Chương 936, A Thanh đêm về. Chương 936, A Thanh đêm về. Dư Mễ Lạc vừa nói tới, Lý Hoàn, Sa Nhị Cẩu nhao nhao ghé mắt. Lư Kinh Hồng cũng yên lặng xoay đầu lại. Lý Hoàn nhịn không được hỏi, vị địa tiểu nương mắt phẩm. Dư Mễ Lạc ngón tay chỉ lấy bờ môi, phân tích ra, không biết là Đường thủ tọa để lời miệng, tin tức mới chuyển tới, nàng nói chúng ta cùng một đám nhập môn, đã một vị tiểu nương ngày hôm trước đi nữ quân điện chia nhỏ đàn bài. Lý Hoàn kinh ngạc hỏi, đàn bài? Dư Mễ Lạc gật gật đầu, không sai, ta hoài nghi cái này tiểu nương là nữ quân dòng chính đệ tử, cụ thể là vị nào nha. Lư Kinh Hồng quay đầu, hướng nghi hoặc bên trong Lý Hoàn giải thích câu, kiếm trạch bên trong, cựu phẩm trở xuống biệt nữ, treo gô đào bài, bát phẩm biệt nữ, treo gô đàn hương bài, thất phẩm biệt nữ, treo huy chương bạc, lục phẩm biệt nữ, treo mạ vàng bài. Mỗi thăng nhất giai, biệt nữ liền có thể tiến về nữ quân điện, chia nhỏ mới bài. Mà con đường này đỉnh điểm, là lấy xuống một viên độc nhất vô nhị lưu ly bài, biệt nữ vào điện hái, liền có thể kế thừa một vị ẩn danh nữ quân y bát, từ nay về sau, ẩn quên tên thật, thập nữ quân bị, cùng phụng nguyên quân. Chúc đường kiếm tu cũng cùng loại, bất quá cựu phẩm trở xuống, là chúc bài, không phải đào bài, đằng sau đường đi đại khái giống nhau, chỉ bất quá chúc đường kiếm tu điểm cuối cùng, không phải nữ quân lưu ly bài, mà là kém hơn một bậc bình an vô sự bài, đây coi như là đã biết chúc đường kiếm tu tối cao vinh quang. Bất quá nghe chúc đường các tiền bối nói, bình an vô sự bài cũng không phải là kiếm trạch người ngoài biên chế kiếm tu cực hạn, nó phía trên còn có nhất đẳng, này bài không biết là chất liệu gì, cũng cùng nữ quân lưu ly bài ngang bằng, thuộc về chính thức nữ quân điện thành viên, giống như cũng cứ gọi cái gì quân tới. Chỉ bất quá, cái này vị trí gần trăm năm nay đều không có chúc đường kiếm tu đạt tới qua. Lý Hoàn càng nghe càng hiếu kỳ, chậm rãi gật đầu, nguyên lai còn có loại này quan tâm chú ý. Ừ mừng, Lư công tử biết còn không ít nha, không sai không sai. Dư Mễ Lạc gật đầu biểu dương hạ. Kỳ thật vừa mới Lư Kinh Hồng nói những này, bao quát chúc đường kiếm tu tối cao vinh quang cái gì, nàng cũng không biết, cũng là vừa mới nghe nói. Dư Mễ Lạc cười hì hì nói, mặc dù không biết cụ thể là ai, nhưng là ta đoán à, khẳng định không phải Kham Giai Hân. Ánh mắt mọi người quay đầu sang. Sa Nhị Cẩu dẫn đầu nghi vấn hỏi, vì sao không phải nàng? Này nương môn không cũng thật lợi hại sao, mặc dù ta cũng không quen nhìn nàng, nhưng là... Dư Mễ Lạc gật gù đắc ý, trả lời, đây là Tống tỷ tỷ phân tích, nàng nói, nếu như năm nay cái thứ nhất bắt phẩm hái đàn bài người là Kham Giai Hân, dựa theo nàng khoa trương tính tình, chung quanh bọn tỷ bội tám thành muốn cho nàng trắng trợn tên dương, mọi người đều biết. Kết quả cho tới bây giờ, bầu không khí đều cực kỳ yên tĩnh, vậy liền tám thành không phải nàng. Lư Kinh Hồng hơi xúc động, thở dài, có đạo lý. Một bên yên lặng thu thập bát đũa Âu Dương Lung, khỏe miệng có chút giật hạ. Sắp thực cực kỳ mẹ nó có đạo lý. Mà lại Kham Giai Hân bên kia, mấy ngày nay đều không có tin tức, đêm hôm đó cũng đi vội vàng, xem ra là đang bận bịu tu luyện, áp lực đến nàng bên kia. Âu Dương Nhung trầm tư thời khắc, Lý Hoàng nhẹ gật đầu, kia còn có thể là ai chờ một chút, sẽ không phải là. Nàng ánh mắt như có như không nhìn về phía Âu Dương Nhung. Dư Mễ Lạc, Lư Kinh Hồng bọn người ánh mắt cũng dần dần tiến đến gần, rơi vào Âu Dương Nhung trên thân, không biết tại nghĩa biết cái gì. Trong phòng bầu không khí trong lúc nhất thời có chút tiến tĩnh. Liên phản ứng chậm chạp nhất Sa Nhị Cẩu, đều một mặt rộng mở trong sáng, phản ứng lại, các ngươi xem Liễu đại ca làm gì? À, ta đã hiểu, khẳng định là Liễu Thanh cô nương, đúng hay không? Liễu Thanh cô nương luôn luôn điệu thấp, cực kỳ phù hợp lần này tác phong. Dư Mễ Lạc thầm nói, Tống tỷ tỷ cũng là như thế đoán, nói tám thành là Liễu đại ca em gái, mấy vị nữ quân đệ tử di chuyển, trước mặt mọi người lộ diện qua, loại trừ A Thanh cô nương, Kham Giai Hân bên ngoài, chỉ có nhị nữ quân đệ tử Lý Xu. Nhưng Lý Xu nhìn xem còn như cái không có lớn lên tiểu nữ hoa, tuyệt không giống như là tu vi có thể bắt phẩm bộ dáng. Hơn nữa nhìn nàng mỗi ngày hướng Liễu đại ca thiện đường chạy, tại tu luyện cái này một khối, đoán chừng tiến độ không nhiều. Khó trách nhị nữ quân nghiêm lệnh cấm chỉ phòng bếp cho nàng thiết bị, sắp thực cực kỳ ảnh hưởng tu luyện. Mọi người nhao nhao bật cười. Âu Dương Nhung khuôn mặt chất phát, cho cái này vị bạn tốt nói câu lời công đạo, có thể ăn là phúc, tiểu tiên tử chính là đang tuổi lớn, ăn nhiều một chút, về sau mới tốt tu luyện. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Dư Mễ Lạp giã tỏi gật đầu, tán thành nói, có đạo lý. Liễu đại ca, ta cũng muốn ăn nhiều một chút, mới có khí lực tu luyện. Liễu đại ca, về sau ta cũng học một ít lý tiểu tiên tử, thường đi tìm ngươi à? Sa Nhị Cẩu não mạch kín có chút kỳ quái, trực tiếp hết chuyện để nói, Liễu đại ca. Ta xem A Thanh cô nương gầy như vậy, có phải hay không các ngươi trước kia ở điều kiện không tốt, khi còn bé không cho A Thanh cô nương ăn nhiều một chút. Liễu đại ca chủ nghệ như thế tốt, không hẳn là à, là lúc ấy điều kiện có hạn, không có pháp canh giữ ở tại bên người nàng à. Cho nên hiện tại bồi tiếp A Thanh cô nương tới, muốn đền bù. Liễu đại ca có lòng, thật sự là một vị tốt á huynh a. Âu Dương Lung, không phản bắt được, cũng không thể thẳng thắn nói, hắn chỉ là nghĩa huynh đi, A Thanh khi còn bé chịu khổ thời điểm hắn còn không tại huyện Long Thành. Hắn nhịn không được mắt nhìn Sa Nhị Cẩu cùng Dư Mễ Lạc. Hai người đều có chút ngây thơ không lấy điều chuyện, có đôi khi bọn hắn nói lời, để hắn không biết là không phải tại thế vai trào phúng. Mà những lời này, đặt ở Lý Hoàn chỗ ấy khẳng định là sẽ không nói, sợ làm cho người khác hiểu lầm. Đông đông đông. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo tiếng đập cửa. Lý Hoàn nhíu mày kêu lên, ai vậy? Muốn như vậy? Mọi người cũng hiếu kỳ nhìn qua. Chỉ nghe ngoài cửa viện, an tĩnh một lát, liền truyền đến một đạo tinh tế nhu nhu tiếng nói, Lý phu nhân, quấy rầy, xin hỏi ta nhà A huynh có đây không, hắn đi đâu? Ta xem trong nhà không có người, là còn tại thiện đường bận bịu sao? Ta đi tìm hắn. Mọi người sững sờ, Lý Hoàn vô ý thức nói, Liễu Thanh cô nương trở về rồi. Ừ mừng. Mọi người kịp phản ứng, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Âu Dương Nhung bên kia. đã thấy chất phát thanh niên đang nghe ngoài cửa thiếu nữ tiếng nói trước tiên, đã bước xuống trong tay nhân viên lâu năm, nhanh chân ra cửa. Lý Hoàn lập tức hướng bên ngoài viện cười nói hô, tới rồi, Á Lương ở, đi ra. Tạ ơn Lý phu nhân. Á Thanh Nhu Nhu vừa dứt lời hạ, cửa sân liền bị người đẩy ra, Âu Dương Nhung âm thanh vang lên, làm sao muộn như vậy, đột nhiên trở về. A Minh, ta cùng sư tôn xin nửa ngày giả, bất quá bên kia có chút xa, đi thuyền chạy về bên này, muốn 2-3 canh giờ. Mọi người cũng rời đi phòng chính, đi ra ngoài. Lập tức trông thấy ngoài cửa, một vị mặc tuyết trắng váy nước ngô đeo kiếm thiếu nữ, một thanh nhào vào chất phát thanh niên trong ngực. Cái sau lộ ra đã lâu khuôn mặt tươi cười, vuốt vuốt Á Thanh buộc đuôi ngựa đầu. Đứng ngoài quan sát Lý Hoàn cùng Lư Kinh Hồng liếc nhau một cái. Sa Nhị Cầu, Dư Mễ Lạp lộ ra hâm mộ ánh mắt, cũng không biết là nhớ tới cái gì. Thấy mọi người vây xem, Âu Dương Nhung kịp phản ứng, hơi chút dùng sức, tránh thoát Á Thanh ôm chặt hắn eo cánh tay. Á Thanh động tác tự nhiên tơ lụa buông cánh tay xuống, lệch quay người, khuôn mặt nhỏ mỉm cười xem hướng nên đón đến mọi người. Các đại ca, Lý phu nhân, Lư công tử, đều tại nha, chào buổi tối. Nói chuyện thời khắc, A Thanh cải biến thế đứng ở Âu Dương Nhung bên cạnh thân, thần sắc tự nhiên khoác lên cánh tay của hắn. Liên cung dưới núi trong nhà người ta thích kể cận huynh trưởng em gái giống nhau. Tất cả mọi người không có cảm thấy có cái gì không đúng. Âu Dương Nhung cùng loại A Thanh cùng mọi người hàn huyên hoàn tất, hắn quay đầu nhìn về nàng nói, chờ ta một chút, bàn ăn còn không thu nhặt. Ai ai, A Lương. Lý Hoàn liên tục không ngừng đưa tay, đánh gậy Âu Dương Nhung lời nói, nàng ý cười đầy mặt nói, ngươi đừng tại đây bận rộn, nhanh đi về, bồi bồi A Thanh cô đường, nàng khi trở về ở dưỡng ngắn, ngươi còn không thật tốt bồi bồi, tẩy cái gì bát, lãng phí thời gian. Những sự tình này thiếp thân cùng Kinh Hồng đến, tối nay là tại thiếp thân chỗ này ăn cơm, vốn là không đến lượt ngươi làm. Nhanh đi, chúng ta cũng không phải rời hai huynh muội các ngươi. Lư Kinh Hồng cũng gật gật đầu, Liêu huynh đi về trước đi, bồi bồi người nhà. Âu Dương Nhung nhịn không được mắt nhìn hai mẹ con này, lại nhìn một chút phòng bếp bên kia. Kỳ thật cực kỳ muốn nói, mẹ con các ngươi hai cưng chiều từ nhỏ, đừng lại lười biếng, đem không có thanh tẩy bát đũa lưu lại đến ngày mai, kết quả là vẫn là muốn phiền phức hắn. Loại sự tình này không phải chưa từng xảy ra. Lý Hoàn dường như nhớ tới cái gì, lại quay đầu nhìn về A Thanh hỏi Hàn Ân cần nói, đúng rồi, A Thanh, ngươi cơm tối ăn hay chưa, muốn hay không cho ngươi thêm làm một điểm, mang về viện tự ăn, vừa vặn cơm còn đã có sẵn. A Thanh vội vàng khoát tay, khéo lời từ chối, không cần, trên đường ta ăn qua. Nàng nhỏ giọng nói đến đây, ngon ngọt cười, biết sẽ trở về muộn, ta sợ lại chậm trễ A huynh thời gian, làm phiền hắn xuống bếp. Âu Dương Nhung lại nhíu mày lại, nấu cơm cho ngươi không phải chuyện phiền toái. Ta ban ngày đều tại cho đoàn người nấu cơm, cho bọn hắn nấu cơm có thể, vì sao nấu cơm cho ngươi không được? A Thanh không được nói lời như vậy nữa. Thiếu nữ có chút hoạt bát lui về phía sau rụt dưới, tránh thoát gõ tới hạt rẻ. Mọi người thấy thế, cũng là buồn cười, trêu ghẹo vài câu. Chốc lát, Âu Dương Nhung căn dặn một câu về sau, cáo biệt. A Thanh kéo hắn, hai người cùng một chỗ trở về biệt tử. Sa Nhị Cầu trông thấy một màn này, có chút vui chua, giống Liễu đại ca dạng này, có thân nhân bồi bên người thật tốt. Hắn nhìn một chút đeo kiếm thiếu nữ bóng lưng, dường như nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi ra miệng, đúng rồi, A Thanh cô nương, nghe nói kiếm trạch bên trong đều đang đồn lần này đã có tiểu nương dẫn đột phá. Dư Mễ Lạp đột nhiên kéo lại hắn, Sa Nhị Cầu lời nói bị đánh gãy. Kéo huynh trưởng cánh tay A Thanh, nghi hoặc quay đầu, các đại ca nói cái gì? Dư Mễ Lạp tiến lên một bước, chặn Sa Nhị Cầu, hướng ánh mắt hoang mang thiếu nữ dùng sức khoát tay áo, không có việc gì không có việc gì, A Thanh cô nương mau trở về đem. Cùng loại hai huynh muội đi về sau, Sa Nhị Cầu hơi nghi hoặc một chút không hiểu quay đầu, ngăn lại ta làm gì? Dư Mễ Lạp bĩu môi ra hiệu dưới phía trước nơi nào đó, Sa Nhị Cầu cao mày nhìn lại, lập tức phát hiện, phía trước đeo kiếm thiếu nữ quanh thắt lưng, treo một viên không thu hút bản hiệu. Này bài cùng hắn thường gặp gỗ đào bài, chúc bài khác lạ. Giờ phút này, loại trừ hai người bọn họ ánh mắt bên ngoài, Lý Hoàn, Lư Kinh Hồng ánh mắt cũng như có như không rơi vào cái này mai lệnh bài bên trên. Sa Nhị Cầu đứng tại chỗ, trọn vẹn sửng sốt ba hơi, sắc mặt rộng mở trong sáng. Làm sao đột nhiên chạy về tới? Về nhà nào có cái gì đột không đột nhiên? Muốn về nhà tự nhiên là về nhà, mẹ để ta đi theo A huynh, A huynh ở đâu? Nhà ngay tại đâu? A Thanh về chuyến nhà không phải cực kỳ bình thường à? Hai người trở lại biệt thự, vừa đẩy ra cửa phòng, Âu Dương Nhung đi đến đốt đèn, thuận miệng hỏi một câu. A Thanh vòng quanh phòng, đi dạo một vòng, miệng trong một khắc không nhàn đáp lời. Cùng loại trong phòng đèn đốt sáng lên, A Thanh đã đi trong viện tẩy một thanh quả táo, hai cái tay nhỏ nâng trở về, cười yếu ớt hiến cho nghiêm mặt A huynh. Ngươi cái miệng này, càng ngày càng sẽ nói. Âu Dương Nhung lắc đầu, ngồi xuống, từ trong tay nàng vê lên một hạt quả táo, cắn một cái. A Thanh đem quả táo đặt lên bàn, đồng dạng ngồi xuống, cùng Âu Dương Nhung chen cùng một cái băng ghế, hai huynh muội ngồi hàng, chuyển cái đầu bả vai cũng phải chạm được cùng một chỗ. Âu Dương Nhung gặp miệng quả táo, nhìn thấy nàng lấy xuống trên lưng kiếm, hoành đưa trên gối, dùng tay cánh tay ngăn cản mấy quả muốn lăn xuống mặt bàn, cũng không có về hẳn túi đầu dường như tại nghiêm túc đếm lấy quả táo. Nhớ kỹ A Thanh đề cập qua, chuôi kiếm này là nàng bái sư thời điểm, Chi Dương tiểu nương tặng lễ gặp mặt, Âu Dương Nhung một mực không hỏi nhiều, giờ phút này cũng là như đây. Nhìn thấy nàng ăn quả táo chịu khó kỉnh, hung hăng hướng miệng trong nhét, Âu Dương Nhung không nói hai lời, đứng người lên, đi đến phòng bếp. A huynh làm gì? A Thanh quay đầu, có chút trừng mắt, một miệng không rõ ràng hỏi. Âu Dương Nhung không nói chuyện, nâng một chiếc đèn đi phòng bếp, bắt đầu nhóm lửa. A Thanh kịp phản ứng, vội vàng nuốt xuống quả táo, chạy vào phòng bếp ngăn cản, không cần đâu, không nói, A huynh. Âu Dương Nhung túi đầu nóng lấy nổi, ngựa khí bình tĩnh, nhưng không để cự tuyệt, đi ra lâu như vậy, tuy không công văn nói không ngừng, nhưng làm nhiều nhất chuyện, chính là cho người khác nấu cơm, nếu là còn thiếu ngươi cái này một bụng, để ngươi đói bụng, vậy liền thật sự là làm trò cười cho thiên hạ, thật sự là nhất không xứng trước cá huynh. A Thanh trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. A tính một lát, nàng cũng lưu tại phòng bếp, buổi tiếp Âu Dương Đung. Mảnh mai thiếu nữ sờ lên mím mím bụng nhỏ. Cũng chỉ có về nhà tại A huynh trước mặt, nàng mới có thể triệt để tháo bỏ xuống ở bên ngoài lúc ngoại nhân trước mặt khách khí lễ phép. A Thanh tại trước bếp lò một tấc cũng không rời, buổi tiếp Âu Dương Đung nói chuyện phiếm nói, "A huynh, lúc này là ta sớm vào bát phẩm, biểu hiện không tệ, sư tôn mới ngầm đồng ý ta rời đi nữ quân điện nửa ngày, mặt khác, sư tôn nàng vừa bận cũng muốn ra ngoài." Âu Dương Đung bình tĩnh gật đầu, "Ừm, chuyện của ngươi ta nghe nói, A Thanh cực kỳ lợi hại." Hắn trở về ngắn ngủi một câu, lực chú ý dường như tập trung ở làm đồ ăn bên trên, không tiếp tục mở miệng. A Thanh nghiêng đầu, cặp kia thanh tú mắt to, không nháy một cái nhìn qua thanh niên bên mặt, giống như là chờ đợi lời của hắn. Bếp lò bên cạnh bầu không khí an tĩnh lại. Một lát sau, A Thanh chỉ chờ đến một bàn ra nồi đồ ăn, nàng dùng hai ngón tay vê lên một khối thịt nạc, khoai lang bỏng tay giống như đổi mấy lần tay về sau, mới bỏ vào thèm thật lâu trong cái miệng nhỏ nhắn. Ngay mấy ngụm, A Thanh bỗng nhiên hô, "A huynh." "Ừm." Âu Dương Nhung đội vàng bày bàn, không quay đầu lại. "Ngươi tại thiện đường chuyện, ta cũng nghe nói." A Thanh nhẹ nhàng lời nói, cùng với mùi đồ ăn, cùng một chỗ phiêu đãng tại đêm khuya trong phòng bếp. Không chờ hắn trả lời, ngay sau đó, liền cảm nhận được phía sau có người gần sát, hai cây tiêm cánh tay từ hắn sau thắt lưng vây quanh tới, khí tức ấm áp. Âu Dương Nhung động tác dừng một chút. GS, đầu tháng cầu một đợt vé tháng. Chương 937, không giải được nơ con bướm chương 937, không giải được nơ con bướm trước bếp lò, Âu Dương Nhung toàn bộ thân thể ổn định ở nguyên địa. Nguyên bản động tác toàn bộ chịu đựng. Hắn trực tiếp quay đầu, "Sú nha đầu làm gì đâu?" A Thanh thấp giọng nói, "A huynh, ngươi tạp dề không cải, ta giúp ngươi bỏ xuống." Âu Dương Nhung cúi đầu mắt nhìn, A Thanh trong tay chính cầm một đầu vô cùng bẩn tạp dề, từ phía sau lưng dùng vây quanh tư thế, cho hắn thắt ở quanh thắt lưng. "Không có việc gì, ta tự mình tới." Âu Dương Nhung không nói lời gì đưa tay, nhận lấy, buộc lên tạp dề đồng thời, xoay người, dặn dò câu, "A Thanh, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, trong nhà không biết lớn nhỏ chút, có thể không nói cái gì, nhưng ở phía ngoài phải chú ý một chút." A Thanh vẫn là dán Âu Dương Nhung đứng đấy, hậu phương là bếp lò, Âu Dương Nhung cũng không có pháp lui lại, hắn cao hơn nàng một cái nửa đầu. Thiếu nữ chỉ có thể ngửa đầu nhìn qua hắn, nghe hắn dừng một chút về sau, lời nói thấm thía nói, "Vị kia tống cô nương ngươi cũng gặp qua, nàng ở bên ngoài cử chỉ liền cực kỳ với bạn, dù là cùng ngoại nhân khoảng cách đều bảo trì với bạn." A Thanh đột nhiên hỏi, "A huynh cũng thích nàng?" "Không có." Âu Dương Nhung đầu tiên là lắc đầu, sau đó nhíu mày, "Cái gì gọi là ư?" A Thanh cười nói, "A, còn tưởng rằng A huynh lại phải cho ta thêm cái nhỏ chị dâu đâu." Âu Dương Nhung bất đắc dĩ, "A huynh tại trong lòng ngươi chính là như vậy hình tượng." "Kia không có, A huynh trong lòng ta có tình có nghĩa, chí thành chí chân." "Chỉ bất quá, cái này tình ngẫu nhiên gieo rắc nhiều chút, nô, tựa như mùa xuân gieo hạt giống nhau, mỗi lần đến mùa thu, ta nhìn lại, liền tăng mấy gốc dạ tươi tốt hoa màu." A Thanh nghiêng đầu nói thầm, ánh mắt dường như nhớ lại tại huyện Long Thành lúc lần lượt gặp mặt. Âu Dương Nhung có chút không phản bắt được. "Vậy ngươi khẳng định là đối A huynh có cái gì hiểu lầm?" Hắn nghĩa chính ngôn từ nói. "Ừ mừng." A Thanh cái đầu nhỏ điểm cực kỳ chịu khó. Nhưng là Âu Dương Nhung túi đầu nhìn một chút trước mặt thanh tú thiếu nữ trong mắt mang theo một vòng ý cười, thở dài âm thanh. Cũng không biết nghe không nghe lọt hay. Đây chính là huynh muội quan hệ quá thân mật tệ nạn. Không quản nói cái gì, thái độ gì nói, nàng khả năng cũng không quá coi ra gì, có thể giả ngu bán manh, hi hi ha ha liền đi qua. So với đã chết A Sơn, Âu Dương Nhung cũng không phải là một vị nghiêm khắc minh trưởng. Đối với A Thanh, hắn cũng làm sao đều nghiêm ngặt không bắt đầu. Ngược lại là mỗi lần gặp mặt, đều ẩn ẩn cảm thấy thua thiệt. Cảm giác làm sao đền bù cũng không bù đắp nổi. Mặt khác, loại trừ cá biệt chuyện. A Thanh tại đại đa số sự tình bên trên, đều là mười phần hiểu chuyện, không cần Âu Dương Nhung giáo dục hoặc cố nắn. Cho nên Âu Dương Nhung cũng không có nghiêm khắc quát lớn cần. Âu Dương Nhung đưa ra một cái tay tại tạp dề sạch sẽ chỗ xoa xoa, sau đó sờ lên A Thanh đỉnh đầu, lại xoa nhẹ dưới trên trán nàng biệt chữ hình xăm. Hắn dùng hết lượng nghiêm túc ngữ khí nói, "Phải nhớ kỹ A huynh nói lời, để ở trong lòng, không muốn nửa đường ngắt lời." Dừng một chút, hắn dường như lẩm bẩm tự nói, "Lớn lên cao như vậy, đã không phải là hoàng mao nha đầu." A Thanh ngửa đầu nhìn một chút Âu Dương Nhung, đối mặt một lát, nàng bỗng nhiên cười một tiếng, "Được rồi đâu, A huynh." Âu Dương Nhung buông xuống tay, nhẹ nhàng gật đầu, liền muốn quay người, "Vậy được, ngươi đi trước." "Chờ một chút, đừng lúc nhích." A Thanh bỗng nhiên hô. Âu Dương Nhung động tác dừng lại, nghi vấn, "Thế nào?" A Thanh không nói chuyện, chỉ là đưa tay, giải khai sau lưng của hắn tạp dề dây thừng, một lần nữa đánh một cái kết. Âu Dương Nhung hoang mang sờ lên, phát hiện nàng là một lần nữa buộc lại một cái nơ con bướm. Hắn dường như nhớ ra cái gì đó, quay đầu mắt nhìn A Thanh. "A huynh quên rồi, cái này nút buộc là ngươi trước kia dạy ta, ta một mực tại dùng." Dứt lời, A Thanh trực tiếp dùng tay nhấc lên phía dưới váy nước ngô váy, hướng hắn ra hiệu. Chỉ thấy tuyết trắng váy nước ngô phía dưới, loại trừ lộ ra một vòng chân bóng bắp chân bên ngoài. Bắp đùi lớn cùng dùng vị trí trên có một kiện cùng loại quần lót quần bó, trên quần màu đỏ một sợi dây chính là một cái đáng yêu nơ con bướm. Tại kiếm trạch lâu như vậy, hắn gặp gỡ mặc váy nước nô Việt nữ cực kỳ nhiều cực kỳ nhiều, đệ tử đích truyền cái này tuyết trắng váy nước nô kiểu dáng, cùng phổ thông đám Việt nữ hơi có chút khác biệt, từ bên ngoài xem là không hề đai lưng, phổ thông đám Việt nữ váy nước nô đều là hệ đầu này đụng sát thon dài đai lưng. A Thanh, Kham Giai Hân còn có Lý Xu cái này thân tuyết trắng váy nước nô, có chút cùng loại chi xương tiểu nương tử cùng loại nữ quân váy nước nô kiểu dáng, cũng là thân. Phần biểu tượng, bên ngoài không hề đai lưng, lộ ra rộng rãi mở mịt chút, đến mức bên trong làm sao mặc, quỷ mới biết. Dù sao Âu Dương Nhung hôm nay trước đó cũng không biết, bên trong là hình dáng này tiểu dáng mặc pháp, A Thanh cử động lần này cũng coi như là cho hắn thêm kiến thức. Nhưng là, giờ phút này trông thấy cái này không biết là tùy ý vẫn là to gan một màn, Âu Dương Nhung không có cảm thấy là mở mang kiến thức, hắn có chút trừng mắt. Không chờ hắn há mồm, A Thanh cấp tốc buông xuống máy, lẽ lưỡi, tự biết có sai bước nhanh chạy ra khỏi phòng bếp. "Ngươi, A huynh nghĩ cái gì đâu? Ta đi tắm rửa à, ngươi mau mau nấu cơm." Nói đâu thiếu nữ cười nhẹ nhàng nói, âm thanh xa dần, người chạy mất, không có cho Âu Dương Nhung giáo huấn cơ hội. Cái sau tay nâng lấy đồ ăn cái sẻng, không nói gì tại nguyên chỗ. Làm sao cảm giác nha đầu này là một điểm lời nói đều không có nghe vào đi. Nói đến, lấy trước kia vị yên tĩnh tự ti cùng khổ thiếu nữ, hiện tại giống như hoạt bát sáng sủa không ít, nhưng cũng chỉ có tại hắn cái này A huynh trước mặt mới biểu hiện đi ra. Đêm dài, ngoài cửa sổ tiếng côn trùng kêu chật chật. Trong phòng chọn hai ngọn cô đăng, một chiếc tại bên cạnh bàn, một chiếc ở trong nhà tủ quần áo bên cạnh. Hai đạo dường như huynh muội thân ảnh, chính ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, sau khi tắm mặc vào thân huynh trưởng trường bảo thanh tú thiếu nữ, đang bưng bát cơm, ngụm nhỏ đảo cơm. Một con lớn trường bàn tay nho phục tiểu nữ quan, ngồi tại bờ vai của nàng bên trên, vung lấy bắp chân, an tiểu thanh mang về nữ quân điện bánh ngọt. Bên cạnh chất phát thanh niên không lúc cho thanh tú thiếu nữ kẹp một ngụm đồ ăn. Gần hạ ban đêm, không khí có chút khô nóng, gió đêm cũng khó mà tiêu mất. Âu Dương Nhung đem cửa phòng cho mở rộng ra, tùy ý gió đêm thổi tới, nhưng vì phòng ngựa trùng văn, hắn thật sớm tại cửa ra vào che lên một tầng màu xanh lam màn tơ. Cái này màn tơ là từ sắt vách một vị nào đó quý phụ nhân nơi đó lấy được. Lý Hoàn phẩm chất cuộc sống cực kỳ quan tâm chú ý, Âu Dương Nhung thuận tay cầm lấy nàng dùng còn dư lại chất vải. Bận rộn một trận, thời gian còn chưa tới nửa đêm, còn tính là sớm. Âu Dương Nhung cùng A Thanh đều là động tác lưu loát chủ. Hắn vừa đem nửa đêm tiên vị đồ ăn bưng lên bàn, A Thanh bên kia đã tắm rửa hoàn tất, nàng kia một thân hơi chút cho Âu Dương Nhung lưu lại bóng ma tâm lý tuyết trắng nô phục đều đã tại nước giếng bên cạnh rửa sạch phơi nắng. A Thanh vừa mới tắm rửa phía trước tuần thục đi tủ quần áo bên kia, rút ra một đầu Âu Dương Nhung trường bào áo khoác, xem như áo ngủ mặc. May mà trường bào đai lưng là thắt ở phía ngoài, ngồi ở bên cạnh Âu Dương Nhung, không cần lo lắng nha đầu này lại đột nhiên đầu góc co lại, lại đi thẳng về thẳng sốc lên và áo cho hắn đi xem cái kia hai người cho tới nay tâm hữu linh tên còn bướm. Gắp thức ăn thời khắc, Âu Dương Nhung liếc nhìn A Thanh trên lưng, đai lưng cũng là tiện tay buộc lại một cái nơ con bướm nút buộc. Hắn nhấp hạ miệng, cầm môi múc cánh tay, dừng lại tại bát xuôi theo bên cạnh. Năm đó ở huyện Long Thành chùa Đông Lâm lần đầu gặp, Âu Dương Nhung chưa hề nghĩ đến, tại kia ở giữa đen nhánh cũ nát trong phòng, hắn tiện tay vì A Thanh phủ thêm kiện kia quần áo, có liên quan cái kia nơ con bướm, sẽ cho nàng lưu lại như này sâu lạc ấn, trở thành sâu như vậy khắc quen thuộc. Phật môn thường nói, duyên sâu duyên cạn. Hắn cùng A Thanh một nhà là cực kỳ có duyên phận. A huynh đang suy nghĩ gì đấy? A Thanh hiếu kỳ âm thanh truyền đến. Âu Dương Nhung ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt thiếu nữ túi đầu đảo cơm thời khắc, con mắt có chút bên trên lật, ánh mắt ú lượng nhìn thấy hắn. Không chờ hắn trả lời, nàng trên vai chơi đùa kiểu dáng đá vung chân tiểu mặc tinh dưới câu, "Tiểu Thanh đừng để ý đến hắn, đoán chừng nghĩ đến làm sao hầu hạ đại tiểu thư đâu, người A huynh có thể nghe lời." A Thanh nhạy cảm bắt được một cái lời văn, "Cái gì đại tiểu thư?" Âu Dương Nhung buông xuống thìa, thuận tay vê lên một viên bánh ngọt, trực tiếp nhét vào rượu tư phình lên trong mồm, lắc đầu, "Đừng nghe nàng nói mỏ." Rượu tư mồm miệng không rõ ràng lẩm bẩm, quay mặt qua chỗ khác, "Chính ngươi hỏi hắn, xem hắn có ý tốt sao?" "Ừ." A Thanh mắt nhìn sắc mặt bình tĩnh A huynh, nhẹ nhàng gật đầu, không có hỏi nhiều, tiếp tục nhu thuận ăn cơm. Âu Dương Nhung hướng Diệu Tư nói, ăn cái gì đều không chặn nổi miệng của ngươi. Diệu Tư nghiêm mặt, phất phất nắm tay nhỏ, Tiểu Nhung, người đang làm, tinh tại xem. Âu Dương Nhung. A Thanh dường như chỉ coi Tiểu Mặc Tinh là cãi nhau, túi đầu đem hắn múc một chén canh uống cạn, lau khoe miệng, lại lần nữa nhắc lên vừa mới trong phòng bếp chủ đề. A huynh, thiện đường chuyện, lúc ấy vì sao không đi tìm ta? Làm sao giống như là đem A Thanh trở thành ngoại nhân? Âu Dương Nhung cho nàng kẹp miệng đồ ăn, tùy ý ngữ khí, không phải nhiều việc lớn. Ở nơi nào làm không phải làm, đổi cái đường khẩu, nhiều nhận biết một số người, cũng thuận tiện tìm người. A Thanh lại hỏi lại, kia A huynh hiện tại vì sao lại trở về thiện đường? Âu Dương Nhung không nói chuyện. A Thanh nhẹ nói, cho Lý Xu Thiên bị, A huynh nhưng thật ra là có chút bản thân ý nghĩa, nửa đường gặp được ngoài ý muốn, mới đi chọn mua phòng. A huynh kỳ thật có thể không cần mượn nhờ Lý Xu, có thể trực tiếp tới tìm ta, A huynh muốn như thế nào, ta đều nguyện ý rút. Âu Dương Nhung đột nhiên nói, tốt, ăn cơm. A Thanh lại nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hắn. Âu Dương Nhung bảng khởi khuôn mặt chỉ thật xốp di chuyển một chút, chậm rãi nói, kết quả không đều như thế, hiện tại tình huống này liền rất tốt, ta cũng làm bảo đình, A Thanh tại nữ quân điện bên kia thật tốt tu luyện. A huynh. Nàng giống như là không có nghe được Âu Dương Nhung giải thích, hô một tiếng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn, nghiêm túc hỏi, có phải hay không coi như bị trách phạt biếm ra kiếm trạch, ngươi cũng sẽ không tới tìm ta cầu tình. Âu Dương Nhung thần sắc bất đắc dĩ, ra hiệu phía dưới phía trước đồ ăn, ngươi lại không ăn đợi lát nữa lại muốn đi nóng một nước, lại là đáng A huynh. A Thanh chăm chú mí môi, mí mắt không nháy một cái nhìn xem hắn. Âu Dương Nhung biết A Thanh chân chính để ý là cái gì, lệnh người có chút hào tổn tâm trí. Hắn nghĩ nghĩ, dùng ngụy biện giải thích câu, không có đem ngươi trở thành ngoại nhân, chẳng qua là cảm thấy, chút chuyện nhỏ này A huynh đều xử lý không tốt, còn có cái gì tư cách làm ngươi A huynh. Chất phát thanh niên cười gật đầu, không đáng kể thiện đường, không đáng ta em gái xuất mã. A Thanh có chút run lên, nghiêm túc mắt nhìn trước mặt ngựa khí thoải mái thanh niên, xác nhận giống như hỏi, A huynh thật là nghĩ như vậy? Ừm. A Thanh trầm mặc một lát, đột nhiên đưa tay, chỉ xuống mặt của hắn, A huynh một mực mang theo không mệt không? Âu Dương Nhung sờ sờ gương mặt, kịp phản ứng, nàng là nói mặt nạ đồng xanh. Vừa muốn lắc đầu, A Thanh có chút mắt túi xuống nói, ở trước mặt ta, A huynh không cần giống như là ở bên ngoài như thế mệt nhọc, một mực duy trì một loại nào đó thân phận. Hắn vô ý thức hỏi ra lời, có ý tứ gì? A Thanh ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn nói, là ý nói, A Thanh cùng ngoại nhân không giống nhau, A huynh có thể hơi chút thả lỏng chút, tại A Thanh trước mặt, có thể tháo mặt nạ xuống ngụy trang. Dừng một chút, nàng lại giải thích câu, mà lại A Thanh đã không phải là không có chút nào tu vi, cần A huynh bảo hộ tiểu nha đầu, A Thanh cũng có thể giúp A huynh đánh nghiệm trợ, cũng có thể để phòng bốn phía, bảo hộ A huynh. Âu Dương Nhung lập tức sửng sốt một chút, không biết có phải hay không là đèn đuốc vầng sáng, A Thanh khuôn mặt có chút đỏ lên, giống như là đỉnh núi trắng loáng ngọc thạch chụp lên một tầng rực rỡ dáng chiều, nếu là ổn định lại tâm thần quan sát, hình tượng này duy mỹ đẹp mắt. Âu Dương Nhung trong lúc nhất thời có chút khó mà mở miệng. Hắn nghĩ nghĩ, cúi đầu lấy xuống mặt nạ đầu xanh. A Thanh tiếp nhận, đem nó bỏ vào một lần, có chút mắt túi xuống, có chút lúng ta lúng túng không nói. Trên bờ vai Diệu Tư liếc mắt Tiểu Nhung Ngọc Thụ Lâm Phong khuôn mặt, lại nhìn một chút liếc trộm số mắt Tiểu Thanh, nàng hai tay ôm ngực, thử nhẹ một tiếng. Hồi lâu không có tháo mặt nạ xuống, Âu Dương Nhung hít thở sâu một hơi, hắn mắt sáng như sao, quên mắt ngoài cửa bầu trời đêm. Cũng không biết khi nào, hắn mới có thể đường hoàng ngay trước nữ quân cùng đám Việt nữ mặt, tháo mặt nạ xuống. An tĩnh bầu không khí không có tiếp tục bao lâu, nguyên bản túi đầu mặt đỏ thiếu nữ đột nhiên ngẩng đầu, đổi đề tài, đúng rồi, A huynh, có cái chuyện liên quan tới sư tôn. Âu Dương Nhung cũng phát giác được một điểm bầu không khí không thích hợp, lập tức nghiêm mặt hỏi, chuyện gì? A Thanh nhỏ giọng nói, hôm nay sư tôn cho ta nghỉ, khả năng còn có nguyên nhân, là nàng cũng muốn ra một chuyến cửa. A Thanh lời này có ý tứ gì? A Thanh lặng lẽ nói, sư tôn từ lần trước bế quan về sau, cực kỳ ít đi ra ngoài. Giống như vậy trong đêm ra ngoài, quần áo đều không chút đổi, cũng không mang hành lý đi, hẳn là đi trong tông nơi nào đó, không phải đi xa. Mà lại lúc chiều, nhị sư thúc tới tìm một lần nàng, hai người trong phòng mật đàm một trận, xem sư tôn trạng vạng tối liền ra ngoài bộ dáng, hẳn là cùng nhị sư thúc đã hẹn cùng đi ra, cũng không biết là vẫn ăn ai. Âu Dương Nhung lập tức an tĩnh lại. A Thanh nhìn xem sắc mặt hắn, hé miệng, ta lại đi hỏi, sư tôn không có nói, chỉ nói là sáng mai trở về. Âu Dương Nhung hỏi, nàng loại tình huống này xuất hiện nhiều không? Cho đến trước mắt, liền lần này. Dừng một chút, A Thanh ngưng lông mày, không biết sư tôn có phải hay không mỗi tháng đều muốn ra ngoài như thế một lần. Rõ ràng. A Minh, lần sau ta đi hỏi một chút, xem có thể hay không mang lên ta. Âu Dương Nhung lắc đầu, không cần tận tâm như thế, bất quá A Thanh ngươi có thể chú ý dưới, nàng có hay không mang thứ gì ra ngoài, hoặc là mang thứ gì trở về. Ừm. A Thanh gật đầu, trầm ngâm nói, A huynh có phải hay không hoài nghi, sư tôn cùng nhị sư thúc là đi gặp thất sư thúc rồi. Âu Dương Nhung không có trả lời, chỉ nói là, A Thanh lại quan sát một chút. Được rồi, A huynh, GS, đầu tháng, cầu một đợt vé tháng. Chương 938, huynh muội ở giữa khoảng cách chương 938, huynh muội ở giữa khoảng cách ăn uống no đủ. Sau khi thu thập xong, tới gần nửa đêm, sát vách Lý Hoàn mẹ con trong viện đèn đuốc đều dập tắt, cần phải đi ngủ. Âu Dương Nhung cùng A Thanh đình chỉ thì thầm, riêng phần mình đứng dậy, chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngôi viện này liền một tòa phòng chính, mặt khác đều là tạp vật phòng, phòng chính cũng chỉ có cái này một cái giường có thể ngủ. Điều kiện gian khổ, chỉ có thể thích đứng. Tiểu Mặc Tinh Diệu Tư cái đầu nhỏ, có thể tiến vào trong tủ treo quần áo ngủ ngon, A Thanh lại không được. Âu Dương Nhung không nguyện ý chen một cái giường, lúc đầu cầm lên một đầu tấm thảm cùng gối đầu, chuẩn bị đi bên cạnh bàn, dựng cái ghế gỗ giường ngủ. Bị A Thanh cường lực ngăn trở. A Thanh từ trong tay hắn rút về tấm thảm cùng gối đầu, lại từ trong tủ treo quần áo lấy ra một đầu tấm thảm cùng gối đầu, một cá nhân ổ chăn, trải tốt về sau, ra hiệu dưới hắn. Âu Dương Nhung bất đắc dĩ nói, A Thanh nghỉ ngơi trước, ta còn muốn bận bịu một hồi. A Thanh lắc đầu, ta cùng loại A huynh. Hắn quay đầu mắt nhìn đang cùng Diệu Tư chơi đùa thanh tú thiếu nữ, nói, không cần, ta hơi trễ, ngươi ngày mai còn phải sớm hơn lên, về nữ con điện. A Thanh mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu, A huynh sớm đi nghỉ ngơi, ta ban đêm khả năng sẽ lên đêm. Ừ mừng. Rốt cục, một chén trà về sau, trong phòng chỉ còn lại một chiếc đèn đuốc bày ở gian ngoài trên mặt bàn. Âu Dương Nhung một thân một mình ngồi tại bên cạnh bàn, trên bàn đặt vào một bộ đào hoa nguyên đồ. Diệu Tư ngồi tại trên bả vai hắn, đung đưa nhỏ chân ngắn, gặm ăn bánh ngọt. Vùng trong bên kia, một mảnh đen kịt, ẩn ẩn có thể nhìn thấy trên giường thiếu nữ đã nằm xuống thon thả hình dáng. A Thanh sợi tóc có chút rối tung, tựa như là chính diện hướng phía hắn bên này, hẳn là nhắm mắt ngủ thiết đi. Âu Dương Nhung ngắm nhìn nàng bên kia, yên lặng chờ đợi một lát, cho đến nghe được đều tiếng hít thở, mới dài buông lỏng một hơi. Bên ngoài đen nhánh thâm trầm trong màn đêm, xảy ra bất ngờ rơi ra mưa nhỏ, xì xì xột soạn, đập cửa gỗ bên trên khô ráo cho bụi. Tiếng mưa rơi bị ngăn tại cửa phòng bên ngoài. Cổ xưa cửa sổ tại mưa đêm gió lạnh bên trong, có chút rất nhỏ lay động, đứt quãng phát ra kẹt 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 âm thanh, càng thêm lộ ra trong phòng đèn đuốc ấm áp, ngủ giường tĩnh mịch. Diệu Tư ăn cái gì, còn thích bẹp lấy miệng, một miệng không rõ ràng nói, "Tiểu Đung, ngươi nhìn cái gì đấy? Muốn làm chuyện xấu?" Âu Dương Nhung lắc đầu, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Nàng quay hàm nâng lên, vểnh lên cái cằm, "Vậy ngươi nổ một cái tử một chút." Âu Dương Nhung không nói chuyện, lười nhác ngôn ngữ tranh phòng. Diệu Tư nhìn quanh dưới hai huynh muội, ăn cái gì động tác dần dần chậm lại. "Tiểu Nhung." Nàng giật giật Âu Dương Nhung gần trong gang tấc lỗ tai, ngựa khí sát có việc nghiêm túc nói, "Các ngươi là huynh muội, mặc dù là làm, nhưng Á Thanh như thế tín nhiệm ngươi, ngươi không thể." "Chí ít không hẳn là." Âu Dương Nhung nghiêm mặt, miễn dịch nàng quỷ kéo lời nói khách sáo cho bạn, quay đầu trừng mắt nhìn nàng, "Ngươi có thể hay không đừng muốn ăn, mỗi ngày ăn ăn ăn, ngươi không béo ai béo?" "Ừ, đây là Tiểu Thanh đem đến cho ta, liền ăn thì ăn. Nào giống một ít người, vắt chảy ra nước chờ hắn một bụng ăn ngon thật khó a. Một mặt buồn vô cớ nói, nàng không quên tiếp tục hướng miệng trong ném bánh ngọt, ghé vào lỗ tai hắn dùng sức ga tức miệng. Ngay tại Âu Dương Nhung muốn động thủ trước, Diệu Tư tay mắt lênh lẹ, ôm còn thừa bánh ngọt, vèo một chút, chạy về tủ quần áo. Răng rắc một tiếng, cửa tủ quần áo đóng thật chặt, xin miễn khách tới. Âu Dương Nhung yên tĩnh một lát, đi hướng tủ quần áo, gõ gõ đóng chặt cửa tủ, trước đừng giả bộ chết, hỏi ngươi cái chuyện. Dám, dám mau thả. Có ngăn tủ bảo hộ, nữ tiên đại nhân tiếng nói kiệt ngạo bất tuần. Âu Dương Nhung để lại co giật mí mắt, vẻ mặt thành thật hỏi, trên lý luận, nếu như có thể lấy được chi xương tiểu nương hoặc là nhị nữ quân bút mực, ngươi có phải hay không có thể căn cứ văn khí, tìm tới các nàng vị trí? Diệu Tư tùy thời nghiêng đầu, kia chi xương tiểu nương không phải cái mù chữ sao? Ngươi làm sao tìm được nàng văn khí? Âu Dương Nhung nhíu mày, kia nhị nữ quân đâu? Ngươi liền nói được hay không a? Nô, trên lý luận có thể, trên nguyên tắc không được. Âu Dương Nhung nghiêm mặt, ngươi còn có nguyên tắc? Diệu Tư gật gù đắc ý nói nhảm, này lại tiêu hao bản tiền cô cực kỳ nhiều linh lực, cần đại bổ đặc biệt bổ, mà lại chỉ có thể tìm tới đại khái phương hướng, quá chính xác vị trí cũng khóa chặt không được. Lúc trước bản tiền cô mang theo Tạ Nha đầu tìm tới ngươi cùng Tú Nương xào huyệt tấn ái, bản tiền cô thừa nhận, kỳ thật cũng có đánh cược vận khí thành phần tại, ai, chủ yếu vẫn là Tạ Nha đầu làm nữ tử trực giác quá linh nghiệm, lại thêm bản tiền cô văn khí truy tung, hỗ trợ lẫn nhau, thế là một chảo một cái chuẩn. Tiểu Mặc Tinh ngữ khí sụt sịt, nhớ chuyện xưa cao chót vót tuế nguyệt nhiều một hồi, nói đến phần sau, liếc một cái Âu Dương Nhung càng thêm không thân thiện sắc mặt, lập tức ngừng lại, nháy dưới con mắt nói, lần này ngươi muốn bản tiền cô hỗ trợ, cũng không phải không được, nô, ngươi chưa chuẩn bị chút thập toàn đại bổ ăn ngon, tốt nhất là thượng đẳng nhất. Ai ai, ngươi đi cái gì, bản tiên cô còn chưa nói xong đâu, ngươi không nghe một chút lại đi. Tiểu tử ngươi trở về. Âu Dương Nhung trực tiếp miễn dịch nàng câu nói kế tiếp, quay người rời đi. Không quá muốn để ý cái này giao giá trên trời Tiểu Mặc Tinh. Vương chén của hắn, ăn cơm của hắn, không được cũng phải được. Hắn trở về bên cạnh bàn, sờ lên đào hoa nguyên đồ thanh đồng trục cán. Diệu Tư nói không sai, chi xương tiểu nương tử nhìn có chút không quá thông minh bộ dáng, đoán chừng khó mà lấy tới văn trường của nàng, nhưng là loại biện pháp này, tại nhị nữ quân trên thân dùng cực kỳ phù hợp. Nếu là có thể lấy tới ngư niệm viên mà bảo, Âu Dương Nhung liền có thể mượn nhờ Diệu Tư, khóa chặt nhị nữ quân ngư niệm viên đại khái phương vị. Tại cùng loại tối nay dạng này, nàng cùng chi xương tiểu nương tử thần bí biến mất ban đêm, Âu Dương Nhung liền có thể đi theo dõi các nàng, điều tra ra Tú Nương có khả năng chỗ ẩn thân, dù chỉ là đại khái phương vị, nhưng là như có thể khóa chặt hòn đảo, so với hiện tại tiến triển trì độn, cũng là một cái trọng đại đột phá. Âu Dương Nhung chầm chậm gật đầu, cảm thấy có thể thực hiện. Yên lặng mắt nhìn buồng trong đen như mực giường bên kia. Việc này kỳ thật có thể không cần xin nhờ A Thanh đi làm, hắn có thể nắm Lý Xu đi hỗ trợ. Chỉ bất quá, lấy nhị nữ quân mặc bảo loại chuyện này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nói mẫn cảm cũng mẫn cảm. Hắn không đang kể một cái thiện đường bảo đinh, theo đạo lý hẳn là rốt đặc cắn mai, em đẹp đi tìm Lý Xu đãi một phần bản tông nhị nữ quân thân bút mặc bảo, quả thực để người kỳ quái. Nói là quá kính ngưỡng hai thần nữ, cái này lấy cớ cũng cực kỳ gượng ép. Lại thêm Ngư Niệm Uyên làm nữ quân điện nhân vật số 2, trưởng phòng lan đường người, theo một ý nghĩa nào đó xem như chi xương tiểu nương tử quân sư, đối với loại này việc nhỏ nói không chừng 10 phần cảnh giác, khả năng sẽ hoài nghi bên trên hắn, tìm hắn ở trước mặt nói chuyện, vậy liền có rất nhiều chuyện phiền toái. Âu Dương Nhung trầm ngâm một lát, cân nhắc lợi hại, quyết định lý do an toàn, chuyện này vẫn là nắm A Thanh đi làm sự so sánh tốt. Lý Xu nha đầu này, trách trách hô hô, vẫn là quá không đáng tin cậy chút, mặc dù rằng nghĩa khí miệng không có giữ cửa, ai biết sẽ làm ra cái gì chịu tượng chuyện đến, trực tiếp đem hắn cái này ưu dị bạn nhậu bán đi. Âu Dương Nhung than nhẹ một tiếng, tạm thời thu hồi ánh mắt. Hắn tay cầm thanh đồng của chủ, nhắm mắt tiến vào tháp công đức. Tiến vào một mảnh tuần trắng không gian, xe nhẹ đường quen đi vào cái mõ nhỏ trước mặt. Công đức, 2.101 mấy ngày thời gian, lại nhỏ chướng một chút. Âu Dương Nhung sờ lên cái cằm. Nếu không phải lần trước song sát phúc báo, để hắn hao phí 1.500 công đức, hiện tại điểm công đức đã đầy đủ hắn sử dụng một lần hàng thần sắc lệnh. Trầm ngâm một lát, Âu Dương Nhung thoát ly tháp công đức. Từ đào hoa nguyên đồ bên trong, lấy ra giấy bút, còn có một ống dự đoán chứa đựng một thiêng. Gần nhất kinh lịch kham giai hơn chuyện, tối nay lại phải ve sầu chi xương tiểu nương tử bên kia tình huống. Luôn có một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Sự tình phía sau hẳn là sẽ không ít. Nếu là thật sự có thể lợi dụng Tiểu Mặc Tinh cùng văn khí, truy tung nhị nữ quân ngư niệm viên phương vị, từ đó biết được Tú Nương chỗ ẩn thân, Âu Dương Nhung cũng cần muốn lập tức hành động. Cho nên, có chút chuẩn bị ở sau chuẩn bị, đưa vào danh sách quan trọng, không thể lại kéo. Hắn đứng người lên, trước cho trên bàn duy nhất một chiếc cổ đăng, lên chút dầu thắp. Sau đó đem giấy bút bày ra tốt. Hàng thân sắc lệnh cần thiết đen đỏ phù lục, hắn đã có, tạm thời không cần mới. Tối nay muốn vẽ, không phải đen đỏ phù lục, mà là hắn mới học được một loại khác phù văn. Âu Dương Nhung chỉnh trọng lấy ra mặc ra hồ kiếm, bày ra trên bàn. Nghĩ nghĩ, lại đem trước đó vài ngày tại lưu trường canh trong phần mộ tìm được thôi hạo nửa phần thủ tín lấy ra ngoài. Cái này bị xé đi một nửa sách lụa bên trên, sao khôi phủ thỉnh lình trưng bày. Là thôi hạo thân bút, là dùng bút son miêu tả, đã cách nhiều năm, vẫn như cũ có màu đỏ sậm còn sót lại. Nay phù hòa pháp, dù là sớm đã khắc trong tâm khảm, Âu Dương Nhung vẫn là nghiêm túc quan sát một lần mới được thôi hạo bản thảo. Chốc lát, mượn ánh đến tán phát ánh sáng cam, hắn ngồi tại trước bàn, vùi đầu miêu tả lên mới phủ. Lần này, khác biệt tại Di Vãng, Âu Dương Nhung sử dụng mực nước là vô cùng chân quý một thiêng. Chính là nho môn luyện khí sĩ cùng đạo môn luyện khí sĩ thi triển học thuật nho ra, đạo thuật thượng đẳng nhất vật liệu một trong. Sử dụng lá bùa cũng không chênh lệch, là kia bản ghi chép thượng thanh tuyệt học chân cáo đạo thuật sách nhỏ bản thể trang sách. Âu Dương Nhung Di vãng chỉ có tại họa đen đỏ phụ lục thời điểm mới có thể dùng tới nó, có thể nói là dùng một chương thiếu một tấm. Mà tại tối nay, cái này chân quý nhất một tiền, cùng trong tay tốt nhất lá bửa, hắn tất cả đều dùng tới, mà lại dùng lượng đều cực kỳ lớn. Trong phòng trên bàn, ngọn đèn tối lại sáng, sáng lên vừa tối. Trong lúc đó lặp đi lặp lại tăng thêm mấy lần dầu thắp. Âu Dương Nhung vẽ bữa trước, đem kia lựa đi ra kia một điệt khô héo lá bửa, bày ra tại công văn nhất thời xúc động, thuận tiện rút ra. Theo thời gian trôi qua, cái này một điệt khô héo lá bửa dần dần biến mỏng, thay vào đó là từng chương mới tinh sao khôi phụ sinh ra. Tới gần tảng sáng, Âu Dương Nhung thả ra trong tay bút lông sói bút, thở dài một hơi, ngửa ra sau tại trên ghế dựa. 11 tấm cực phẩm sao khôi phủ, miêu tả hoàn tất, lặng lặng bày ở trước mặt hắn. Nhưng còn chưa đủ. Hắn quay đầu nhìn một chút còn lại một điệt lá bửa, đưa tay ước lượng hạ. Bận rộn một đêm, còn thừa lại 38 tờ trống lá bửa. Âu Dương Nhung lần này, hết thể chuẩn bị 7749 tấm bửa, cùng 3 ống một tiêng. Cái này 3 ống một tiêng, là rời đi tầm dương những ngày này, tại Âu Dương Nhung uy bức lợi rủ dưới, rượu tư móc móc lục soát, nhăn nhăn nhó nhó chen đi ra, xem như trước mắt toàn bộ hàng tích chữ. Hắn lần này tổng cộng muốn vẽ 49 tấm sao khôi phủ, dùng nó đến tạo dựng tòa kia giản dị đảo nguyên kiếm trận. Đen đỏ phù lục trên người hắn còn thừa lại một tấm. Trước đây Âu Dương Nhung từng cho Ly Đại Lang, Tiến Lục Lang cắt nuốt vào một tấm. Trên thân cái này một tấm hàng tồn, đủ rồi, tạm thời không cần dùng đến quá nhiều, dù sao mỗi lần sử dụng cần 3000 điểm công đức, cũng khó gom góp. Từ khi rời đi huyện Long Thành cùng Tâm Dương Thành, điểm công đức tăng trưởng tốc độ xa xa chậm hơn đen đỏ phù lục sản xuất tốc độ. Âu Dương Nhung mắt nhìn trước mặt nằm 11 tấm thượng đẳng sao khôi phủ, chỉnh trọng đi tốt, chưa thu vào. Hắn đem bọn nó cùng còn lại một tiếng, còn có 38 tờ chống đợi dùng lá bùa, cùng một chỗ nhét vào đảo hoa nguyên đồ bên trong. Lợi dụng sao khôi phủ, tạo dựng một tòa giản dị đảo nguyên kiếm trận. Phần công tác này lượng, không phải một buổi tối liền có thể hoàn thành. Từ từ sẽ đến A cùng loại A Thanh đi, đằng sau vài đêm thời gian sẽ càng dư giả chút. Về phần hắn vì sao như thế bội vàng, không chờ A Thanh đi, từ đêm nay liền bắt đầu chế tác sao khôi phủ. Đã một lần nữa đeo lên mặt nạ đồng xanh Âu Dương Nhung khuôn mặt chất phát, tiên lặng mắt nhìn đèn nhánh trong phòng cái giường kia giường. Tối nay là mượn nhờ việc này, suốt đêm một đêm đều không có quá khứ nằm xuống, cùng giường chung ngủ. Mắt thấy trên bàn đồ vật thu thập không sai biệt lắm, trời bên ngoài đã tảng sáng. Hắc ám nhất tảng sáng đã qua, sắc trời sắp đến. Một đêm không ngủ Âu Dương Nhung, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve trên bàn còn lại không có thu lại mặc ra hộp kiếm. Hắn nhắm mắt vuốt ve hộp thần, dường như đang yên lặng cảm thụ được cái gì. Chốc lát, nỉ non tự nói, biết ngươi kìm nén đến hoảng, nhanh, rất nhanh liền thả ngươi đi ra. Đã lôi chỉ không có pháp vượt qua, vậy trước tiên vòng qua nó. Sáng sớm, mặt trời dần dần dâng lên. Bàn đá xanh bên trên che nước đọng, hoa cỏ bên trên treo đêm qua tiếp được giọt mưa. Cả viện đất sũng. Sáng sớm A Thanh, áo choàng tú phát tùy ý sắn thành đuôi ngựa, khoác lên vai trái, chính ngồi xổm ở bên cạnh giếng, thanh tẩy quần áo. Y phục của nàng tối hôm qua đã thanh tẩy, bởi vì ngày thứ hai liền muốn mặc đi, thừa dịp ngày mùa hè nóng bức, một đêm liền có thể hóng khô, dưới mắt vốn là chỉ cấp Âu Dương Nhung giặt quần áo. Bất quá đêm qua bên ngoài hạ mưa nhỏ, phơi khắp nơi phía ngoài tuyết trắng váy nước nô, gặp nước mưa về sau, bóp liền là liên tiếp giọt nước rơi xuống. Thế là, nàng dứt khoát lại thanh tẩy một lần. Đợi lát nữa về nữ quân điện, chỉ có thể tiếp tục mặc Âu Dương Nhung kiện kia nam tử trưởng bảo đi rồi. Cùng A Thanh đợi cùng một chỗ lâu như vậy, Âu Dương Nhung cảm thụ được, A Thanh là cực kỳ giảng vệ sinh, quần áo cùng giường bị thanh tẩy cực kỳ cần, ngay tiếp theo hắn cũng chịu khó bắt đầu. Dưới mắt, Âu Dương Nhung bưng lấy nấu xong cháo nóng đi ra phòng bếp, đi vào trong sân cạnh bàn đá, bày xong bát đũa. Giặt quần áo A Thanh đột nhiên hỏi xong đầy miệng, "Á huynh tối hôm qua không ngủ?" Âu Dương Nhung cười nói đáp, "Liền không thể là tỉnh ngủ, mới vừa dậy." A Thanh không nói. Sau một lúc lâu, nàng thấp giọng nói, "Tại sao lại thức đêm, ngươi có ngủ hay không ta còn không biết, buổi sáng, ngươi chăn mền đều không động tới, mà lại trong đêm đưa tay cũng sợ không tới ngươi người, A huynh đang bận cái gì đâu, như thế quan trọng à?" Âu Dương Nhung giả bộ như không có nghe thấy, tự mình hút cháo. Đợi đến hậu phương thiếu nữ đứng dậy đi phơi khô quần áo, hắn mới cười chào hỏi âm thanh, "A Thanh trước đừng phơi, tới uống chút đợi lát nữa cháo lạnh. Ta trước tiên đem quần áo phơi xong." A Thanh ngữ khí dường như có chút không vui vẻ. "Đợt, đầu tháng cầu một đợt vé tháng. Chương 939, giải cứu tự tác, cầu vé tháng. Chương 939, giải cứu tự tác, cầu vé tháng." Kỳ thật lần trước gặp mặt, Kham Giai Hân có câu nói xác thực không sai. Âu Dương Nhung đợi một hồi, một bát cháo uống đến thấy đáy, còn không thấy A Thanh tới. Hắn sờ một cái cho A Thanh chuẩn bị chén cháo, khoảnh khắc bưng lên, từ ngực, đem lạnh cháo đổ vào trong bụng. Chất phát thanh niên đứng người lên, đi phòng bếp, lại đới thêm một chén nữa nóng hổi trở về, đặt ở A Thanh trên chỗ ngồi. Dường như trông thấy một màn này, A Thanh đi tới, trên băng ghế đá ngồi xuống. Nàng vừa mới trở về phòng, lấy bội kiếm, giờ phút này giơ kiếm trên gối, đưa ra hai tay, nâng lên nhỏ hơn nàng mặt còn muốn lớn một chút chén cháo, nhấp miệng. Âu Dương Nhung gõ khỏa trắng trứng gà, giúp nàng bóc lấy, cười nói câu, "Cẩn thận bỏng." A Thanh buông xuống bát, con mắt buông xuống, nhìn chằm chằm ấm dạ dày cháo hoa, nhẹ nói, "A huynh, ta không phải muốn làm phiền ngươi làm việc, chỉ là ngươi ban ngày muốn đi thiệt đường, hạ chị trở về cho sát vách Lý phu nhân làm việc, trong đêm còn trắng đêm không ngủ. Dạng này không tốt, phải nhiều hơn nghỉ ngơi." Bị em gái trông coi, Âu Dương Nhung chỉ thật là thành thật gật đầu, "Ừ tốt, nhất định." A Thanh dừng một chút, dường như phát giác được trước bàn bầu không khí, mắt đuối xuống bổ sung một câu, "Có thể không dám quản A huynh." Âu Dương Nhung ho khan đồng thành, chân thành nói, "Em gái nói có lý, ở đâu là quản, rõ ràng là lời hay lẽ phải." A Thanh mắt nhìn Âu Dương Nhung, lại quay đầu nhìn một chút ngay tại một lần nữa phơi nắng tuyết trắng váy nước nô. đột nhiên hỏi, đêm qua trời mưa, Á huynh hẳn là nghe được đi. Âu Dương Nhung gật đầu, ừm. A Thanh tùy ý hỏi, A huynh vì sao không đi ra nhận lấy quần áo liền phơi nắng trong sân. Âu Dương Nhung sắc mặt như thường. Kỳ thật đêm qua hắn có nghĩ qua đi ra thu quần áo, nhưng là lại ép trở về suy nghĩ. Âu Dương Nhung một mặt tay này nói, ách, việc này đúng là A huynh chủ quan, đắm chìm trong mình sự tỉnh trong, quên thu quần áo. A Thanh không nói gì, uống một hơi cạn cháo hoa, đứng dậy, đi trong phòng bếp thành tẩy bát đũa. Chốc lát, nàng đeo kiếm đi ra phòng bếp, bình tĩnh nói, A huynh, ta phải đi, lần sau không biết lúc nào trở về, phải xem sư tôn tâm tình. Âu Dương Nhung kỳ thật một mực giữ ở ngoài cửa, lập tức nên đón tiếp lấy. Một bên lặng lẽ đại lượng A Thanh bình tĩnh sắc mặt, một bên chân thành nói, chú ý an toàn. A Thanh trực tiếp hỏi, A huynh có cái gì muốn bàn giao sao, không muốn cùng A Thanh khách khí. Âu Dương Nhung trầm ngâm một lát, nói, A Thanh có thể hay không làm cho một bộ nhị nữ quân mặc bảo, chỉ cần là nàng tự tay viết qua chữ đồ vật là được. A Thanh không nói hai lời, đáp ứng, có thể, A huynh yên tâm, ta đến xử lý. Âu Dương Nhung nhíu mày, A Thanh không hỏi một chút A huynh, vì sao muốn này bật. A huynh chuyện, A Thanh không hỏi, trừ phi A huynh muốn nói, A Thanh nguyện ý nghe. Âu Dương Nhung yên tĩnh một lát, sờ sờ đầu nàng, lần sau chờ ngươi trở về, cùng ngươi nói tỉ mỉ. A Thanh hé miệng, nhón chân lên, thư ôm lấy Âu Dương Nhung, ghé vào lỗ tai hắn nói, A huynh bảo trọng thân thể, có cần, tùy thời có thể dùng tìm ta, chỉ cần tìm một cái Việt nữ tiện thể nhắn, liền nói là tìm nữ quân điện A Thanh là được. Nàng hướng Âu Dương Nhung dặn dò về dưới hệ phương thức. Âu Dương Nhung yên lặng ghi tạc trong lòng. Cuối cùng hỏi, y phục này phơi nắng ở chỗ này, cần đưa cho ngươi hả? A Thanh lắc đầu, không cần, ta tại sư tôn nơi đó còn có mặt khác dự bị váy nước nô. Được. Hai người cáo biệt, Âu Dương Nhung đem nàng đưa đến cửa sân phía trước. A Thanh đi ra cửa viện, đi về phía trước không có mấy bước, ngay tại Âu Dương Nhung có chút thở phào, chuẩn bị quay người về viện từ thời điểm, nơi xa đeo kiếm thiếu nữ đột nhiên quay đầu, hướng hắn nói, đúng rồi A huynh, nếu là không thuận tiện thu y phục của ta, A huynh có thể để sát bách Lý phu nhân hỗ trợ đến thu. Nàng bước xuống một câu, quay người đi. Lời nói ẩn ẩn lượn lờ tại cửa sân trước, dường như có ý riêng. Cạnh cửa, Âu Dương Nhung trong lúc nhất thời, sắc mặt có chút lúng túng. Lúc đầu cáo biệt thật tốt, làm sao đột nhiên đến như vậy một câu? Âu Dương Nhung ánh mắt có chút bất đắc dĩ, quay người đi vào cửa sân. Hắn ngẩng đầu nhìn cái sân trống rỗng, còn có nơi hẻo lánh phơi áo dây thường bên trên bị gió nhẹ nhấc lên một góc tuyết trắng váy nước nô cùng xanh đậm cái yếm. Âu Dương Nhung thu hồi ánh mắt, lắc đầu, chốc lát, nhìn không chớp mắt đi trở về trong phòng. Lui về phía sau liên tiếp mấy ngày, thiện đường hết thảy như thường. Kham Giai Hân bên kia vẫn là không có tin tức, Trần Đại Nương Tử cũng không có hiện thân qua. Âu Dương Nhung cũng mừng rỡ yên tĩnh, đi sớm về trễ. Ban ngày sinh hoạt đều không có gì biến hóa, thỉnh thoảng ứng phó dưới quỷ linh tinh quái xuất hiện Lý Xu. Âu Dương Nhung ghi nhớ hai thần nữ lệnh cấm, không có cho Lý Xu thiên vị. Nếu là mỗi ngày hắn cái này bếp lò ra lò cơm tập thể, vừa lúc là Lý Xu thích ăn, vậy cũng không có quan hệ gì với hắn, là thật trùng hợp. Mà mỗi ngày trong đêm, hắn nhưng không có đình chỉ bận rộn. Luyện khí sĩ tinh lực vốn là trội hơn thường nhân, mặc dù cũng cần muốn ngủ bổ sung tinh lực, nhưng là có thể mức độ lớn nhất suốt đêm thức đêm, thiêm thiếp một lát, liền tinh lực bổ sung đến tuyến hợp lệ. Đương nhiên, không thể là hàng đêm như đây, nhưng là ngắn ngủi trong vài ngày thức đêm bạo loại vẫn là không đáng kể. Âu Dương Nhung là một chút cũng không có lãng phí loại ưu thế này. Đã chế thành 11 tấm sao khôi phủ, còn thừa lại 38 tờ chống lá bừa. Ngày thứ hai, tảng sáng trước, lại lần nữa chế thành 12 tấm sao khôi phủ. Ngày thứ ba, sáng sớm, tại cái ghế chỗ tựa lưng bên trên tỉnh lại, trước mặt trên mặt bàn, lại thêm 11 tấm sao khôi phủ. Ngày thứ tư, chạm vào tối, sớm trở về, xin miễn Lý Hoàn đám người thịnh tình mời, một chậu tỉnh thần nước lạnh bày cùng bên cạnh bàn, nhất cổ tác khí, chế thành cuối cùng 15 tấm sao khôi phủ. Âu Dương Nhung nuốt nuốt có chút hoa con mắt, ngẩng đầu nhìn lại, cửa sổ khe hở bên trong để lọt bụi vào ánh sáng màu đường. Hắn đi đến, đẩy ra cửa sổ, côn trùng kêu vang cùng sương sớm đập vào mặt. Tảng sáng vừa qua khỏi, nơi xa chân trời có sắc trời chợt hiện. Âu Dương Nhung thở dài một hơi, trở lại trên ghế, thân thể ngửa ra sau chống đỡ lấy chỗ tựa lưng, duỗi một cái to lớn lưng mỏi. Ánh mắt của hắn rơi vào trên mặt bàn kia một điệp trên lá bửa, có chút ý cười. Tổng cộng thất thất 14-9 cái sao khôi phủ chế tác hoàn tất. Âu Dương Nhung có chút hài lòng thu hồi cái này một điệp sao khôi phủ, bưng buồn ra ngoài, đi rửa mặt, giống nhau thường ngày lên trực đi. Ngày đó, chạm vào tối, Âu Dương Nhung đến điểm rời đi, sớm trở về trong phòng. Hắn không có lập tức lấy ra sao khôi phủ cùng mặc ra hộ kiếm, mà là nấu nước tắm rửa, tẩy đi mấy ngày vết mồ hôi, trở về buồng trong giường một bên, ngã đầu liền ngủ. Ngủ một giấc đến nửa đêm 12 giờ. Cảm thấy cái mũi ngứa một chút, mở ra mắt xem xét, trước mặt là Diệu Tư một tấm xích lại gần dò xét khuôn mặt nhỏ. "Ngươi tỉnh rồi, làm sao ngủ được như leo, mau dậy đi, đều ngủ quá thời gian, cách ngươi để ta gọi ngươi thời gian, chậm nửa canh giờ." "No, làm sao gọi ngươi đều không tỉnh, còn tưởng rằng tiểu Nhung ngươi dắt nữa nha." Âu Dương Nhung mí mắt đứng thẳng rồi, chống lên nửa người trên, chung quanh một vòng. Trong phòng sơn đen nha đen, Tiểu Mặc Tinh trong tay ôm một cây nhỏ phất trần, vừa mới hẳn là dùng cái này cào hắn cái mũi. Âu Dương Nhung gật gật đầu, "Đa tạ." Diệu Tư mắt liếc hắn, tay nhỏ vung lên, "Không cần tạ, không cần tạ, ai bảo ngươi là bản tiên cô tiểu tùy tùng, ai, thật sự là bắt ngươi không có cách nào." Âu Dương Nhung cười khẽ dưới, đột nhiên cá chép bật nhảy phóng người lên, nhảy xuống giường. "Tiểu Nhung ngươi làm gì đâu?" Hắn không để ý, dẫn theo một chiếc đèn, trực tiếp đi hướng tủ quần áo, bàn đọc sách, phòng bếp các vùng, từng cái kiểm tra một vòng. Diệu Tư thấy thế, khuôn mặt nhỏ hơi đổi. Âu Dương Nhung sau khi kiểm tra xong, có chút nhíu mày. Quả nhiên, hắn tổn chuẩn bị tế thủy trường lưu thỏi mực, điểm tâm những vật này, tất cả đều không gặp, liền trong phòng bếp lần trước còn lại củ cải đều không thừa được cái. Người nha thuộc thỏ A Âu Dương lung quay đầu, liếc nhìn Diệu Tư phình lên bụng nhỏ, gật gật đầu, nữ tiên đại nhân ăn xong rất no bụng. Diệu Tư ánh mắt trốn tránh, hai tay ôm ngực, ẩn ẩn che khuất bụng nhỏ, cái gì rất no bụng, nô, bản tiên cô không hiểu ý ngươi, ngươi nếu là rơi mất thứ gì, mời đi quan phủ báo án, đừng ở chỗ này vu hãm tốt tinh. Giọng nói của nàng khiển trách lại cảnh cáo. Âu Dương Nhung bị tiếu nhục không cười, ăn đi, chớ ăn bữa nay không có bữa sau, lúc này ăn no rồi, đằng sau nói không chừng có được ngươi đói. Tiểu Mặc Tinh sắc mặt lập tức nóng nảy, tiểu nhung ngươi. Âu Dương Nhung nhíu môi, không có đi để ý hết ăn lại nằm, không có chút nào ngăn lại lực Tiểu Mặc Tinh. Hắn bưng lấy cây đèn, đi vào bên cạnh bàn, lấy ra đào hoa nguyên đồ, bày trên bàn. Trong phòng cô đăng, hắn một người độc thân, từ họa bên trong cầm ra một viên mặc da hộ kiếm, bày trên bàn. 49 tấm sao khôi phủ, quay chung quanh hộ kiếm, theo thứ tự bày ra ở trên bàn các nơi. Dường như ẩn ẩn cảm nhận được kiếm chủ cử động. Âu Dương Nhung tâm thần chỗ sâu, cái nào đó bị lôi chỉ vây khốn, tiên bẹp thật lâu tiểu gia hỏa, truyền đến một trận nhảy cẫng vui mừng cảm xúc. Đừng sốt ruột, đến rồi. Đèn trước, chất phát thanh niên nói nhỏ âm thanh. Hắn nhắm mắt, lần theo lúc trước thôi hạ phụ thân lúc ký ức, một tay bấm niệm pháp quyết. Cùng lúc đó, Âu Dương Nhung còn nhìn chằm chằm tháp công đức cái mõ nhỏ phía trên điểm công đức. Hắn không phải nho môn luyện khí sĩ, không có cách nào giống thôi hạo, đào viên minh như thế trực tiếp thôi động sao khôi phủ, thành công sử dụng này học thuật nho ra, liền cần tiêu hao chân quý công đức xương mù tím. Đây cũng là Âu Dương Nhung kéo tới hiện tại mới giải cứu bị nốt tượng tác nguyên nhân, trước đây điểm công đức một mực không đủ, không có có dư. Đào nguyên kiếm trận, từ 300 năm trước đào viên minh sáng tạo, thôi hạo tiến một bước hoàn thiện, đặt đến đại thành. Trận này có thể phát huy đầy đủ một khẩu đỉnh kiếm toàn bộ uy năng. Đồng thời còn có thể giảm xuống chấp kiếm nhân cánh cửa, để càng nhiều người mượn nhờ nhạn đỉnh kiếm hoặc văn vật giả tạo, trưởng khống đỉnh kiếm sát lực, còn có thể điều động đỉnh kiếm thần thông. Ban sơ đào viên minh là tìm hiểu Vân Mộc lệnh, đem Hàn Sĩ giấu tại trong đảo Hoa Nguyên, đánh cắp Vân Mộc lệnh vật liệu huyết thanh đồng, vì Hàn Sĩ rèn đúc thanh thứ nhất nhạn đỉnh kiếm, cũng liền là trước mắt Âu Dương Nhung trong tay đảo Hoa Nguyên đổ tiền thân tại Ngô đạo tử không có một lần nữa tập trung cải tạo trước đó, nó chính là một bộ ghi chép đảo Hoa Nguyên ký bút tích thực thanh đồng của chủ. Cái này cái thứ nhất nhạn đỉnh kiếm đã từng thay thế Hàn Sĩ vì Nam Triều hoàng thất sử dụng, chống cự Bắc địch. Về sau Nam Triều chiến bại, rơi vào Bắc Ngụy võ đế chi thủ, sau đó lại bị ban thưởng cho Bắc Ngụy quốc sư Thôi Hạo. Thôi Hạo cải tiến này thuật, đem một ngụm nhạn đỉnh kiếm vi năng, lại lần nữa phân tán vì lắm lời văn vật giả tạo, đồng thời, trận pháp trong tài liệu, dùng bí kim thay thế huyết thanh đồng. Thôi Hạo chủ trì diệt Phật về sau, Bắc Ngụy cảnh nội còn sót lại 320 tòa Phật tự, liền là này thuật đại thành chi tác, 320 tòa Phật tự, liền là 320 miệng văn vật giả tạo. Trong lịch sử Thôi Hạo sau khi chết, đào nguyên kiếm trận bí thuật, một mực bị Bắc Ngụy hoàng tộc đảm bảo, cho đến nước diệt. Bắc Ngụy hoàng tộc đổi tên Nguyên Thị, cũng liền là Nguyên Hoài dân gia tộc, một mực nghỉ lại tại kinh Triệu vùng, điệu thấp chuyển thừa đến bản triều. Về sau lại bị Nguyên Thị nhất tộc xuất thân Dịch Thiên Thu cha con hiến tặng cho Vệ Thị. Phía sau lại bị Ngụy Vương, Lương Vương lợi dụng, liên hợp Tư Thiên Giám cùng một chỗ mở ra Đại Chu Tụng Đức Thiên Xu cùng tứ phương Phật tượng công trình, cũng là có thể so với năm đó Bắc Ngụy 320 tòa Phật tự to lớn công trình. Chỉ bất quá nó đối ứng đỉnh kiếm không lại là Hàn Sĩ mà là Văn Hoàng Đế. Thánh nhân ban thưởng kia từng chuỗi Phật châu, liền là Văn Hoàng Đế từng ngụm văn vật giả tạo. Nếu bàn về lực sát thương, văn vật giả tạo không kịp có duy nhất tính nhạn đỉnh kiếm, nhưng là thắng ở số lượng nhiều. Đỉnh kiếm sát lực vốn là cực mạnh, có 102 đương thời, phân mà tán, cũng không tính suy yếu, ngược lại là hiệu suất càng cao, sát lực phạm vi càng lớn. Đây cũng là tại Đại Chu các nơi rèn đúc tiên su cùng tứ phương Phật tượng duyên cớ, từng chuỗi Phật châu liền là điều động Văn Hoàng Đế sát lực cùng thần thông chìa khóa. Đương triều nữ đế chỉ cần an tường ngồi tại trên long ỷ, mượn nhờ cái này trong lịch sử lớn nhất đào nguyên kiếm trận, liền có thể đem Đại Chu hoàng quyền xúc tu, rồi đến thiên hạ các nơi. Thông qua Thôi Hạo cùng nữ quan đại nhân, Âu Dương Nhung biết rõ đào nguyên kiếm trận chân tướng, mà hắn có thể dùng đến, không phải bị Thôi Hạo cải tiến tiến giai bản đào nguyên kiếm trận, mà là ban đầu nhất đào nguyên kiếm trận, cũng liền là đào viên mình sáng tạo cái kia. Chỉ cần tạo dựng ra duy nhất một thanh nhạn đỉnh kiếm, dùng nó thay thế đỉnh kiếm, hành tẩu tại bên ngoài là đủ. Đây cũng là để tượng tác tạm thời từ lôi trì bên trong thoát khốn đường tắt. Cái này ban đầu bản đào nguyên kiếm trận, đào viên minh liêm khiết thanh bạch đi, không có dạy hắn, nhưng là Thôi Hạo lại dạy. Hắn không phải trước khi chia tay thao thao bất tuyệt, mà là mỉm cười quay đầu, một câu điểm nộ. Âu Dương Lương Hàn, này thuật thu thập bọn họ thời điểm, bị nhân đã tay đem tay dạy ngươi. Âu Dương Nhung đột nhiên nhớ tới đã đưa cho Dung Chân này chuỗi 18 tử Phật Châu. Lúc ấy, hắn thi triển hàng thần, tại bờ bắt chủ hang đá bên trong đại chiến triều đình, kiếm trạch hai phe thời khắc, từng tại Thôi Hạo điều khiển ở dưới, hội họa sao khôi phủ, dùng phù nát đi toàn trường tất cả Phật Châu văn vật giả tạo, bao quát vàng Phật thủ, đồng thời hấp thu trong bọn họ tất cả bí kim, toàn bộ rót vào trong tay này chuỗi 18 tử Phật Châu bên trong, đem nó cải tạo, nâng cấp thành Văn Hoàng Đế nhạn đỉnh kiếm, mượn tới Văn Hoàng Đế tam trọng kim quang thần thông, trấn áp toàn trường. Tại Thiên Xu cùng tứ phương Phật tượng đã đổ sụp lập tức, nó liền là Văn Hoàng Đế duy nhất nhạn đỉnh kiếm. Thôi Hạo mượn nhờ thân thể của hắn, đúng là tay đem tay thi triển qua một lần. Lờ mờ trong phòng, bàn gỗ trước đó, Âu Dương Nhung ngồi nghiêm chỉnh, nín thở ngưng thần. Lần theo trong trí nhớ thủ thế khẩu quyết, bấm ngón tay nỉ non bắt đầu, miệng cùng tay tốc độ càng lúc càng nhanh. Mới đầu, chung quanh hết thể đều không núp nhích tí nào, không có biến hóa, bao quát trên bàn hộp kiếm cùng quay chung quanh nó 49 đạo sao khôi phủ. Thẳng đến nhắm mắt thanh niên đột nhiên đưa tay, không có từ trước đến nay từ đảo hoa nguyên đồ bên trong xuất ra một viên thanh đồng tiểu kiếm. Cấn một tiếng, vững vàng đặt ở hộp kiếm bên trên. Một viên vân mộc lệnh. Cất giữ hồi lâu, lúc trước từ một vị thiên nam phản tặc trên thân tìm ra đến. Hắn không có bí kim, nhưng có huyết thanh đồng. GS, đầu tháng cầu một đợt vé tháng. Chương 940, mới xuất thế nhạn đỉnh kiếm, cầu vé tháng. Chương 940, mới xuất thế nhạn đỉnh kiếm, cầu vé tháng. Tạo dựng đào nguyên kiếm trận, không chỉ cần phải một khẩu đỉnh kiếm, còn cần giống nhau làm vật dẫn nhạn đỉnh kiếm. Thì như lúc trước Thôi Hạo sử dụng 18 tử Phật châu, còn có Âu Dương Nhung đưa cho Ly Lớn Lãng kia một chuỗi làm bằng gỗ Phật châu. Những này nhạn đỉnh kiếm hoặc văn vật giả tạo, đồng dạng cần đúc nóng huyết thanh đồng hoặc bí kim hướng vào trong, mới có thể cùng nơi xa đã đúc nóng huyết thanh đồng hoặc bí kim đỉnh kiếm kết trận hô ứng. Âu Dương Nhung lấy ra một viên vân mộc lệnh, đem nó đặt ở mặt ra hộp kiếm bên trên. Chợt, hắn không tiếp tục lấy ra những vật khác. Đào hoa nguyên đồ bên trong đã không có mặt khác huyết thanh đồng chất liệu vật phẩm. Cùng lúc đó, nhắm mắt bấm niệm pháp quyết Âu Dương Nhung cũng không có lấy ra đồ vật mới, làm mới nhạn đỉnh kiếm bản thể. Vì thế tượng tác nhạn đỉnh kiếm là cái gì? Lấy cái gì đến gánh chịu sau này tượng tác hình chiếu? Âu Dương Nhung giữ im lặng. Trước mặt hắn trên mặt bàn, loại trừ mặc ra hộp kiếm, vân mộc lệnh cùng 49 tấm sao khôi phủ bên ngoài, còn bày ra có một vật, thành thói quen một vật, đào hoa nguyên đồ. Hắn đã có một chuôi có sẵn nhạn đỉnh kiếm. Nó vẫn là Hàn Sĩ duy nhất nhạn đỉnh kiếm. Nhưng là ai quy định nó không thể cũng là một cái khác khẩu đỉnh kiếm nhạn đỉnh kiếm? Thiếu nhạn đỉnh kiếm vật dẫn, lại huyết thanh đồng không đủ. Đào hoa nguyên đồ tự mang huyết thanh đồng trục cán. Luận tư lịch, 300 năm qua, nó đã từng qua đảo Huyền Minh, Thôi Hạo, Nô Đạo Tử ba người chi thủ. Đào nguyên kiếm trận cũng là từ trên người nó thoát thai hoán cốt mà ra. Cái này một bộ cổ xưa thanh đồng hoa trục, liền là chân chính nhạn đỉnh kiếm góp lại người. Âu Dương Nhung tính toán trước bàn, tay cầm bức tranh, một tay bấm niệm pháp quyết, nhắm mắt nỉ non. Chính hắn cũng không thấy bản thân bấm niệm pháp quyết bàn tay, càng lúc càng nhanh, thậm chí nhanh ra tàn ảnh. Cũng không biết là qua bao lâu. Trong nháy mắt tiếp theo, chất pháp thanh niên dường như mở mắt. Trên bàn duy nhất một hạt ánh nến dập tắt, chung quanh lâm vào hắc ám. Mà tại ánh nến dập tắt trong nháy mắt đó, mơ hồ có phù phiêu khởi. Diệu Tư đợi ước chừng nửa canh giờ, nhà nàng lại lênh lợi chạy vào phòng bếp tìm kiếm một lần. Chẳng biết tại sao, bụng nhỏ lại đói bụng. Rõ ràng không lâu phía trước còn căng phồng, lấp đầy. Hơn nửa đêm không đi ngủ, thật không trải qua đói. Khả năng vẫn là tại lớn thân thể tuổi tác đi, Tiểu Nhung cũng không biết nhiều đảm đương điểm. Diệu Tư sờ sờ bụng, thở dài. Sống mấy trăm tuổi, nàng dễ dàng sao nàng? Diệu Tư tại phòng bếp đào sâu ba thước tìm kiếm một vòng. Thật sự là nửa cái củ cải đều không có còn lại. Kỳ thật đồ ăn đống trong có còn lại 1.3 dưa hai táo, nhưng đều là nàng ghét bỏ không thích ăn, dù Âu Dương Nhung lại nói, vẫn rất kén ăn. Diệu Tư sụ mặt, có chút không cao hứng. Để nàng hỗ trợ canh chừng, cũng không để ý cơm ăn, bữa ăn khuya đều không có cái. Mà lại tiểu tử thúi này, thật sự là món gì ăn ngon đều cho A Thanh làm, một chút cũng không có lưu lại. Sinh hoạt không dễ, Mặc Tinh thở dài. Bất quá, trước đây nhưng thật ra cất một chút thỏi mực cùng điểm tâm. Nhưng là Diệu Tư liếc thấy đi ra, hắn là muốn dùng để chậm rãi câu nàng, móc móc lục soát hống tinh đâu. Thật sự cho rằng nàng là cái hầu tử, muốn tới cái thay đổi thất thường. Diệu Tư đương nhiên không theo an bài, nàng thế nhưng là đọc đủ thứ thi thư, đầy mình mực nước lớn tinh quái. Mấy trăm năm trước đọc qua cái kia Tống Quốc người cùng hắn môi thay đổi thất thường bảy khỉ chuyện xưa, thật không thể nào bên trên bộ. Cho nên, nàng thừa dịp Âu Dương Nhung chạm vạng tối trở về ngã đầu ngủ khoảng cách, đem những này đồ vật cho hết ăn sạch. Cái này mấy trăm năm sống sót, loại trừ ngủ qua lớn cảm giác, Diệu Tư còn tổng kết qua một cái đại đạo lý, trên đời này, tất cả mọi người đáp ứng chuyện của nàng cũng không tính là số, chỉ có ăn vào trong bụng của nàng mới chắc chắn. Biết Âu Dương Nhung đang bận chuyện trọng yếu tình, Diệu Tư thật cũng không đi làm rối loạn nát quấn quấy dậy. Nàng ôm ngực trong sân đi vòng vo một vòng, ghé vào bên cạnh giếng, dính điểm lạnh buốt nước giếng uống. Nửa đường, Tiểu Mặc Tinh liếc nhìn sắt vách biệt tử, cái mũi nhún nhún. Nếu không phải Âu Dương Nhung nghiêm khắc cấm chỉ nàng rời đi ngôi biệt này, Diệu Tư cao thấp muốn để sắt vách Lý ra mẹ con nếm thử, cái gì gọi là nữ tiên đại nhân uy nghiêm. Trực tiếp đem nhà nàng phòng bếp ăn sạch bách. Diệu Tư ngồi tại miệng giếng một bên, vung lấy bắp chân, phát một lát ngốc. Chốc lát, ngáp một cái, có chút mệt nàng, nhảy xuống tới, chạy về phòng. Đi vào trước cửa, Diệu Tư đột nhiên phát hiện trong phòng giống như không có một chút tia sáng. Kỳ quái, làm sao không đốt đèn? Gần nhất không phải đều tại vẽ bùa sao, không đốt đèn làm sao họa, chẳng lẽ lại cũng đang lười biếng? Nàng lẩm bẩm câu, hai tay dùng sức đẩy ra cửa phòng, đi đến nhìn lên, trong môn sơn đen nhà đen, còn 10 phần tĩnh mịch, một điểm âm thanh cùng tia sáng đều để lọt không đi ra. Diệu Tư ở ngoài cửa dừng bước, nhìn quanh dưới, thử nghiệm hướng phía trước hát cám hô, "Tiểu Nhung, Tiểu Nhung." Sau một lúc lâu, trong phòng chỉ có hồi âm, vẫn là không có đáp lại. Tiểu tử này người đâu? Diệu Tư lông mày dần dần khóa lên, có chút phạm lên nói thầm, sẽ không phải là đem bản thân cho toàn bộ không có đi, doa người. Uy, tiểu tử ngươi cũng đừng dọa tình, bản tiên cô hiện tại là đói mặt mắt hốt hoảng, không cấm bị hủ, ngươi nhanh lên đi ra, tiểu đùng, uy uy uy. Tiểu Mặc Tinh hô hào, ngữ khí có chút lo lắng. Ngươi, ngươi cũng đừng làm ta sợ, sẽ không phải thật có việc gì. Dứt lời, nàng vượt qua cánh cửa, đội vã chạy hướng vào trong. Nho phục tiểu nữ quan còn không có chạy mấy bước, ai u một tiếng, lui về phía sau ngã sắp xuống, giống như là đụng phải nào đó cây cột. Cái thứ gì? Nàng cái trán đụng đỏ, đau chảy dòng nước mắt. Bất quá một giây sau, Diệu Tư khuôn mặt nhỏ sưng sờ, "Tiểu Đung." Nàng tận mắt nhìn thấy, trước mặt trong phòng trong bóng tối, chất phát thanh niên chậm rãi đi ra, trong viện ánh trăng đem hắn thân ảnh hình dáng đi ra. Là Âu Dương Đung, sắc mặt hắn bình tĩnh, nhìn quanh dưới tả hữu. Trong nội viện tĩnh mịch, chỉ có Diệu Tư ngã xuống đất che lấy cái trán tiếng hít vào. Âu Dương Đung cúi đầu liếc nhìn nàng, gật đầu tán thành, nữ tiên đại nhân trán vẫn rất cứng rắn, kém chút không có đem ta đụng bay. Diệu Tư nhìn xem trước mặt không chút nào giống như là muốn bị đụng bay bộ dáng muốn ăn đòn thanh niên, Diệu Tư khuôn mặt nhỏ giận dữ, phi phi bay, ngươi dứt khoát bay chết được, lừa đảo, đại lừa gạt, không có việc gì làm ra vẻ đại cao thủ không nói chuyện, lần sau ngươi tu luyện chết ngạt ở bên trong, bản tiên cô cũng lười phải đi qua ngươi, hơn nửa đêm hù dọa ai đây. Âu Dương Nhung xoay người xốc lên nàng, đặt ở trên bờ bay, đi đến phòng bếp. Hắn là lẻ loi một mình đi ra đen nhanh phòng. Đi phòng bếp trước, hắn quay đầu mắt nhìn trong phòng cái bàn phương hướng, tiện tay đóng cửa lại. Hành lang bên trên, Diệu Tư hai tay ôm ngực, nghiêng đầu đi, vừa vặn hướng phía lỗ tai của hắn, lớn tiếng nói, đừng nghĩ vài bữa cơm liền đuổi ta, nói cho ngươi, việc này không xong, à, cái chán đau chết, ô ô ô, ngươi bồi, nhất định phải bồi, đừng nghĩ vài bữa cơm, mơ tưởng. Chí ít cũng phải mười mấy bông nhiên, nô, cộng thêm mười mấy cây tỏi mực. Âu Dương Nhung sờ lên bụng, nghi hoặc quay đầu, ai muốn nấu cơm cho ngươi, ta là bản thân đói bụng, dưới bát mì. Diệu Tư đi vào phòng bếp, không nhìn bị Tiểu Mặc Tinh đào sâu ba thước hoàn cảnh, Âu Dương Nhung thuần thục nhóm lửa nóng lò. Hắn đưa lưng về phía cổng hờn dỗi không tiến vào đến Diệu Tư, thuận miệng hỏi một câu, phía dưới ngươi ăn sao, không ăn được rồi. Diệu Tư hừ lạnh một tiếng, đưa lưng về phía phòng bếp, thử, đồ bố thí. Ước chừng sau nửa canh giờ, Âu Dương Nhung buông xuống mặt bát, lau đi khỏe miệng nước canh, mang theo ăn quá no Tiểu Mặc Tinh trở về phòng. Một người nhất tinh đều ăn cực kỳ no bụng. Diệu Tư hữu khí vô lực, không có phản kháng hắn không biết lớn nhỏ xách nàng đi đường. Nữ tiên đại nhân một ngón tay đều chẳng muốn động, hữu khí vô lực, không được, Tiểu Dung, các ngươi người ăn đồ chơi, quá căng bụng, nô, thế nhưng là lại không đỉnh đói, cũng liền là sau khi ăn xong căng hoàng, không đầy một lát, lại dễ dàng đói, liền cùng ăn thổ giống nhau, không có Tiểu Mặc Đỉnh cùng văn khí tốt, dù sao kháng đói. Không được, không được, ngươi nhanh cho bản tiên cô mua hai cây Tiểu Mặc Đỉnh, tiêu cơm một chút. Âu Dương Nhung nhíu môi, ngươi nhà tiêu thực tiếp tục ăn cái gì đối đi, mà lại nghe ngươi như thế miêu tả, làm sao cảm giác giống như là nạn đói ăn đất sét trắng. Đừng loạn bí bon, ngươi liền nói, mì sợi thơm hay không a? Diệu Tư mí môi, thương nhưng thật ra hương, nhưng là không đỉnh đói a. Âu Dương Nhung lắc đầu, nếu ai giống ngươi như thế ngang bướng, khắp nơi vui chơi chạy loạn, cũng dễ dàng đói. Ăn cái gì cũng khó đỉnh ngươi hành hạ như thế. Tiểu Dung, ngươi đánh rắm. Diệu Tư dựng thẳng lên một ngón tay, lười biếng nói, rõ ràng là các ngươi người cơm nước có vấn đề, những này ngũ cốc hoa màu, tinh khí quá ít, dễ dàng sói mòn. Khó trách các ngươi người một ngày đều muốn ăn hai ba bữa cơm, không giống chúng ta tinh, ăn đặc biệt chi thực, đã no đầy đủ một bữa, có thể căng nguyện tuần đấy. Những này ngũ cốc hoa màu, thịt cá, cũng liền là nhìn xem hương, quá không dùng được. Các ngươi nếu là giống tu thành trong sách xưa như thế tiên nhân, chuyện thứ nhất liền là tích gốc. Diệu Tư khôi phục chút gia đình bạo ngược khí lực, ánh mắt chỉ huy Âu Dương Nhung, đem nàng bỏ vào trên bờ vai. Tiểu Nhung, cần biết, người ăn thì bị, ăn ngũ cốc người ngu, thực khí giả thọ, không ăn người dài rõ bất tử. Tiểu Mặc Tinh nói thầm câu, lại lật cái thân, giống như trở mặt rồi bình thường không nhận thức, nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ trách tội nói, thử, về sau những này cấp thấp đồ ăn, ngươi ít cho bản tiên cô ăn, bản tiên cô là một tiên, tiên ngươi hiểu không? Âu Dương Nhung mặt không cảm xúc, vừa mới liền ngươi ăn nhất hoan, ngậm miệng á ngươi. Ngươi, không chờ Tiểu Mặc Tinh trở mặt, Âu Dương Nhung đã nhanh chân đi vào nhà ở bên trong. Lúc này, ngoài cửa sổ mặt trăng chậm rãi rơi xuống, đã là sau nửa đêm, còn chưa tới tảng sáng. Âu Dương Nhung từ trong ngăn tủ lấy ra một chút dầu thắp, trở về bên cạnh bàn, một lần nữa đốt sáng lên trong phòng nguồn sáng. Quang mang chiếu sáng bị long đong thật lâu phòng. Diệu Tư nhìn quanh một vòng tả hữu, có chút lẩm bẩm, Tiểu Dung, ngươi vừa mới buồn bực trong phòng, cũng không đốt đèn, làm gì đâu, phủ bé song không có. Nàng lời nói ngừng tạm, bởi vì xem rõ ràng mặt bàn, có chút dị thường. Trên bàn nguyên bản quay chung quanh mặc ra hộp kiếm trưng bày 49 tấm lá bửa, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mặt bàn dị thường sạch sẽ, lộ ra trống rỗng. Chỉ có một thanh kiếm hộp, tiến tĩnh nằm tại trong bàn. Mà Âu Dương Nhung thường dùng thanh đồng bức tranh cũng không biết tung tích, cũng không biết lại bị giấu đi chỗ nào. Diệu Tư đánh giá một vòng, ánh mắt chậm rãi rơi vào lẻ loi trơ trọi hộp kiếm bên trên, nàng lông mày dần dần khóa lại. Cái này hộp kiếm giống như có chút không đồng đạm. Không xác định có phải hay không hoa mắt sai cảm giác, Diệu Tư từ khuôn mặt bình tĩnh Âu Dương Nhung trên bờ vai nhảy xuống tới, đi vào trên bàn, tới gần hộp kiếm, vòng quanh nó dạo qua một vòng. Hiếu kỳ dò xét, kỳ quái, Tiểu Dung, nó làm sao bộ dạng này? Bản tiên cô nhớ kỹ, không phải cái kia gỗ làm sao, nhan sắc thay đổi thế nào? Nói, nàng gõ chỉ gõ gõ hộp kiếm bên trên dị biến chỗ. Thùng thùng, một loại đánh đồng sắt kim loại hồi âm vang lên, có chút băng lãnh ngột ngạt. Đây không phải thanh đồng à? Diệu Tư nghi hoặc trung quanh, ngươi còn biết rèn sắt? Dùng cái gì đánh? Làm sao đem thanh đồng tan vào đi? Như thế bước. Âu Dương Nhung không nói chuyện, đưa thay sờ sờ mới tinh hộp kiếm. Tại đèn đuốc quang mang dưới, hộp kiếm lộ ra nó mới toàn cảnh. Hộp thân đại bộ phận vẫn như cũng là cổ phát chất gỗ, nhưng là tại nó trung đoạn vị trí, hai cái dài bằng bàn tay độ khu vực, cả đoạn đều biến thành màu đỏ sẫm kim loại chất liệu, hình dạng mười phần không quy tắc, tựa như là một cây đồng màu đỏ ngọn nến hoàn toàn hòa tan về sau, hôm sau ở trên bàn nhìn thấy tan sắp hình dạng giống nhau, chỉ bất quá ngọn nến hòa tan sẽ không xuyên vào mặt bàn nội bộ, mà giờ khắc này mặc ra hộp kiếm thì giống như là có một đoạn thanh đồng chất liệu kim loại hoàn toàn hòa tan lúc nóng tiến vào hộp thân. Hộp kiếm hình dạng một tơ một hào không có thay đổi, chỉ là thêm vào một vòng kim loại cảm nhận dị sắc. Nó dị sắc kim loại bộ phận, tại dưới ánh nến, lóng lánh yếu ớt chi quang, có chút băng lãnh quái dị. Diệu Tư chẳng biết tại sao, đánh cái khó coi. Nàng tinh tế đánh giá một hồi, ẩn ẩn rõ ràng thứ gì, quay đầu nghi vấn, "Nô, đây chính là thành quả của ngươi." "Tiểu Dung, cái đồ chơi này có cái gì dùng, có thể khắc chế hộp kiếm bên trong lôi chỉ sao?" có thể hay không đem tượng tác cấp cứu đi ra. Diệu Tư vừa nói xong, liền phát hiện trước mặt Âu Dương Nhung sắc mặt ẩn ẩn có chút quái dị. Ngươi như thế nhìn xem bản tiên cô làm gì? Nàng lui lại hai bước, hai tay ôm ngực, một mặt cảnh giác hỏi. Âu Dương Nhung chợt hỏi, ngươi không nhìn thấy, cũng không nghe thấy? Diệu Tư nghi vấn, cái gì nhìn được nghe được? Tiểu tử ngươi hiện tại làm sao lại nhảy, để ngươi ít cùng cái kia họ Kham tiểu nương bị chơi, ngươi không nghe? Âu Dương Nhung không có lại nói tiếp, cũng không có phản bác, túi đầu đưa tay, vuốt ve hộp kiếm. Diệu Tư cảm giác có chút không thích hợp, vòng quanh hộp kiếm đi dạo một vòng, lặng lẽ đưa tay, dường như muốn mở ra một đường nhỏ. Âu Dương Nhung đưa nàng tay nhỏ đẩy ra, nghiêng đầu hỏi, không sợ xét đánh? Diệu Tư ngẩng đầu đỡ ngực, hai tay ôm ngực, nghĩa chính ngôn từ khiển trách hắn, xét đánh liền xét đánh, coi như xét đánh, bản tiên cô cũng muốn thăm hỏi dưới tượng tác tiểu huynh đệ, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm, nào giống ngươi cái này đàn ông phụ lòng, đem nó nhét vào trong hộp không quản không hỏi, cũng không nghĩ một chút biện pháp cứu nó đi ra, vô tình nhất, không có cái thứ hai. Âu Dương Nhung kỳ quái hỏi, vừa mới không phải bắt gặp sao? Diệu Tư sững sờ, cái gì bắt gặp? Nói đến một nửa, nàng đỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cổng phương hướng, dường như có một loại nào đó thông cảm giác, không lâu phía trước đụng vào cái chán đỏ chỗ, lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Đụng. Tiểu Dung, ngươi ý là? Nàng một mặt kinh nghi quay đầu, lại trông thấy Âu Dương Nhung miệng chứa mỉm cười nhìn qua nàng. Hắn ngữ khí có chút bất đắc dĩ, cũng không biết là phòng đối diện bên trong ai nói, xuống đây đi, yên tĩnh một lát, đừng ở phía trên vui chơi. Diệu Tư yên tĩnh một lát. Trong nháy mắt tiếp theo, Tiểu Mặc Tinh đột nhiên ngẩng đầu. Nàng tinh linh trông thấy, chất phát thanh niên hướng trên đỉnh đầu, lơ lửng một cây bức tranh. Trên bức họa ẩn ẩn chảy xuôi trong bắt lam vũ ánh sáng, như một cây kiếm, lại như một vòng nguyệt treo cao. GS, đầu tháng cầu một đợt vé tháng. Chương 941, hai kiếm dấu đào nguyên, cầu vé tháng. Chương 941, hai kiếm dấu đào nguyên, cầu vé tháng. Tiểu Mặc Tinh ngửa đầu, tròn tròn mắt con người, ôm ngực hai tay dần dần buông ra. Đây là Tiểu Nhung bộ kia đào hoa nguyên đồ, nàng đương nhiên nhận ra. Thế nhưng là giờ phút này, này đồ trở nên có chút cổ quái, không vẹn vẹn treo ngược tại hai người đỉnh đầu, không trọng lực trôi nổi. Nó hai cây thanh đồng trục cán cũng long lánh tia sáng kỳ dị, đại thể đều là làm trong sắc u quang, bên trong đó một cây trục cán ngẫu nhiên hiện lên một vòng màu thiên thanh, lại cấp tốc bị ép xuống. Loại này làm trong sắc u quang, Diệu Tư mười phần nhìn quen mắt, cũng không thể nào quên. Đây là tượng tác kiếm khí chi sắc. Ban đầu ở Hoàng Nguyên tòa tiểu viện kia trong, Tiểu Nhung liền là mang theo tượng tác một người một kiếm, bước lui chi xương tiểu nương tử cùng dung chân tiểu nương bỉ, anh tuấn cứu nàng. Chỉ bất quá, loại này sắc thái rơi vào giờ phút này phó đào hoa nguyên đồ bên trên, có một điểm biến hóa. Không có ngày xưa loại kia khoa trương lóa mắt, ánh sáng vong vạn trượng khí thế, mà là cùng nó chỗ phụ thân hai cây huyết thanh đồng trụ cán giống nhau, có chút điệu thấp kiềm chế, thâm trầm lại khắc chế. Lớn nhất chứng cứ rõ ràng chính là, Diệu Tư từ đi theo Âu Dương Nhung vào nhà lên, liền không có phát giác được nó. Thậm chí vừa mới tiến đến thời điểm, còn cho nó chụp cán đụng phải chán, đều không thấy rõ ràng nó tàn ảnh. Trên người nó một khắc không ngừng tản ra trong mắt lam u ánh sáng, quá kiềm chế, không nghiêm túc ngẩng đầu đi xem, lại có vẻ hơi không thu hút. Bởi vậy, mới khác giờ phút này phát giác được Diệu Tư giật nảy cả mình. Cái này giống như một thanh tuyệt thế bảo kiếm, được thu vào thanh đồng kim loại trong vỏ, mũi kiếm dấu rốt, nhưng như cũ khó nén kia bàn vương giả chi tức, nhưng cũng không đại biểu nó bị suy yếu, hoặc bị áp chế lại khí thế, mà là ẩn ẩn cho người một loại vương giả dấu khí tại thân uy áp kinh khủng cảm giác, bởi vì ngươi không biết cái nào một khắc, nó sẽ xuất hiếu, kiếm khí phong mang toàn bộ nghiêng mà ra. Tựa như một con đầm sâu bên trong láo dao, chỉ có đầm nước tĩnh mịch không gợn sóng lúc, mới là đáng sợ nhất, đương bọt nước văng khắp nơi, sóng dữ ngập trời, dương nhanh múa vút thời khắc, ngược lại không có khủng bố như vậy. Cũng chẳng biết tại sao, cái này thanh đồng trên bức họa làm trong sắc u quang, cho Diệu Tư cảm giác liền như là một mực lò xo, ép càng hung ác, tương lai bắn ngược liền càng mạnh mẽ. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, đầu tiên là thận trọng hỏi, nhỏ, Tiểu Nhung, nó làm sao bay cao như vậy? Âu Dương Nhung gật gật đầu, bị giam bên trong lâu như vậy, đi ra bay một vòng làm sao vậy? Không kỳ quái à? Diệu Tư đầu tiên là khuôn mặt nhỏ nghiêm túc lôi kéo Âu Dương Nhung ống quần hỏi, Tiểu Nhung, đã lâu không gặp, nó hẳn là còn nhận ra bản tiên cô đi, tới gần một điểm, sẽ không lũ lụt vọt lên bản tiên cô đông miêu à? Âu Dương Nhung mắt túi xuống xem xét mắt nữ tiên đại nhân bộ dáng kéo léo, giống như cười mà không phải cười đáp, đây không phải hảo huynh đệ của ngươi nhóm. Làm sao, vĩ đại hữu nghị thuyền nhỏ chịu không được một điểm nhỏ gió tiểu lãng. Diệu Tư phản ứng đầu tiên là lắc đầu phản bác, làm đến một nửa, hậm hực dừng lại, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hắc hắc. Gượng cười hai tiếng, Tiểu Mặc Tinh đánh giá Âu Dương Nhung sắc mặt, như một làn khói chạy bên trên bờ vai của hắn, xích lại gần đi xem đào hoa nguyên đồ. Diệu Tư mắt sắc nhìn thấy, hai cây thanh đồng chụp cán bên trên, có từng đạo trừng hạt gạo phù văn hiện lên. Là sao khôi phủ? Cùng là phù văn, nhưng lại chia làm ba loại kiểu dáng. Một loại là quen thuộc Tiểu Nhung bút tích, đây cũng là số lượng nhiều nhất. Còn có một loại là không quen biết phiêu giật bút tích, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Thôi Hạo lao tiểu tử kia, bởi vì Diệu Tư gặp qua mới từ trong mộ lấy ra sao khôi phủ. Cuối cùng một loại cũng là số lượng ít nhất. Diệu Tư vô cùng nhìn quen mắt, nó là tiểu đảo. Không biết là nghĩ đến cái gì, Tiểu Mặc Tinh an tĩnh lại, lặng lặng ngửa đầu, nhìn xem đỉnh đầu bộ này lại bị cải tạo, tỏa sáng thứ ba xuân của chủ. Thôi Hạo cùng Đào Uyên Minh chưa viết khôi tâm phủ, lóng lánh màu thiên thanh kiếm khí. Giờ phút này lại bị mới phụ bên trên trong vắt lam vũ ánh sáng sao khôi phù áp chế. Hai cây huyết thanh đồng trục cán, cơ hồ đều là lấp lánh tượng tác bành trướng kiếm khí. Hồi lâu không có hít thở mới mẹ không khí, tượng tác run lên thân thể mới, bèo một tiếng, tại dưới trần nhà mặt đi vòng vo một vòng, nó không chút để ý phía dưới yêu lôi kéo làm quen nhưng lại gia đình bạo ngược Tiểu Mặc Tinh. đồ đần kiếm chủ bị Tiểu Mặc Tinh đạp trên mũi mặt, nó lại không nuông chiều nàng. Bộ này mới thân thể có chút cổ xưa nặng nề, nhưng tượng tác không có quản những này, dưới mắt dạng này, ve sầu thoát xác, có thể thoát ly hộp kiếm đi ra dạo chơi, đã là thỏa mãn tại bị cái kia đáng sợ lôi chỉ vây khốn những ngày này, nó xem như người hung hăng bị phủ đầu đồng giống nhau. Không nghĩ tới trên đời này lại còn thật có thể hơi chút hạn chế lại nó đồ vật. Đây cũng là nó tại suối hồ điệp bên cạnh giáp tự hào kiếm lô xuất thế lên, gặp phải lần đầu. Đương nhiên, tiểu gia hỏa cũng không biết, có thể tại tòa này liên quan đến thiên khiển lôi chỉ bên trong lông tóc không hao tổn đợi lâu như vậy, phóng nhãn thế gian, cũng liền giải rác mấy thứ thần thoại chi vật có thể làm được, đỉnh kiếm liền là khó khăn lắm một cái. Nếu là những sinh linh khác, căng không đến 10 hơi liền muốn thành than cốc cả bã. Tượng tắc cũng không để ý nhiều như vậy, rất có linh tính nó mặc dù có chút nhỏ hoang mang nhỏ bề bài, nhưng đằng sau nhưng cũng một mạch đem trách nhiệm giao cho đồ đần kiếm chủ. Kiếm chủ toàn bộ trách. Tượng tắc không có chút nào gánh nặng trong lòng, giờ phút này, giành lấy cuộc sống mới, nó trong phòng vui chơi đi dạo, thật không thể đi ra ngoài. Bất quá Âu Dương Nhung đã đem đại môn đóng lại, hạn chế lại nó hoạt động không gian. Nơi này là Vân Mộng kiếm trạch, muốn để cho bên ngoài trực đêm Việt nữ trông thấy nó thân ảnh, vậy liền xong con bê. Trên bờ vai Diệu Tư Hiếu Kỳ dò xét thời khắc, Âu Dương Nhung cũng híp mắt nhìn xem trên đầu chạy ngược chạy xuôi mới của chủ. Còn sót lại huyết thanh đồng Vân Mộng lệnh toàn bộ dung nhập hộ kiếm bản thể bên trong, 7749 trên đường cùng loại sao khôi phủ, cũng tận số đánh vào bên trong đó. Đào nguyên kiếm trận đã tạo dựng hoàn tất. Tượng tác cùng Hàn Sĩ dùng chung một chôi nhạn đỉnh kiếm. Giờ phút này hai loại kiếm khí đều tại họa trục bên trong hội tụ, chỉ bất quá tượng tác vừa tới, phong mang chiếm thượng phong. Mặt khác, Âu Dương Nhung kỳ thật cũng có chút ngoài ý muốn, đào hoa nguyên đồ có thể tự phát lơ lửng bay múa. Trước đây hắn là điều khiển không được đào hoa nguyên đồ cách không bay rời. Bây giờ nhìn, hẳn là hắn làm kẻ đến sau, không khống chế được Hàn Sĩ không cách nào giống kiếm chủ như thế, cùng Hàn Sĩ linh tính câu thông, chỉ có thể khía cạnh ấn tượng. Mà giờ khắc này, có tượng tác phụ thân, hắn cùng tượng tác đương nhiên là tâm thần tương liên, thân mật vô gian. Tượng tác hình chiếu nhập thân vào đào hoa nguyên đồ bên trên, Âu Dương Nhung cũng có thể nhờ vào đó thực hiện ảnh hưởng. So sánh di vãng, không duyên cớ nhiều ra một hạng công năng, Âu Dương Nhung có chút vui vẻ. Chủ yếu là nó cách không bay rời, vẫn rất thực dụng. Liên là tháp công đức cái mõi nhỏ bên trên công đức từng chút tiêu hao, có một chút thì đau. Hắn không phải nho môn luyện khí sĩ, điều khiển sao khôi phủ, liền cùng thi triển thượng thành tuyệt học hàng thần sắc lệnh giống nhau, cần dùng thiên biến vạn hóa công đức xương mù tím thay thế từng cái đối ứng đạo mạch đặc sắc linh khí. Âu Dương Nhung tại nguyên chỗ lồng tay áo đứng một lát, đột nhiên đưa tay, hướng không trung một chảo. Nguyên bản cả phòng tản bộ giải buồn tượng tác bẹo một chút, bị thu hút đến lòng bàn tay của hắn, tiến tính xuống tới. Có tượng tác vào ở cái này, miệng chân quý nhạn đỉnh kiếm mới tính hoàn toàn thuộc sở hữu của hắn. Cũng không biết cái này nhạn đỉnh kiếm dùng chung, còn có hay không bị khai phá phát triển đi ra. Âu Dương Nhung trầm ngâm một lát. Trên bờ vai ngồi Diệp Tư, tò mò nhìn tại Âu Dương Nhung trên tay ngoan ngoan không gì chuyển đảo hoa nguyên đồ, thừa dịp Âu Dương Nhung chấn tĩnh suy tư, nàng đưa tay nếm thử đi sở phát ra u quang chụp cán. Sắp đụng vào thời khắc, Âu Dương Nhung đột nhiên ném ra thanh đồng bức tranh. Bức tranh không có rơi xuống đất, giống như bù mẹ dạng, tại phía trước không trùng xoay tròn một vòng, lam trong sắc u quang đại chán. Dường như tượng tác phụ thể, lơ lửng tại cách đất mặt ba thước chỗ. Âu Dương Nhung nhắm mắt lại, ngoắc ngón tay. Trong nháy mắt tiếp theo, không trung bức tranh không gió tự mở, mở ra một nửa. Giấy vẽ bên trên u quang lóe lên, giống như có một con bàn tay vô hình điều khiển. Veo một chút, từ giấy vẽ bên trong bắn ra một viên màu đen nhỏ dài mảnh. Ba một tiếng, Âu Dương Nhung trở tay tiếp nhận nó. Rộng mở một nửa thanh đồng bức tranh, ẩn ẩn lộ ra nửa mặt trốn đảo nguyên cảnh sắp tới. Âu Dương Nhung ước lượng ra tay bên trong vật phẩm, nhẹ nhàng gật đầu, thanh đồng bức tranh dường như thu được tín hiệu, lại đã hiểu, nhu thuận bay đến bên cạnh bàn. Trải qua bày ra mặc ra hộp kiếm địa phương. Những nơi đi qua, hộp kiếm biến mất. Nếu là nhìn kỹ, có thể phát hiện rộng mở một nửa giấy vẽ bên trong, nơi nào đó sơn thủy ở giữa, nhiều một ngụm dị sắc hộp kiếm. Bất quá cái này chi tiết hơi lập tức trôi qua, thu nạp lên mặc ra hộp kiếm, thanh đồng bức tranh đã một lần nữa khép kín, bố mẹ dạng ở trong nhà đi dạo một vòng, trở xuống Âu Dương Nhung trong tay. Đứng ngoài quan sát Diệu Tư, toàn bộ quá trình xem chừng lớn mắt con ngươi. Nhỏ, Tiểu Nhung, chiêu này tuấn à, nô, hiện tại ngươi không cần bản thân tự tay cầm, có thể từ trong bức tranh ngự không lấy bẩn. Âu Dương Nhung cười dưới, không nói chuyện. Hắn kỳ thật cũng là vừa mới phát hiện, cảm giác đào hoa nguyên đồ trở thành tượng tác nhạn đỉnh kiếm về sau, hắn ngay tiếp theo đối đào hoa nguyên đồ điều khiển trình độ cũng thêm sâu. Như thế xem, Âu Dương Nhung càng thêm cảm thấy trước đây đối với nó khai thác quá nhỏ bé, hiện tại có người một nhà ở bên trong, liền là không giống nhau. Hàn Sĩ linh tính tính cách, càng giống một vị quái gở ẩn sĩ, liền cùng Đào Uyên Minh giống nhau, thậm chí liền nó đều bị giấu ở thế ngoại. Diệu Tư xem chính là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vừa muốn lại khen ngợi vài câu, đột nhiên ánh mắt lướt qua nhìn thấy một cái quen thuộc đồ vật. Nàng cái mũi nhỏ nhún nhún, mặt hướng Âu Dương Nhung trong tay mời ném màu mực nhỏ dài mảnh, nghi vấn, thỏi mực. Âu Dương Nhung nhíu mày, tiếp được quăng lên đi tư tàng tiểu mặt đỉnh, trở tay giấu vào trong tay áo, một bộ động tác vô cùng tơ lụa. Ngươi nhìn lầm. Diệu Tư cũng không tin, trực tiếp mắt lộ ra hung sắc, tốt à, Tiểu Nhung, ngươi đến cùng có bản tiền cô trộm giấu bao nhiêu thỏi mực? Nói còn chưa dứt lời, Tiểu Mặc Tinh liền đống nhiên nhào về phía hắn ống tay áo, làm đánh lén. Âu Dương Nhung lại bất động thanh sắc mắt nhìn phía trước lơ lửng đảo hoa nguyên đồ. Nó so nữ tiên đại nhân càng nhanh. Bức tranh vạch ra tàn ảnh bắn vào Âu Dương Nhung trong tay áo, so Diệu Tư càng nhanh một bước đến. Cùng loại Diệu Tư bắt lấy Âu Dương Nhung ống tay áo, trong tay áo chỉ còn lại một cây thanh đồng bức tranh. Tiểu Mặc Đỉnh không gặp. Vô hụt. Diệu Tư dương mắt nhìn, "Tiểu Nhung, ngươi nhanh giao ra." Âu Dương Nhung nghi hoặc hỏi, "Thứ gì? Nữ tiên đại nhân đang tìm cái gì đâu? làm sao chỉnh cùng cái kia Tống Quốc người nuôi khỉ giống nhau. Diệp Tư, khuôn mặt nhỏ biến hóa một hồi, nàng đột nhiên hừ lạnh một tiếng, hai tay ôm ngực, có bản lĩnh ngươi giấu cả một đời, xem ai trước đưa tiên ai. Âu Dương Nhung thở dài, kia có bản lĩnh ngươi đói cả một đời. Diệp Tư nắm tay nhỏ lập tức cứng rắn, chịu nhục, mỗi chữ mỗi câu, điều kiện. Âu Dương Nhung mỉm cười, từ trong tay nàng kéo về tay áo, cong lại gảy nhẹ dưới thẳng thắn cương nghị tiểu Mặc Tinh cái chán, cần phải làm việc, cũng cho ngươi thả nhiều ngày như vậy giả, nghỉ ngơi đủ rồi, hiện tại chứa được mực thiên toàn bộ sử dụng hết, ta hiện tại chỉ còn một tấm đen đỏ phụ lục, quay đầu nếu là họa mới sao khôi phục, cũng cần muốn một tiếng, nữ tử này tiên đại nhân đại triển thần uy. Diệu Tư che cái chán, nhe răng trợn mắt đẩy ra ngón tay của hắn, lại muốn con ngựa chạy, lại muốn con ngựa không ăn cỏ, đưa ngươi bốn chữ, vắt chảy ra nước, phỉ. Phất phất nắm tay nhỏ kháng nghị câu, không chờ Âu Dương Nhung mở miệng, nàng một đường chạy chậm, chạy về tủ quần áo, phanh một tiếng đóng cửa, ngủ ngon đi. Ngươi chờ. Cũng không biết là câu trần thuật, vẫn là hờn dỗi câu. Âu Dương Nhung cười cười. Chốc lát, hắn mắt nhìn bên ngoài nhanh hừng đông bóng đêm, Tiếu Dung Thu liễm chút, quay người đi đến bên cạnh bàn, đem đào hoa nguyên đổ một lần nữa đặt lên bàn. Âu Dương Nhung đầu tiên là nhắm mắt, đắm chìm vào tháp công đức, kiểm tra cái mõ nhỏ. Nhìn lướt qua phía trên một nhóm thanh kim sắc tiểu chữ. Công đức, 1050 lần này hội họa sao khôi phủ tạo dựng đảo nguyên kiếm trận, trọn vẹn hao tốn hơn 1000 công đức, còn bao gồm tối nay thả tượng tác đi ra đi tản bộ tiêu hao. Bất quá cũng coi như là đáng giá, cuối cùng là tạm thời giải quyết lôi chỉ vấn đề. Hàn sĩ tuy tốt, nhưng tóm lại không phải hắn bản mệnh kiếm. Tượng tác mới là thân nàng dâu, phối hợp lại điều khiển như cánh tay. Có nó tại, đằng sau Âu Dương Nhung mang theo đảo hoa nguyên độ ra ngoài, như cách không thủ vật, các loại công dụng càng thêm nhanh gọn. Hắn có chút hài lòng gật đầu. Ngươi khoảnh, thoát ly tháp công đức, Âu Dương Nhung ánh mắt một lần nữa rơi vào thanh đồng trên quần trụ. Lam trong sắc u quang hiện lên trục cán, ngo ngoe muốn động, Âu Dương Nhung lại đưa tay để lại nó. Tượng tắc còn muốn đi ra đi dạo, bị hắn để lại. Mượn u quang, Âu Dương Nhung nhẹ nhàng mở ra quần trụ, một bộ trốn đảo nguyên sôi nổi trên giấy. Bất quá phía trên tòa này trốn đảo nguyên, trải qua tối nay, biến có chút không giống. Điểm khác biệt lớn nhất, liền là trốn đảo nguyên trên không, xuất hiện một vòng nguyệt. Một vòng lệnh người quen thuộc thượng nguyệt, treo trên cao chân trời. Giờ này khắc này, đồ bên trong sơn thủy phía trên toàn bộ không trung đều bị nhuộm thành lam trong sắc, là tượng tác sát thái. Cái này đột ngột nhiều đi ra một vòng nguyệt, liền là tượng tác hình chiếu. Đã 10 phần bá đạo chiếm cứ trốn đảo nguyên giấy vẽ phía trên một mảng lớn vị trí, vạn phần dễ thấy. Âu Dương Nhung ánh mắt rời xuống, tại giấy vẽ dưới nửa đoạn nào đó một chỗ ẩn nấp đen trắng sơn thủy chỗ, tại đen trắng ở giữa rừng cây, có thể ẩn ẩn trông thấy một vòng màu thiên thanh lúc gần lúc hiện. Là điệu thấp giấu đi hàn sĩ hình chiếu. Như tin tức không sai, trong hiện thực hàn sĩ bản thể, đồng dạng giấu ở trong truyền thuyết trong đảo hoa nguyên, mà trốn đảo nguyên ngay tại Vân Mộng kiếm trạch nào đó một chỗ, kiếm trạch biên giới đảo nguyên trấn cũng là lấy đó làm tên. So sánh tượng tác hoạt bát, hàn sĩ tương đối kiềm chế yên tĩnh chút. Hai lúc lên lúc xuống, chia cắt toàn bộ phó đảo hoa nguyên đồ, lộ ra một loại nào đó huyền lại huyền ý vị. Âu Dương Nhung như có điều suy nghĩ, thiền ngộ một lát. Ngoài cửa sổ đã sáng lên sắc trời, rơi xuống chân hắn bên cạnh. Âu Dương Nhung cài đóng đảo hoa nguyên đồ, nó tự hành bay vào trong ống trúc, bên hông hắn treo ống, nhanh chân ra ngoài. DS, đầu tháng cầu một đợt vé tháng. Chương 942, ốm kham giai hơn bắp đùi lớn. Chương 942, ốm kham giai hơn bắp đùi lớn. Âu Dương Nhung sớm đi vào thanh lương cốc thiệt đường. Nhiều như vậy tay cầm môi bảo đình, hắn xem như đến sớm, cùng mặt khác thích kiểm tra địa hình tới bảo đình đại nương khác biệt. Buổi sáng sắp thực công việc không nhiều, Âu Dương Nhung khéo lời từ chối mặt khác thiện phu hỗ trợ, bản thân tự mình chuyển tuổi chọn lựa đồ ăn, như cái có dở hơi chất phát hán tử. Nô Thúy đến cũng sớm, cùng Âu Dương Nhung giống nhau, là thiện đường trong đến sớm nhất một nhóm người. Có lẽ là tại tòa kia tạp dịch trên đảo nhỏ sinh hoạt lại là buồn tẻ không thú vị, đối với Âu Dương Nhung, Nô Thúy dạng này người trẻ tuổi đến nói, tất nhiên là không chịu ngồi yên. Không giống những cái kia sớm đã sống thông thấu, có thể làm một ngày là một ngày đại nương nhóm. Cũng là không phải nói các nàng lười. Tỷ như yêu cùng Âu Dương Nhung tán gẫu Chu đại đường, nàng mỗi lần khoan thai tới chậm là bởi vì mặt khác lắm mồm đại nương nhóm đều không đến, đến quá sớm, không có người theo nàng trò chuyện bắt quái. Âu Dương Nhung quá chất phác, chỉ là vô tình lắng nghe công cụ người, duy nhất ưu điểm là sẽ ứng một tiếng, cho chút mặt mũi. Nô Thúy lại quá yên tĩnh, luôn luôn nhìn chằm chằm nàng kia cuốn sách bại hoại xem, không phản ứng người. Thiện đường bên trong cái này tuổi trẻ người hiển nhiên không phải tốt nói chuyện phía mối nối. Âu Dương Nhung như thường lệ đi đến bản thân bếp lò, kiểm tra vào nồi bát bầu buồn. Buổi sáng trong bạc có dư thừa thanh thủy, giúp ngươi tẩy hạ. Nô Thúy âm thanh truyền đến. Âu Dương Nhung mắt nhìn, cái này tàn nhang tiểu nương vẫn là ngồi tại bên cửa sổ vị trí cũ, túi đầu đọc sách, khuyết thiếu cắt để ý tóc cắt ngang chán che khuất bên mặt. Nàng quần áo mộc mạc, mặc dù tướng mạo tại kiếm trạch bên trong không xuất chúng, nhưng là sạch sẽ một cô nương. Đa tạ. Âu Dương Nhung kiểm tra một vòng, phát hiện sắc thực sạch sẽ gọn gàng không ít, có cái chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế ho cờ giờ đến giúp đỡ quét dọn vệ sinh, vẫn rất thoải mái. Lượn quanh một vòng, hắn quay đầu mắt nhìn Nô Thúy phương hướng, ánh mắt rơi vào nàng trong tay kia bản hội họa kiếm chiêu sách nhỏ bên trên. Cái này sách nhỏ trang chân đều sắp bị nàng lật nát. Âu Dương Nhung nhớ tới lúc trước nhập môn khảo hạch trận đầu đào hoa cốc thí lượt trước, phát ra kiếm thuật chân giải. Chỉ quy định bọn hắn xem một hai chén trà nhỏ thời gian, có thể nhớ bao nhiêu là bao nhiêu. Thuần xem thiên phú. Âu Dương Nhung trong lòng nhẹ nhàng lắc đầu. Có đôi khi lão thiên gia liền là như thế tàn khốc, không có thiên phú người liền là không có thiên phú, cùng cố gắng không quan hệ, đặc biệt là tại kiếm tu cái này một nhanh. Nô Thúy đắng đọc điều nghiên lâu như vậy, vẫn là hai vòng khảo hạch đều không có qua, hiển nhiên là thiếu vài thứ. Thậm chí khả năng còn không bằng nhị cậu một chút. Cho nên, Chu Đại Nương có khi nói ngồi châm chọc sát thực không sai, làm gì làm khó chính mình. Chu Đại Nương cũng không phải cố tình đi tổn thương nàng. Nô Thúy mắt biết hai ngơ. Âu Dương Nhung nhưng thật ra lý giải. Một cái chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế ho cờ giờ người, xác suất lớn cũng là ép buộc cho là mình là sạch sẽ gọn gàng đến không giống nhau. Bất quá Âu Dương Nhung đối với loại này quyết giữ ý mình người, vẫn là thật thưởng thức. Khi thắng khi bại khi thắng, cũng rất tốt. Người sống cũng nên có cái chạy đầu, dù là cả một đời đều đến không bị ngã. Đương nhiên, hắn khẳng định đánh chết cũng sẽ không thừa nhận, bản thân kiếp trước đắng đọc thi nghiên cứu sinh cũng là bộ này lăng đầu thành tinh thần khí. Âu Dương Nhung từ đầu đến cuối đều tin tưởng vững chắc, bản thân đang đi học cái này khối cực kỳ có thiên phú, chỉ là sinh sai thời đại, muốn học một chút lao tổ tông xem ra loạn thất bát tao khoa mục. Ta hiểu được không nhiều, nhưng là thấy qua Tống cô nương, giữ cô nương tu luyện, kỳ thật đọc quá nhiều, cũng cần muốn đích thân thao luyện ở dưới, kiếm thuật việc này, khẳng định không phải ánh sáng đọc trên giấy đồ vật, liền có thể lĩnh hội. Âu Dương Nhung đột nhiên hướng Ngô Thúy mở miệng. Cái sau có chút sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn thẳng hắn. Chốc lát, nàng nhẹ gật đầu, nghiêm túc ngữ khí, "Được rồi, đa tạ." Âu Dương Nhung cách không ôm dưới quyền, quay người ra ngoài. Thừa dịp buổi sáng ánh nắng vừa mới rơi xuống, thời gian còn sớm. Âu Dương Nhung dành thời gian đi một chuyến chọn mua phòng bên kia, muốn dò xét dưới Trần Đại Nương tự ý tứ. Kham Giai Hân bên kia từ đầu đến cuối không có cái tin tức, một mực kéo lấy cũng không phải cái chuyện. Âu Dương Nhung thỉnh thoảng đều đi chọn mua phòng đi dạo, trước mấy ngày ngẫu nhiên gặp được, Trần Đại Nương tử đều là sắc mặt như thường, không có cái gì ám chỉ. Hôm nay hắn lại lần nữa đi vào chọn mua đường, dạo qua một vòng, nhưng không có trông thấy Trần Đại Nương tử thân ảnh. Cái gì? Nghỉ ngơi rồi? Âu Dương Nhung có chút ngoài ý muốn, hắn giữ chặt một vị quen thuộc chọn mua phòng nhân viên lâu năm, đạt được trả lời chắc chắn. Dừng một chút, hắn lại hỏi, các ngươi chọn mua phòng, lần sau xuống núi chọn mua là lúc nào? Chọn mua phòng nhân viên lâu năm nghĩ nghĩ, đáp, A Lương huynh đệ, lúc đầu dựa theo lệ cũ, là mỗi tháng sơ, cũng liền là một tuần phía sau xuống núi, hiện tại lúc này đã muốn bắt đầu liên hệ từng cái thiệt đường, chuẩn bị vận hàng danh sách. Nhưng là Đại Nương tử hôm qua đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về lại nói, gần nhất dưới núi phong thanh gấp, xuống núi thời gian chậm trễ, cụ thể khi nào có thể xuống núi, muốn xem lan đường các tiên tử bên kia chờ các nàng thông chi. Dù sao ý tứ chính là muốn cùng một chỗ hành động mới được, không thể đơn độc ra ngoài, cho nên xuống núi phía trước danh sách tập hợp cũng liền mang theo chậm trễ. Âu Dương Nhung như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ô quyền. Đa tạ. Khách khí, A Lương huynh đệ. Hàn huyên một hồi, Âu Dương Nhung lấy cớ cáo biệt. Cũng không biết Trần Đại Nương tử đi nơi nào, hắn suy nghĩ hạ trị sau lại đến tìm. Đường cũ trở về Thanh Lương cốc thiện đường. Kết quả đi vào thiện đường ngoài cửa, đã nhìn thấy nơi cửa, Tôn Đại Nương chính nở nụ cười đưa tiễn một vị hơi mập việt nữ. Cái sau lưng meo huy chương bạc, dưới ánh mặt trời tỏa sáng chói lọi, bất quá Âu Dương Nhung ánh mắt lại rơi vào nàng váy nước ngô rộng lớn nơi ống tay áo. Chỗ ấy mơ hồ có một đóa hoa lan. Hà tiên tử xin đi thong thả. Tôn Đại Nương vây tay từ biệt, nhiệt tình âm thanh mơ hồ truyền đến. Âu Dương Nhung quay đầu mắt nhìn. Hắn nhận biết cái này vị hơi mập việt nữ. Lúc trước hắn không rõ ràng cho lắm sai lầm cho Lý Xu Thiên Vị, về sau điều tra tình huống lan đường việt nữ bên trong, liền có nàng này. Hẳn là lan đường bên trong trưởng phòng kiếm trạch tạm dịch sự vụ huy chương bạc việt nữ. Không biết có phải hay không là ảo giác, Âu Dương Nhung nhìn thấy nơi xa hơi mập việt nữ dường như quay đầu mắt nhìn hắn. Bất quá nàng này không có dừng lại, rất nhanh liền rời đi. Tôn Đại Nương thiếu dung thu hồi, quay đầu, có chút ngoài ý muốn nói, A Lương huynh đệ hôm nay đến rất muộn, nhưng thật ra lần đầu tiên. Âu Dương Nhung thuận miệng viện cái lý do, sớm tới tìm một chuyến, nửa đường đau bụng, tại nhà sĩ chờ đợi chút thời gian. Thì ra là thế. Tôn Đại Nương gật đầu, không hề rời đi ý tứ, xích lại gần nhỏ giọng nói, lan đường tiền tử phân phó chuyện này, A Lương huynh đệ biết không? Âu Dương Nhung trông thấy, nàng nhíu môi ra hiệu dưới hơi mập việt nữ lực rời đi phương hướng. Hắn nghi hoặc, chuyện gì? Tôn Đại Nương đánh giá hắn thần sắc, phát hiện không giống như làm giả, đệ thấp tiếng nói, lan đường tiền tử phân phó, điều chuyển ngươi đi trực đêm. Trực đêm? Âu Dương Nhung hơi nghi hoặc một chút nhíu mày. Không sai, trực đêm. Trong đêm trực ban cần một vị tay cầm môi bảo đinh, đợi tại thiện đường, trước tờ mở sáng đến một cái thời gian về sau, cần làm một chầu bữa ăn khuya. Âu Dương Nhung hỏi tới câu, bữa ăn khuya? Ai ăn? Tôn Đại Nương ngón trỏ dựng đứng tại miệng trước, ra hiệu nhỏ giọng, A Lương huynh đệ đừng hỏi nhiều, đến lúc đó trong đêm làm theo là được, có người tới tìm các ngươi trước canh giữ ở thiện đường trong chờ các nàng đến là được. Âu Dương Nhung nhìn một chút nàng, bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, được. Tôn Đại Nương than nhẹ một tiếng, trong đêm trực ban chuyện, vốn là Bảo Đinh Hồng Thị phụ trách, nàng trước đây lâu dài mất ngủ, liền trực ca đêm. Nghe vừa mới Hà Tiên Tử nói, lan đường bên kia là lo lắng thân thể nàng không được, khả năng lâu dài thức đêm nấu cơm à. Nàng vừa nói vừa nghe được lý do, một bên dùng ánh mắt còn lại lặng lẽ dò xét Âu Dương Nhung sắc mặt. Dường như hết sức tò mò Âu Dương Nhung nghe được việc này sau phản ứng. Chỉ tiếc, Âu Dương Nhung đỉnh lấy một tâm chất phát khuôn mặt, không có chút nào dị sắc. Bởi vì hắn cũng không biết. Đương nhiên, hiện tại thấy thế, ẩn ẩn có chút suy đoán. Tôn Đại Nương gật gật đầu, xem ra A Lương huynh đệ là thật không biết. Dừng một chút, nàng che miệng nhỏ giọng nói, A Lương huynh đệ, ngươi nếu là thật sự có ý nghĩ gì, có thể cùng ta nói, không cần đi làm phiền mặt khác các tiên tử ha. Âu Dương Nhung lý giải nàng ý tứ, đoán chừng là bởi vì cái này điều động, tưởng rằng hắn ở sau lưng đi vòng thúc đẩy. Ừ mừng. Âu Dương Nhung đáp ứng, cũng không tiện nói gì. Tôn Đại Nương như này hoài nghi, không kỳ quái, bởi vì thiện đường nhiều như vậy bảo đinh, lan đường bên kia vì sao hết lần này tới lần khác tuyển hắn. Lại thêm trước đó vài ngày hắn ra danh tiếng lớn, cho Tôn Đại Nương đám người cảm giác, liền là bối cảnh thâm hậu, tiên tử bằng hữu một đồng lớn. Liền từ rõ đêm mở bắt đầu A A Lương huynh đệ, ngày mai ba ngày, Ngươi cũng không cần đến, đi nghỉ ngơi, trong đêm lại đến tiện đường thay ca, ta lại an bài chút đáng tin cậy nhân thủ, trong đêm hiệp trợ ngươi. Tôn Đại Nương cười dưới, phân phó. Đa tạ Tôn Bảo Giải. Không cần tạ, không cần từ chối tiếp khách khí. Tôn Đại Nương quay người rời đi, bước nhanh đi an bài. Âu Dương Nhung Nguyên Địa đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng biến mất, sau một lát, hắn lại nhìn một chút Lan Đường biệt nữ rời đi phương hướng. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có một cái suy đoán. Không bao lâu, ăn trưa giờ cơm gần, Âu Dương Nhung quay đầu trở lại thiện đường bên trong, chuẩn bị lên hôm nay phần ăn trưa. Hiện tại hắn mỗi một lần nấu cơm về sau, đều sẽ đạt được một nhỏ bút điểm công đức phản hồi, cái này Âu Dương Nhung hiện lên chút động lực. Thời gian này trôi qua vẫn rất có hy vọng. Ba ngày liền đang bận rộn không nói chuyện bên trong vượt qua. Hoàng hôn chạm vào tối, Âu Dương Nhung như thường hạ trị, bất quá hắn lợi dụng bữa tối, ngoài định mức làm một phần thức ăn. Là hắn sở trường thịt đông pha, hoa lau canh gà cùng loại đồ ăn. Âu Dương Nhung mang theo hộp cơm hạ trị, chung quanh nhìn thấy người, phần lớn mở một con mắt nhắm một con mắt, vừa đi đến cửa miệng, liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Là Trần Đại Nương tử. Nàng chính lôi kéo cổng Nô Thúy, dường như lại tại nắm nàng tiện thể nhắn. Nô Thúy quay đầu, vừa mới bắt gặp Âu Dương Nhung, Liễu A Lương, Trần Đại Nương tử tìm ngươi. Nàng lại làm lấy Trần Đại Nương tử mặt, hướng Âu Dương Nhung chỉ xuống, hắn đi ra. Trần Đại Nương tử mỉm cười tiến lên, cùng Âu Dương Nhung lên tiếng chào. Liễu huynh đệ, đã lâu không gặp. Ừm. Ban ngày một loại nào đó suy đoán dường như đạt được xác minh, Âu Dương Nhung phản ứng lại có chút bình thản, Trần Đại Nương tử đối với cái này cũng không thèm để ý, hai người lẫn nhau, tìm cái cớ, an ý bước xuống Nô Thúy, đi hướng bãi cát một bên, tìm cái chỗ không người, một bên nhìn hồ, một bên nói chuyện phiếm. Đây là cái gì? Trần Đại Nương tử hiếu kỳ mắt nhìn hồ cơm. Một điểm tâm ý. Tốt, đi theo ta đi, tiểu thư còn tại chỗ cũ. Thanh niên một mặt chất phát hỏi, Lan Đường bên kia, hôm nay đột nhiên chuyển đến điều động, cũng là Kham. Kham tiểu thư làm. Kia đương. Trần Đại Nương tử nói đến một nửa, lập tức đổi giọng. Không biết, có lẽ vậy. Nàng tinh tế mắt nhìn hắn, dặn dò, có một số việc không cần hỏi nhiều, tiểu thư không thích hỏi bảy hỏi tám, do dự cố chấp người, dùng tiểu thư lại nói, liền là ghét xuẩn, nàng càng thích người thông minh. Ừm, tốt. Âu Dương Nhung bình tĩnh gật đầu. Hai người lên đường, tại trên bờ cắt trời chiều bên trong, cùng đi hướng sau lưng cao ngất nguy nga dãy núi. Vẫn là lần trước đầu kia vào cốc đường núi. Chỗ cũ liền là tòa kia cái đỉnh. Vào cốc trên đường, bóng đêm đã thay thế hoàng hôn, bất quá tối nay gió lớn, cùng một hồi trước kém chút lạc đường so sánh. Trên núi xương trắng mỏng không ít, Âu Dương Nhung có thể đại khái nhìn thấy thanh lương cốc bên trong đông tây hai bên trên vách đá bay chạy thẳng xuống dưới thác nước. Hắn hơi híp mắt lại, chung quanh dò xét một toàn bộ, lúc này mới xem rõ ràng, nguyên lai thanh lương cốc bên trong không ít sương mù, đều là thác nước va chạm từng khối vách đá nham thạch sinh ra, mà lại cách thật xa, liền có thác nước tiếng nước gần ẩn lượn lờ bên hai. Rất là hùng vĩ. "Tiểu thư, người đến." Trần Đại Nương tử đem Âu Dương Nhung dẫn tới phía ngoài đỉnh dừng bước. Màn trướng cách trở trong đỉnh, truyền đến một đạo lưỡi biếng tiếng nói, "Ừm." Trần Đại Nương tử lui ra phía sau rời đi. Đem Âu Dương Nhung lưu tại nguyên địa. Chất phát thanh niên tại ngoài đỉnh đứng một lát chờ đến trong đỉnh màn trướng hậu phương dường như lật sách tiểu đường, làm ra cải đóng sách cuộn động tác về sau, mới cất bước tiến vào đỉnh. Kham Giai Hân một bộ tuyết trắng váy nước nô, môi như điểm son, ánh mắt nguyệt khí, tóc mai lại đâm cái nam nhi mang quan tiểu tóc, bằng thêm mấy phần khí khái hào hùng. Âu Dương Nhung đến gần về sau, vừa lúc liếc nhìn. Hậu chi hậu giác phát hiện cái này tiểu nương lông mày thật đồng, đặt ở nam tử trên thân, cái này trương mặt liền là mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng. Giờ phút này, nàng thái dương bên trên ẩn ẩn lưu lại chút vết mồ hôi, nhiễm ướt hai bên tóc mai, vậy đến sau hai tập trung hai lọn tóc, đen nhánh xinh đẹp, ở mức lộc phản quang, còn chưa ấm làm. Kết hợp nàng cái này một thân cách ăn mặc, khả năng là vừa tu luyện hoàn tất, chạm bạn tối dành thời gian tới đây. Trong đình hai người đều yên tĩnh không nói chuyện. Kham Giai Hân nàng quấn, một chút vỗ nhẹ nhẹ từ nhỏ cánh tay, nếu mày nhìn xem mở ra hộp cơm, ở trước mặt nàng yên tĩnh bày bán chất phát thanh niên. Âu Dương Nhung toàn bộ hành trình không nói gì, đem thức ăn dọn xong, lui lại hai bước. Nàng đột nhiên mở miệng, để ngươi đợi tại nhà ăn. Không phải dùng để làm cái này. Âu Dương Nhung không tiêu ngạo không tự tin nói, tiểu thư giúp ta, báo đáp, đây là lễ nghi cơ bản. Kham Giai Hân liếc nhìn nóng hầm hập đồ ăn, hừ lạnh một tiếng, không sớm nói âm thanh, liền hướng trước mặt bày, bước bản tiểu thư ăn đâu, vạn nhất ngươi giáp tâm bất lương, hạ dược làm sao bây giờ? Âu Dương Nhung bình tĩnh đáp, tiểu thư hỏi như vậy, đó chính là đã xác định không có hạ dược, nếu không, tiểu thư sẽ không lãng phí miệng lưỡi nói chuyện. Kham Giai Hân có chút ngoài ý muốn mắt nhìn thanh niên chất phát khuôn mặt, ngươi nhìn chỉ đột, nhưng thật ra cái biết nói chuyện. Nàng gác lại sách cuộn, cầm bút lên đũa, tăng thêm miệng đồ ăn. Để vào miệng ở bên trong. Ngay mấy thức, ánh mắt hơi sáng, nhẹ nhàng gật đầu, ngươi tay nghề này xác thực tốt, so Đào Nguyên Trấn bên kia đầu bếp đều tốt hơn, ngươi trước kia đợi qua là cái gì chỗ miếu, những cái kia lục giới niệm kinh hòa thượng có thể ăn như thế tốt. Âu Dương Nhung do dự một chút, nói, Phật tổ có thể không nghèo. Kham Giai Hân đông nhiên cười một tiếng. Anh Quý Mi Nhi dương lên, rõ ràng khiển trách một tiếng, thật cần phải một mũi lửa đốt đi bọn hắn, còn có kia sùng Phật tạc tượng vân, sư bá sư thúc các nàng làm không sai. Chương 943, đêm ăn cơm chay nữ quân. Chương 943, đêm ăn cơm chay nữ quân. Kham Giai Hân một bên quát lạnh, một bên dùng đũa điểm một cái ngoài đỉnh. Âu Dương Nhung giả bộ không hiểu, thở dài một tiếng, nói, dưới núi đều là dạng này, cho nên chúng ta mới nghĩ bên trên núi, dù là không có tiên duyên, ở lại chỗ này cũng là tốt. Kham Giai Hân trên dưới đánh giá hắn, dường như xem thuận mắt chút. Nàng chủ động hỏi một câu, nghe nói ngươi có cái em gái, là cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau sao? Gia phụ gia mẫu vẫn còn khỏe mạnh. Âu Dương Nhung ngữ khí bình tĩnh, ừm, cha phải đi trước. Lâu dài A Mẫu bị bệnh liệt giường, tại một chùa miếu bên trong tĩnh dưỡng. Kham Giai Hân không hỏi nhiều, thuận miệng nói, là ngươi em gái ở bên kia chiếu cố sao? Ngươi một người ở bên ngoài cũng không dễ, ta sẽ cùng Trần Thị nói, ngươi loại trừ thiện đường bên kia tiền công bên ngoài, lại ngoài định mức lĩnh một phần bạc, nếu là có cơ hội đi đảo Nguyên Trấn, cũng có thể đi Kham Thị tiệm thuốc, đảm nhiệm lấy chút thảo dược. Âu Dương nhung mắt nhìn Kham Giai Hân, ngữ khí nghiêm túc, đa tạ tiểu thư. Kham Giai Hân không nói chuyện, phối hợp gấp thức ăn, ăn một hồi cơm. Đứng ở một bên chất phát thanh niên, nghiêng đi ánh mắt, cực kỳ lễ phép không có nhìn nàng chằm chằm. Một lát sau, Kham Giai Hân để đũa xuống, thở phào một hơi. Âu Dương nhung ánh mắt lướt qua trông thấy, nàng thái dương vết mồ hôi đã tán đi hơn phân nửa, no bụng về sau, thân thể có chút lười biếng ngửa ra sau đi, cánh tay khuỵu tay tựa tại làn can chỗ tựa lưng bên trên, ánh mắt phiêu hốt nhìn qua ngoài đỉnh nước suối chuyển đến phương hướng. Trên người nàng cái này tuyết trắng váy nước nô cùng A Thanh mặc giống nhau, là nữ quân điện dòng chính đệ tử chuyên môn, A Thanh lần trước đi gấp, còn lưu lại một kiện trong nhà. Váy trắng váy cực kỳ dài, eo nhỏ nhắn bộ vị không hề đai lưng, toàn thân lộ ra tư thái cực kỳ thon dài, nếu là đứng tại trong gió, càng hiện phiêu giật tiên khí. Chẳng biết tại sao, dưới mắt Âu Dương Nhung nhìn thấy cái này thân váy, trong đầu không có từ trước đến nay lại nghĩ tới đêm hôm ấy tại phòng bếp, A Thanh hướng hắn không nói hai lời nhấc lên váy lộ ra bắp chân cùng quần lót nơ con bướm ngoài ý muốn một màn. Toàn bộ Vân Mộng kiếm trạch, loại trừ người mặc người bên ngoài, thấy qua cái này tuyết trắng váy nước nô phía dưới rượu dụng người, đoán chừng liền hắn một cái. Âu Dương Nhung có chút nghiêng đi chút ánh mắt, không có lại nhìn thẳng. Kham Giai Hân đoán chừng làm sao cũng không nghĩ ra, trước mặt chất phát thanh niên trong đầu lóe lên hình tượng cùng suy nghĩ. Ăn đến không sai biệt lắm, nàng lấy ra một phương khăn tay, lau sạch nhẹ nhẹ môi dưới rác, đống nhiên nói, những này món ăn mặn, tay nghề của ngươi quả thật không tệ, bất quá, ngươi tại cơm chay cái này thối, làm thế nào? Âu Dương Nhung theo bản năng xác nhận một lần, cơm chay. Ừm. Kham Giai Hân gật đầu, lặng lẽ nói, hôm nay, ngươi thay thế vị kia trực đêm bảo đình đại đường, lâu dài đều tại trong đêm làm cơm chay, nửa đêm bị người đưa vào thanh lương cốc đi. Âu Dương Nhung đầu tiên là nhíu mày, chợt lại buông ra lông mi, hắn tại chùa Đông Lâm thường ở qua, cơm chay cái đồ chơi này hắn xem như quen. Dưới chân núi, nó là tại chùa miếu hoặc trong đạo quan lưu hành, hoặc là một chút rõ ràng tu ẩn sĩ, quyền quý nhà giàu có cư sĩ nhóm yêu ăn. Đơn giản nhưng lại không đơn giản, có không ít quan tâm chú ý tỉ như phòng ngừa năm tân, định thời gian dùng ăn, tại đại chu nơi cá biệt, còn có quá chưa không ăn phong tục. Âu Dương Nhung ngăn chặn ánh mắt vẻ cân nhắc, nghiêm mặt ôn quyền, nguyên lai còn có loại này quan tâm chú ý trong đêm là cùng ban ngày đồ ăn không giống nhau sao? Cái này cơm chay ta sẽ làm nhạt nhẽo rõ ràng vị chút là được, ngược lại rằng gì, ta trước kia tại chùa miếu lợi qua, xem như sở trường, đa tạ tiểu thư để điểm. Kham Giai Hân ánh mắt ngưng một lát hắn, chậm rãi mở miệng, ngờ tới ngươi hẳn là am hiểu cái này, liền cũng không có sớm thông chi ngươi, cũng làm người ta đi an bài. Khoe miệng nàng nhếch lên, giống như cười mà không phải cười hỏi, đúng rồi, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, bản tiểu thư vì sao đột nhiên cho ngươi đi trực ca đêm? Âu Dương Nhung không do dự, chất phát đàng hoàng ngữ khí nói, tiểu thư cho tiền công, để ta đi đâu liền đi đó, không có cái gì vì cái gì. Hắn lại kỹ càng hỏi một câu, đầu bếp cũng có thể đưa cơm tiến vào thanh lương cốc sao? Có phải hay không có chuyên gia tới lấy cơm? Ta chỉ phụ trách tại thanh lương cốc thiện đường phòng thủ xuống bếp đúng không? Kham Giai Hân đối với hắn trả lời có chút hài lòng, ném đi một viên quả thường hắn. Nàng trả lời lời của hắn, nghe có chút quấn, dưới tình huống bình thường là như thế này không sai, nhưng là không dưới tình huống bình thường, không phải như vậy, cũng không tính sai. Âu Dương Nhung lại gật đầu, dây đã hiểu. Nô Thúy kia bản sách nhỏ, chính là nàng lúc trước trực ca đêm, lại một lần tiến vào thanh lương cốc, dường như đi thủy lao đưa cơm lúc, bị thần nữ tiện tay tặng cho. Một lần kia cũng hẳn là tình huống đặc biệt. Hắn đánh cách biểu đạt trực tiếp hỏi, ta đưa cơm tiến vào đến hôm đó, tiểu thư cần ta làm cái gì? Kham Giai Hân an tĩnh một lát, nghiêng đi ánh mắt, nhìn qua cái đỉnh công treo màn trướng. Âu Dương Nhung đợi một chút, chậm chạp không gặp nàng mở miệng, ngẩng đầu nhìn một chút. Nàng bên mặt bình tĩnh, không có ý cười, khó mà nhìn ra cụ thể tâm tình, ngựa khí nhàn nhạt, ngươi thật tốt làm cơm chay, ngày nào nếu là có cơ hội đưa cơm, giúp ta lưu ý một chút, trong lao có hay không một cái tóc trắng phơ tiểu lão đầu, người mặc một bộ màu đen áo choàng lông hạc, nếu ta tin tức không lầm, hắn hẳn là họ Tô tới. Tòa kia nhà tù hẳn là tại rất sâu địa phương, không sốt ruột. Ngươi tìm tới về sau, không cần cùng hắn nhiều lời, hết thể như thường, chỉ cần trước nhớ kỹ hắn nhà tù hào là được, cùng loại sau khi ra ngoài lập tức nói cho Trần Đại Nương Tử. Kham Giai Hân nói một hơi, khó được cảm giảm một đống lời nói. Âu Dương Nhung sắc mặt như thường, nhưng trong lòng có chút rời sông lấp biển. Nghe Kham Giai Hân miêu tả, cái này tiểu lao đầu hắn quá quen thuộc, mà lại vừa lúc cũng là họ Tôn. Lúc trước Tịnh Thổ Địa Cung Âu Dương Nhung khi tỉnh lại gặp phải ba người một trong, một vị nhỏ bánh bích quy lao đạo sĩ. Hắn hai lần đều là bị Tú Nương mang tới, giúp Âu Dương Nhung chữa bệnh. Kham Giai Hân tìm hắn làm gì, Âu Dương Nhung không cần hỏi, cũng có thể đại khái hiểu. Tôn lão đạo y thuật, hắn xem như bản thân trải nghiệm qua. Không phải cầu Tôn lão đạo việc này, chẳng lẽ lại là nghĩ tìm hắn tán gẫu à? Âu Dương Nhung nhìn một chút Kham Giai Hân. Nàng nhìn không giống có bệnh, mà lại thật bệnh nặng, tự nhiên cũng có thể trực tiếp tìm chồng coi nhà tù năm nữ quân, cũng liền là nàng sư tôn. Có thể đi thẳng về thẳng, không cần thiết quấn một vòng tròn lớn. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, dùng thân phận của nàng, cần Tôn lão đạo hỗ trợ chuyện, không thuận tiện để sư tôn năm nữ quân biết. Kham Giai Hân đợi một chút, không gặp không hồi phục, nếu mày hỏi, nghe được không? Từ mừng. Âu Dương Nhung gật gật đầu, thần sắc trên mặt dường như có chút mơ hồ, nghi vấn câu, chờ một chút, nhà tù. Thanh lương cốc trong còn có nhà tù sao? Ở đâu? Kham Giai Hân dường như không suy nghĩ nhiều phí miệng lưỡi, nhưng nhìn xem Âu Dương Nhung ngây thơ vô tri sắc mặt, cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao việc này đằng sau là muốn xin nhờ với hắn. Tiểu nương nhấc môi dưới, chốc lát, truyền đến một đạo nhẹ nhàng tiếng nói, trong tông có một tòa thủy lao, chính là tông môn trọng địa, nhốt một số người. Nay tù khốn ngay tại Thanh Lương Cốc bên trong, mỗi đêm, Thanh Lương Cốc thiện đường lưu lại người phòng thủ, chính là cho này tù khốn cung cấp cơm, nhưng là, mỗi đêm chỉ cần đưa lên một bữa cơm là được, ban ngày không cần đưa cơm, bình thường đều là dùng ngũ cốc, rau quả làm chủ chai ăn, không thể ngậm rượu thịt. Mặt khác, còn có một chút ngươi phải nhớ kỹ, cơm chay nhất định phải là tại nửa đêm đến tảng sáng phía trước cái này còn có mặt trăng đoạn thời gian đưa đi, đây là nhất định dùng cơm canh giờ, tuyệt đối không thể sớm, cũng không thể chậm đến. Đây là khẩn yếu nhất một đầu, ngươi muốn nhớ lấy. Âu Dương Nhung nghe vậy, không có hỏi nhiều, chậm rãi gật đầu, giống như là cái gì cũng không hiểu nói, rõ ràng, cái này trong lao còn có những người khác sao, ta ý là, loại trừ trong lao giam giữ người bên ngoài, không có chúng ta người của tông môn trông coi sao, các nàng có muốn ăn hay không tốt hơn, ta có thể làm chút đồ ăn ngon dẫn đi. Không cần, chỉ làm cơm chay, đừng vẽ rắn thêm chân. Kham Giai Hân trước tiên cự tuyệt, sau đó khẽ rũ mắt xuống kiểm, hơi hờn nói, có người, sư tôn là lâu dài canh giữ ở chỗ ấy. Âu Dương Nhung sắc mặt nghi ngờ nói, nam thần nữ, nàng ở bên trong, tiểu thư kia vì sao không trực tiếp hướng vào trong, làm sao nghe tiểu thư lời này ý tứ, là không tiến vào qua, hoặc là nói, giống như là không có xâm nhập qua. Kham Giai Hân có chút nhíu mày, dường như cũng có chút không vui vẻ, cũng không biết là nhằm vào ai. Sư tôn không được ta thường đi, chỗ kia có chút tỉ mỉ, khó cùng ngươi giải thích, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm là đủ. Âu Dương Nhung chậm rãi gật đầu, giống như là nhớ ra cái gì đó, lại hỏi nhiều câu, nam thần nữ cũng ăn chay cơm sao? Kham Giai Hân hít mắt, sư tôn ăn cái gì, trong lao liền ăn cái gì. Âu Dương Nhung từ câu nói này nhấn mạnh trình tự trong, mơ hồ bắt được thứ gì. Cho nên, là nam thần nữ yêu ăn chay cơm, thủy lao mới đi theo ăn chay cơm. Ngươi có thể hiểu như vậy, nhưng đừng đi ra ngoài khoa trường việc này. Rõ ràng. Kham Giai Hân mắt nhìn trước mặt trung thực đáp ứng thanh niên, ngươi tại thiện đường ban ngày làm những cơm kia đồ ăn, mặc dù ăn ngon, nhưng ta đến trong cốc những ngày này, liền không gặp sư tôn ăn qua, nàng chỉ ở trong đêm ăn chay cơm. Âu Dương Nhung bất động thanh sắc hỏi, đưa qua đêm không ăn quen thuộc chẳng lẽ cũng là? Hắn lại nói một nửa. Ừm. Kham Giai Hân nhẹ nhàng gật đầu, đây là sư tôn quen thuộc, nàng cảm thấy nửa đêm đến trước tờ mờ sáng, ăn cơm chay vì có thể tốt. Thì ra là thế, đa tạ tiểu thư nhắc tới, ta biết làm sao làm. Âu Dương Nhung sắc mặt có chút giật mình. Tại thiện đường bên trong, đưa một tên tạp dịch vẫn là tin tức quá phong bế, những tin tức này quả nhiên cần phía trên có người mới được, lộ ra vài câu, liền có thể sáng tỏ cực kỳ nhiều chuyện. Kham Giai Hân đầu này bắp chân hắn không có ôm sai. Quả nhiên, đại trượng phu là cần co được giãn được, tư thái linh hoạt chút mới được. Nếu là thật giống Diệu Tư đề nghị như thế cùng tiểu nương bị liều mạng, đem nàng treo lên đánh, vậy liền không có hiện tại tiện lợi. Giang hồ có thể không chỉ là chém chém giết giết. Đồng lý, trà trộn vào cái này Vân Mộng kiếm trạch tìm tú nương, cũng không thể cùng trước kia, chỉ cùng Chi Dương tiểu nương chém chém giết giết, cưỡng ép cướp người, trước tiên cần phải hòa mình thân quen về sau, rõ ràng các phương lợi và hại, lại chọn cơ xuất thủ. Nói không chừng còn có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, hòa bình giải quyết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng để Chi Dương tiểu nương tử lập tức biết thân phận của hắn, nếu không dựa theo nàng bộ kia giữ dằn tính tình, một điểm giải thích cùng thương lượng đều không nghe, gặp mặt trước tiên hận không thể đánh chết hắn. Kham Giai Hân dường như tâm hữu linh tê bình thường, quay đầu nhìn dưới hắn, nhẹ bén hỏi, ngươi đây là biểu tình gì? Âu Dương Nhung Thu liễm lại cảm khái thần sắc, trương trạc đàng hoàng nói bậy, bội phục năm thần nữ, nhiều năm như một ngày ăn chay, thần nữ nhất định có một viên từ bi thiện lương trí tâm, không nguyện sát sinh. Dưới núi có chút chùa miếu mượn Phật vơ vét của cải mặc dù đáng ghét, nhưng là ta từng gặp qua một chút thí chủ, cũng cùng năm thần nữ giống nhau, là thật tâm thành từ bi, không làm giả được. Kham Giai Hân nghe vậy, nhìn nhiều mắt hắn, từ chối cho ý kiến. Âu Dương Nhung đi lên trước, đi vào bên cạnh bàn, chậm rãi thu thập lại bát đũa. Một bàn này đồ ăn đều ăn cực kỳ sạch sẽ, hiển nhiên là đói chết, mặc dù Kham Giai Hân lúc ăn cơm biểu hiện cực kỳ vân đạm phong khinh, nhưng là ánh sáng rơi đĩa tuyệt sẽ không gạt người. Chốc lát, từ từ nói, tiểu thư, cái này qua đêm không ăn cơm chay quen thuộc, ta ngược lại thật ra lần đầu tiên nghe nói, không giống như là chúng ta nơi này. Hắn nhẹ gật đầu. Ừm, khẳng định không phải Phật môn phong tục, hẳn là cũng không phải trai giới kính thần đạo cửa. Dưới núi các nơi ăn chay ăn quen thuộc, phần lớn là kế tục cái này hai nơi địa phương. Kham Giai Hân híp mắt nhìn xem hắn, ngươi biết vẫn còn nghe nhiều, có chút kiến thức. Tiểu thư biết đến, ta tại chùa miếu lợi qua, kia chùa miếu hương hỏa cực kỳ tốt, phương trượng chủ trì kinh doanh linh hoạt, thích phân công chúng ta đi tìm hiểu mặt khác các nhà hương hỏa, dần dà học được không ít. Kham Giai Hân dường như có chút kiến kỵ, nói hàm hồ không rõ, sư tôn cùng đại sư bá giống nhau, không phải đại chu người. Âu Dương Nhung thần sắc hiếu kỳ, lớn thần nữ cũng không phải ạ. Tiểu thư, ta nghe nói sáu thần nữ cùng năm thần nữ dáng dấp cực kỳ giống, tựa như là. Ừ mừng, sư tôn cùng lục sư thúc là thân tỉ muội, năm đó bị vực ngoại du lịch sư tổ cùng một chỗ mang về kiếm trạch. Kham Giai Hân không có chủ động kể vực ngoại là thế nào chỗ, Âu Dương Nhung thấy thế cũng không hỏi nhiều, yên lặng thu thập một vòng cái bàn, đem ăn xong bát đũa đĩa gặt lại một cơm. Hắn vừa vặn vòng quanh cái bàn chuyển nửa vòng, nào đó khác, từ hắn cái này ánh mắt góc độ nhìn lại, vừa lúc xem rõ ràng Kham Giai Hân sau cái bàn thân thể toàn cảnh. Phía sau nàng cũng hành đưa một thanh trường kiếm, cùng A Thanh có chút giống, cũng không biết có phải hay không bái nhập nữ quân điện sau tiêu chuẩn thấp nhất. Trừ cái đó ra, Âu Dương Nhung xem xét mắt Kham Giai Hân trên lưng treo một viên lệnh bài. Mặc dù cùng phổ thông Việt nữ khác biệt, hắn đặc thù hoa văn chạm chỗ khắc chữ, nhưng lại vẫn như cũng là gỗ đào chất liệu. Người đang nhìn cái gì đâu? Kham Giai Hân lạnh lùng tiếng nói đột nhiên vang lên. Trong đình lập tức an tĩnh lại, chỉ còn lại gió đêm phất qua đỉnh cổng màn trướng xì xì sột soạt âm thanh. Âu Dương Nhung đắp lên nắp hộp, bình tĩnh giọng nói, mẹ là làm ruộng, thường theo ta cùng em gái nói một cái đạo lý. Vụ xuân muốn nhịn rừng trận tính, ngày mùa thu hoạch mới gặp chịu nặng đông thai lúa mạch, vội thấy mạ đổ nhanh, mầm không có cắm dễ liền tới nước, một trận mưa toàn bộ nắm sấp ổ. Châm liên là nhanh, mù bận bịu không như ổn định. Kham Tốt Hưng yên tĩnh một lát, nhìn chằm chằm trước mặt không được tuyển trúc đường chất phát thanh niên, nào đó khác, khẽ cười một tiếng, trong tông hiện tại có phải hay không đều đang đồn có tiểu nương phá bát phòng chuyện. Tống Chỉ An, Dư Mễ Lạp các nàng đều muốn nhìn ta chuyện cười. Âu Dương Nhung lắc đầu, không thấy được có người cười, nhưng là quả thật có chút nghe phong phanh tại truyền. Kham Giai Hân nghiêng đầu sang chỗ khác, bên mặt hướng phía hắn, một tay chống đỡ lan can, lau miệng khăn tay bị nàng tiện tay ném đi trong gió, bay vào trong suối nước, theo đen nhánh nước suối tiếng đinh đông, một đường đi xuống núi, cũng không thông báo bay tới cái nào chỗ dưới thác nước đầm sâu. Âu Dương Nhung trông thấy, nàng cặp kia con ngươi xinh đẹp phản chiếu lấy nước suối, giống như nó nhuộm thành tối tăm, nhẹ nói, không cần đoán, liền là Liêu Thanh, à, lại ép một đầu đâu. Chương 944, gặp, thật thành nàng hốc cây. Chương 944, gặp, thật thành nàng hốc cây. Liêu Thanh nhưng thật ra là cái thanh cao độc hành tính tình, nhưng những người này đâu, đoán chừng là bởi vì chán ghét bạn tiểu thư, ngược lại thấy thế nào Liêu Thanh làm sao thuận mắt, có đôi khi bọn hắn tán thưởng Liêu Thanh kỳ thật không phải thật xuất phát từ nội tâm tán thưởng, bất quá là nghĩ chán ghét ghê tởm ta thôi. Người có đôi khi còn sống là cực kỳ hồ đồ, không biết mình thích gì, nhưng là nhất định có thể cảm thụ rõ ràng bản thân chán ghét cái gì. Cái sau so cái trước càng thêm rõ ràng. Trong đình, Kham Giai Hân ngữ khí bình thản như nước, nghe không ra tiểu nương trong lòng hỉ ác. Lại thêm lâu như vậy tiếp xúc xuống tới, cái này vị Kham gia đại tiểu thư tính tình vốn là có chút hỉ nộ vô thường. Âu Dương Nhung không có tùy tiện đáp lời, sợ lại chọc giận nàng nổi điên. Kham Giai Hân quay người lại, nghiêng đầu hỏi sau lưng chất phát thanh niên, cái này tiết mục, chẳng lẽ cái này không liền là bên ngoài Tống Chỉ An, Dư Mễ Lạp các nàng những này tiểu nương muốn nhìn đến sao? Kham Giai Hân thần sắc giống như cười mà không phải cười, cũng không biết là thật hỏi Âu Dương Nhung, vẫn là nói một mình, chỉ đem hắn coi như một cái lâm thời hốc cây. Ta a ông trước kia nói qua, thế nhân luôn luôn thích chế rêu hạng hai, thật tình không biết thứ hai cũng xa so với các nàng mạnh hơn nhiều, thế nhưng là chỉ cần có một cái đệ nhất ở phía trên, thế nhân liền sẽ cảm thấy thứ hai có gì đặc biệt hơn người, không cũng cũng giống như mình, đều bị đệ nhất đè ép. Loại này tiểu tâm tư là cá nhân đều khó tránh khỏi. Nhân tính ác, một tới như tư, nho ra có vị thánh nhân thường nói nhân tính bản ác, còn cử đi cực kỳ nhiều ví dụ chứng minh. Ta khi còn bé lật sách nhìn thấy nơi đây, một mực là không tin, tân sinh hải tử ngây thơ vô tri, sao lại ác đâu, nhưng là bây giờ ra ngoài đã thấy nhiều, nhưng thật ra sâu cho rằng khó. Loại này cho đệ nhất bổ mạnh, cho thứ hai bổ yếu nhược thậm chí thương hại tiểu tâm tư, như này thống nhất, há lại ngày kia mới có, tự nhiên là cá nhân liền trời sinh liền có, thiên tính cho phép. Người hỏi ta vì sao biết, bởi vì ta để tay lên ngực tự hỏi qua, cũng có thể như vậy, cho nên bọn họ đấy lòng đến cùng nghĩ như thế nào, những cái kia tính toán, bản tiểu thư nhất thanh nhị sở, chỉ là lười nói mà thôi. Kham Giai Hân nhìn thấy, Âu Dương Nhung dường như mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, an tĩnh một lát, ngẩng đầu một mặt nghi vấn, tiểu thư thông minh, nói có lý. Thế nhưng là A Lương không lý giải, người khác suy nghĩ trong lòng, cùng chúng ta lại có quan hệ gì đâu, hắn nghĩ bọn hắn, như thế nào ảnh hưởng đến chúng ta cũng không phải Phật tổ, cho dù là Phật tổ cũng không khống chế được người khác thiện ác chi niệm. Cho dù là bọn hắn tự mình nghị luận, vậy cũng chỉ là nhẹ nhàng chi ngôn, như gió bên thai cũng sẽ không để tiểu thư tốc độ tu luyện nhanh một phần, hoặc là chậm một phần. Duy nhất có thể ảnh hưởng tu luyện hoặc làm việc, chỉ có tiểu thư lòng của mình. Nếu là tâm bị bọn hắn ảnh hưởng tới, đó chính là thật tổn thất, cực kỳ được không bù mất, có thể cái này chẳng lẽ không phải là của mình chuyện sao? Tiểu thư vì sao muốn đi để ý thậm chí tinh xảo cứu bên ngoài người cái nhìn? Sẽ không trợ giúp cho bản thân một hảo, ngược lại sẽ để cho mình tâm khó chịu. Có thể đây là có thể như gió bên thai bỏ qua. Kham Giai Hân vốn là không yên lòng tùy ý nghe, kết quả nghe nghe, có chút sử sốt. Con mắt nghiêm túc đưa mắt nhìn một lát Âu Dương Nhung. Chờ hắn nói xong, Kham Giai Hân chậm rãi gật đầu, "Liêu A Lương, ngươi có thể biết, miệng ngươi nhanh thẳng ngữ những này thô giáp chi ngôn, chính là trực chỉ tu luyện khó khăn nhất sự tình, tu tâm." Nàng có chút ngoài ý muốn đánh giá Âu Dương Nhung, nghĩ nghĩ, khóe môi cười mịn, biện một câu thiên cơ, "Nếu là tu luyện viên mãn, tu tâm có thành, bản tiểu thư đương nhiên sẽ không đi do ngoài ý muốn mặt lòng người tiếng người, thế nhưng là chính là bởi vì còn để ý người bên ngoài tâm tiếng người, bản tiểu thư mới còn không có tu luyện viên mãn, không có tu tâm đã thành. Mà không có tu luyện viên mãn, không có như Liễu Thanh giống nhau sớm phá cảnh, thế như trẻ tre, vẫn là làm cái bạn năm lão nhị, mới lại trêu đến bên ngoài càng thêm tin đồn." Kham Giai Hân cái cầm nâng lên, lẽ thẳng khí hùng nói, "Liêu A Lương, ngươi lời tục là có đại trí tuệ, có thể bản tiểu thư so đo, sao lại không phải chủ động vào cuộc? Vì bên ngoài người tin đồn ảnh hưởng, chính là tu tâm quá trình, bản tiểu thư càng muốn đi đường này, càng muốn so đo phần này thật." Âu Dương Nhung giữ im lặng, nhưng trong lòng có chút ngoài ý muốn Kham Giai Hân sinh động mạch suy nghĩ. Kham Giai Hân váy trắng bộ ngực chỗ một trận chập trùng, dường như phen này lời nói tìm người nói ra phía sau cực kỳ là thoải mái, thở ra một hơi dài. Nàng nhìn nhiều mắt trước mặt chọc nàng thẳng thắn phát biểu ngực ý chất phát thanh niên, cho là hắn lúng ta lung túng trầm mặc, là ăn nói vụng về hoặc không dám nói thêm nữa. Kham Giai Hân ngự khí hơi chút hòa hoãn chút, khẽ cười một tiếng, "Liêu A Lương, nghe không hiểu không có quan hệ, ngươi chỉ cần biết rằng một điểm là được, ngươi có thể có ý tưởng này là bởi vì ngươi tâm tính xác thực cùng bọn hắn không giống nhau chút, cho nên ngươi mới như này không lý giải." Nàng lắc lắc dựng thẳng lên ngón tay nhỏ nhắn, ung dung chỉ vào hắn nói, "Ngươi có lẽ là có đại ngu, nhưng các nàng nhất định là tiểu thông minh." Âu Dương Nhung nghe vậy, trên mặt chủ động lộ ra một chút hoang mang chi sắc, dường như càng nghe càng nghi hoặc. Kham Giai Hân bật cười lớn, nhưng cũng không có nói tiếp đi xuống hào hứng. Vừa mới kia một trận nói chuyện phiếm quá trình, nửa đường đúng là có như vậy một chút lâu gặp chi kỷ chi ý ở trong lòng nhảy lên. Nhưng là trong nội tâm nàng cũng rõ ràng, chỉ là vô ý sinh ra. Cái này Liễu A Lương có lẽ là tính tình chất phát thuần phát, quả thật có chút hợp nàng khẩu vị. Cho nên trò chuyện một chút, ngẫu nhiên mới có thể hợp khẩu vị. Nhưng hắn cũng là vô ý thức, hoặc nói đại trí nhược ngu, nhưng kỳ thật thanh niên này cũng không phải là thật hiểu tâm tư của nàng cùng trong lời nói sắc bén, cuối cùng không phải giống như nàng người thông tuệ, cho nên cũng không cách nào nói chuyện lâu dài, cuối cùng chung quy vẫn là sẽ mất hứng. Kham tốt tâm như gương sáng, đổi đề tài, thuận miệng hỏi, Liễu A Lương, ngươi gặp qua Liễu Thanh không? Âu Dương Nhung lúc này gật đầu. Kham Giai Hân lại hỏi, lúc nào? Mấy ngày trước đây. Kham Giai Hân không có đi hỏi kỹ, khẽ cười một tiếng, có phải là không có nghĩ đến, cứ như vậy gầy gò yếu ớt một cái tiểu đường, càng như thế lợi hại, là năm nay Việt nữ khôi thủ. Ừm. Âu Dương Nhung gật đầu, trước kia xác thực làm sao cũng không nghĩ ra. Kham Giai Hân đồng dạng cảm xúc, nói, ta lần thứ nhất gặp lúc, cũng không nghĩ ra. Người không thể xem bề ngoài. Dừng một chút, nàng cười khẽ, tựa như ngươi, Liễu A Lương. Mặc dù vào không được chút đường, không cách nào tu luyện, nhưng theo bản tiểu thư nghe được chuyện, còn có gần nhất quan sát, ngươi là có bản lĩnh trong người người, nhưng thật ra làm cái gì đều có thể ra mặt. Cũng bắt đầu thấy lúc so sánh, lệ người có chút ngoài ý muốn. Bản tiểu thư thưởng thức có bản lĩnh người, không quản là phương diện kia bản sự, đều đáng giá coi trọng mấy phần. Dùng ta A ông lời nói, muốn làm thành đại sự, liền cần nhiều cùng dạng này nhân vật đồng hành, làm ít công to. Âu Dương Nhung gật đầu, lao ra tử lợi hại. Tiểu thư quá khen, một điểm bé nhỏ bản sự thôi. Kham Giai Hân cũng tán dương câu, lệnh từ là cái người biết chuyện, cho ngươi cùng em gái giảng đạo lý cực kỳ đúng, mà lại các ngươi hẳn là nghe lọt được, ngươi cũng coi như làm được. Âu Dương Nhung vừa mới chuẩn bị khiêm tốn một câu, Kham Giai Hân đột nhiên nói, ngươi nói chậm tức là nhanh, để ta chậm dài đến, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, cái kia Liễu Thanh cũng là cái cực kỳ chậm tiểu đường, cùng ngươi có chút cùng loại, đồng dạng là một bước một cái dấu chân, đi chân thật. Âu Dương Nhung nghe vậy, trong lòng gật đầu, nói nhảm, cũng không nhìn một chút là ai em gái. Kham Giai Hân không biết trong lòng của hắn chửi bậy, tựa hồ mỉa mai nhẹ nhàng cười một tiếng, cho nên có đôi khi khó khăn nhất không phải là đối thủ so ngươi dẫn trước bao nhiêu, mà là có chút lợi hại đạo lý, đối thủ so ngươi càng hiểu, mà ngươi còn hậu chi hậu giác. Âu Dương Nhung ngoài miệng nói, tiểu thư nói đúng lắm. Kham Giai Hân đột nhiên khoát tay một cái nói, Liễu A Lương, ngươi đi về trước đi, bản tiểu thư nghĩ yên lặng một chút. Âu Dương Nhung cũng không khách khí, lập tức nhấc lên hộp cơm, quay người chuẩn bị rời đi. Sắp đi ra cái đỉnh thời điểm, Kham Giai Hân âm thanh từ phía sau lưng truyền đến, Liễu A Lương. Hắn dừng bước, ừm. Tiểu thư có gì phân phó? Kham Giai Hân yên tĩnh một lát, nói, tạ ơn. Lệnh từ chậm tức là nhanh, ta nhớ kỹ. Còn có, tối nay bữa cơm này hương vị cực kỳ không sai, ngươi có lòng. Âu Dương Nhung lắc đầu, tiểu thư không khách khí. Ai có thể nghĩ, bầu không khí vừa hòa hoan đến nơi này, nàng đột nhiên lên tiếng lần nữa, ngựa khí nghiêm nghị lại, bất quá ngươi nhớ kỹ, từ nay về sau, không được đi cho Tống Chỉ ăn, Dư Mễ Lạp các nàng nấu cơm, ngươi bây giờ là bản tiểu thư người, cầm bản tiểu thư bạc, cho nên đây là bản tiểu thư mệnh lệnh, nhất định phải vô điều kiện tuân thủ. Âu Dương Nhung lập tức sững sờ. Làm sao cũng không nghĩ tới, Kham Giai Hân sẽ đưa ra loại này kỳ quái yêu cầu. Nàng rêu cợt một tiếng, làm sao, không nỡ hai vị hồng nhan chi kỷ. Không có. Âu Dương Nhung lắc đầu, kỳ thật cũng không chút cho các nàng làm qua đồ ăn ăn. Dừng một chút, hắn lại gật đầu, trước đây ta tại Thanh Lương Cốc Thiện Đường làm cơm tập thể không biết có tính không, bất quá liền xem như tính, lui về phía sau ta cũng muốn trực ca đêm, trong đêm chỉ làm Thanh Lương Cốc trong cơm chay, cũng vô duyên cho các nàng làm cơm tập thể. Ừ mừng, người rõ ràng liền tốt. Kham Giai Hân khẽ cười nói, bạn tiểu thư cũng không có cái gì ý tứ gì khác, liền là cảm thấy dạng này cực kỳ thú vị. Âu Dương Nhung bình tĩnh nói, rõ ràng thật vất vả sinh ra chút trêu chọc tâm tư Kham Giai Hân, nhìn một chút hắn chất phát đàng hoàng khuôn mặt cùng trả lời, đột nhiên lại cảm thấy có chút kẻ nhạt vô vị. Ngươi đi đi. Nàng nhíu môi, khoát khoát tay. Âu Dương Nhung chất phát rời đi. Đi đến một nửa, sau lưng lại độ chuyển đến Kham Giai Hân âm thanh, chờ một chút. Ừm. Âu Dương Nhung quay đầu chờ đợi một chút. Kham Giai Hân không có lập tức nói chuyện. Cách màn trướng, hắn có thể trông thấy bên trong tiểu nương cô đơn chiếc bóng thân ảnh, đứng tại lan can một bên, tại trong gió đêm ẩn ẩn có chút tịch liêu. Bên trong Kham Giai Hân an tĩnh dưới, mới lên tiếng, ngươi mặc dù chất phát, có đôi khi lại đúng là cái không sai nói chuyện phiếm đối tượng, bất quá, về sau nếu là tại nói chuyện, không muốn quá phụ họa ta, một chút hư đầu tám não tán dương cũng không cần, bản tiểu thư không thích dối trá người, ngươi có chuyện nói thẳng là được, bảo trì cái này thuần phát phẩm chất. Âu Dương Nhung nghĩ nghĩ, học sai nhị cầu, gãi gãi đầu đáp, tốt, về sau tiểu thư có cái gì cần nói chuyện, tùy thời có thể dùng tìm ta. Ừm. Trong đình, có tiểu nương bình thản lên tiếng, cũng không biết có hay không coi là thật, đem lời này để ở trong lòng. Nàng quả nhưng khoát khoát tay, trở về đi, bản tiểu thư đợi lát nữa cũng muốn trở về. Lần này trở về khả năng muốn bế quan mấy ngày, ngươi trở về thật tốt chờ lấy, đưa cơm chuyện một lát không có nhanh như vậy. Đằng sau nếu là có chuyện gì, ngươi đi trước tìm Trần Thị. Rõ ràng, tiểu thư. Âu Dương Nhung mang theo hộp cơm, thành thành thật thật đi ra cái đỉnh. Ngoài đỉnh nơi không xa, Trần Đại Nương tử yên tĩnh chờ lấy, gặp hắn đi ra, lập tức nên đón tiếp lấy. Hai người ăn ý, một đường xuống núi, một nắng hai sương. Đường xuống núi bên trên, Âu Dương Nhung toàn bộ hành trình đều có chút không tập trung, phía trước Trần Đại Nương tử vội vàng dẫn đường, cái này trong đêm đường núi tương đối khó đi, nàng cũng không hỏi nhiều Âu Dương Nhung cái gì. Đợi hai người đường cũ trở về, đi ra Thanh Lương Cốc thời khắc, Âu Dương Nhung đống nhiên quay đầu, nhìn thoáng qua hậu phương đen nhánh đại sơn, sắc mặt có chút không hiểu. Trong lòng của hắn dâng lên một cái suy đoán, nhưng còn không quá xác định. Trở lại nhà mình biệt tử, đã là sắp tiếp cận nửa đêm thời điểm. Theo đạo lý cái này canh giờ, Âu Dương Nhung dạng này lao dịch, là không thể tại kiếm trạch nội loạn đi dạo. Bất quá, may mắn có Trần đại nương tử, nàng giao thiệp rộng, đem Âu Dương Nhung một đường đưa về đảo nhỏ. Cái đóng cửa phòng, Âu Dương Nhung trước tiên, tại trước bàn ngồi xuống, nhắm mắt tiến vào tháp công đức. Đi vào một mảnh thuần trắng không gian, Âu Dương Nhung không có đi quản cái mõ nhỏ, trực tiếp bay đến chuông phúc báo phía trước. Hắn đưa tay chậm rãi bắt đầu đốt ve. Thanh đồng trung thân, xúc cảm băng lãnh, nhưng không có một tia động tĩnh, giống như tử vận. Một lần gần nhất chuông phúc báo có động tĩnh, là kia phần song sắt phúc báo. Hồi nói đến nay, đã qua nguyệt tuần. Trong khoảng thời gian này phát sinh không ít chuyện, phần lớn đều có thể xác định không phải phần này song sắt phúc báo, nhưng là hôm nay chuyện này. Âu Dương Nhung sắc mặt như có điều suy nghĩ, lại nói, lần này Kham Giai Hân giúp hắn sáng tạo tiến vào thủy lao tìm tôn lão đạo cơ hội, có khả năng hay không liền là kia phần giá trị 1.500 công đức song sắt phúc báo tại ứng nghiệm. Mặc dù không biết Kham Giai Hân tìm tôn lão nói cụ thể muốn làm gì, có phải hay không vì nàng a ông sinh bệnh chuyện. Âu Dương Nhung trước đây tại khố phòng ẩn núp lúc có nghe lén qua đôi câu vài lời, chỉ là hợp lý suy đoán, nhưng là tìm tôn lão đạo chuyện này cũng đối tại Âu Dương Nhung cũng mười phần trọng yếu. Đối với thanh lương cốc trong tòa này thủy lao, Âu Dương Nhung trước đây là có qua phỏng đoán, không biết tú nương có hay không là bị sư tỷ của nàng nhóm cầm tù ở bên trong, bị vị tiên năm nữ quân mây nghị áo trông coi. Hiện tại một lần nữa xem, cái này phỏng đoán thành lập không thành lập hai chuyện, nhưng là có một chút cơ hội là có thể khẳng định, đó chính là chi xương tiểu nương các nàng mang hôn mê bất tỉnh tú nương về kiếm trạch về sau, khẳng định có đi tìm tôn lão đạo hỗ trợ kiểm tra bệnh tình, cho nên tôn lão đạo nhất định là biết chút ít nội tình gì. Dù là hắn cũng không biết tú nương dưới mắt lấy ra, nhưng cũng có thể dùng xem bệnh vì lý do làm đột phá khẩu. Bởi vậy tìm được trước hắn, lại từ hắn chỗ ấy nói bóng nói gió, chuẩn là không sai. Âu Dương Nhung hơi híp mắt lại, cũng không biết tôn lão đạo nếu là gặp gỡ hắn, sẽ là một bộ biểu tình gì. Âu Dương Nhung ánh mắt đảo qua Kham Giai Hân cùng cái đỉnh vị trí, như thế xem, thật sự là một ngủ gật liền đưa gối đầu đưa cho hắn. Đây không phải song sắc phúc báo, cái gì là song sắc phúc báo? Chỉ bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, Âu Dương Nhung lại không dám xác định quá sớm. Tại không có tìm tới tôn lão nói, đạt được thực tế tiến triển cùng chỗ tốt trước đó, bất kỳ chuyện gì phát sinh hoặc phương hướng mới triển khai đều là có khả năng. Âu Dương Nhung cũng không dám quá sớm đi xác định, quá nhiều não bổ đều cực kỳ dễ dàng chuyện xấu. Đây cũng là một hồi trước Lý Xu sự kiện gây tai họa qua đi, vừa mua xuống tới khắc sâu giáo huấn, có một số việc không thể không xem xét. Âu Dương Nhung than dài một hơi. Chương 945, Ngọc Đường. Chương 945, Ngọc Đường công đức. 1.166 thường ngày kiểm tra giới điểm công đức. Âu Dương Nhung một lần nữa mở mắt ra, trong phòng không có điểm đèn, nhưng lại một đạo hắc ảnh trên không trung siêu siêu tán loạn. Định thần nhìn lại, là một cái thanh đồng của chủ. Phía trên chính nằm sấp một con nho phục tiểu nữ quan, đóng chặt con mắt, dùng sức ôm quyển trục không buông tay. Thanh đồng quyển trục liền ra sức dãy rủa thân thể, trên không trung thần long bái vĩ loạn vùng, như một thất thoát cương ngựa hoang. Cái này nhất tinh một trục, cứ như vậy tại Âu Dương Nhung trong phòng lao vùng vụt chạy loạn. Âu Dương Nhung ánh mắt thích hứng hắc ám, ngẩng đầu nhìn, xuề bàn tay ra. Đào hoa nguyên đổ vững vàng rơi xuống Âu Dương Nhung trên tay. Còn có đào hoa mắt diệu tư, bức tranh dừng hẳn về sau, nàng buông tay phía sau đều không đứng dậy nổi, có chút mắt nổi đom đóm. "Tiểu Nhung, ngươi nhanh quản của nó, đơn giản muốn nhảy lên đầu lần nói." Đi ra tản bộ tượng tác nghe được tiểu Mặc Tinh ác nhân cáo trạng trước ngôn luận, kịch liệt run run chụp thân. May mắn Âu Dương Nhung cầm thật chặt, ngăn cản nó, nếu không tiểu Mặc Tinh đều muốn bị nó bỗng nhiên vung đôi đánh bay. "Chính ngươi yên tĩnh điểm đi, ngươi làm sao nằm sấp đi lên, chính ngươi tâm lý nắm chắc, mỗi lần đều là thì thừa dịp ta đang bận, muốn trộm ăn cái gì?" Trước kia đào hoa nguyên đồ trong hàn sĩ lười nhác động đậy phản ứng ngươi, ngươi còn có thể trộm đồ ăn đến xính, hiện tại có tượng tác tại, ngươi mơ tưởng không trải qua ta cho phép, trộm cầm trộm đạo. Diệu Tư lông mày chăm chú nhíu lên, nghiêng đầu dò xét Âu Dương Nhung nhàn nhạt mở miệng khuôn mặt tấn sắc, "Tiểu Nhung, ngươi thay đổi, bắt đầu đối bản tiên cô đều phòng bị." "Phong liên là ngươi." Âu Dương Nhung thuận miệng nói, "Đừng tìm, thỏi mực bước hết. Ngươi đánh rắm, ngươi còn muốn dùng nó treo bản tiên cô sinh mực tiên đâu, làm sao có thể ném, ngươi như thế móc một cá nhân." Âu Dương Nhung khẽ miệng giật dưới, từ chối cho ý kiến. Diệu Tư mắt liếc phía dưới, đi đến Âu Dương Nhung bà bay, trên đường vẫn không quên chen chân vào đá một cấp ủy khuất cáo trạng thanh đồng quân chủ. Nàng đi vào Âu Dương Nhung trên vai ngồi xuống, hai chân loạn bùng nói, "Tiểu Nhung, bản tiên cô nhưng thật ra trách oan ngươi, Kham Giai Hân cái này tiểu đường có thể chỗ, thiếu cái gì nàng là thật cho, một cái miệng nhỏ vẫn rất yêu bá bá bá, mau đưa ngươi làm người mình." Âu Dương Nhung mắt cúi xuống kiểm tra đào hoa nguyên đồ, nhẹ gật đầu, nói, "Kia là ta chủ nghệ tốt, tiến hành thành thật đối đãi người. Vì không biết xấu hổ, liền ngươi còn lấy thành thật đối đãi người. Ngươi làm sao không trực tiếp cùng nàng nói, ép tới nàng thở không nổi đối thủ Liễu Thanh, liền là ngươi em gái, so thân muội còn thân loại kia. Người ta đều cùng ngươi thẳng thắn tán gẫu, ngươi còn giả bộ làm chất phác không hiểu, ân ân a a, lời nói dối toàn bộ không nói, nói thật không toàn bộ nói đúng không? Ai ai ai, quân tử động khẩu không động thủ, ngươi lòng tay ra." Âu Dương Nhung nắm lên nói bớ nói vẩn tiểu Mặc Tinh, ném vào tủ quần áo, nghiêm mặt một câu, "Quân tử động khẩu không động thủ, đáng tiếc ta lòng dạ hẹp hòi, hai cái đều di chuyển, khuyên ngươi đừng có lại gây bổn quân." Diệu Tư ngã cá nhân ngửa ngửa lật, đầu váng mắt hoa, nàng nâng đỡ nghiêng lệnh tiểu đạo quan, cứng cổ kiên trì nói, "Bản tiên cô là ăn ngay nói thật, còn không cho nói thật ra, làm sao, tiểu tử ngươi sốt ruột nhà?" Trong nháy mắt tiếp theo, bèo một tiếng, một viên thanh đồng quyển trục từ trước mắt nàng một thước khoảng cách bay qua, kém chút cùng tiểu náo sát đục vào. Doa đến nữ tiên đại nhân trước tiên rút về đầu, kịp phản ứng, nàng khuôn mặt nhỏ đầu tiên là giận dữ, bất quá thoáng qua trông thấy thanh đồng quyển trục trên không trung trở về, nàng ánh mắt một e sợ, tranh thủ thời gian tránh về tủ quần áo, đóng chặt cửa tủ. Âu Dương Thụy lắc đầu, mặc kệ nàng. Bất quá bây giờ tượng tác có thể dùng hình chiếu phương thức, chạy ra ngoài mặc ra hộ kiếm, nhưng thật ra có thể trợ giúp dưới hắn, quản một chút diệu tư. Nào đó nữ tiên đại nhân thích gia đình bạo ngược, Âu Dương Nhung có đôi khi ngoài sáng không thuận tiện động thủ trấn áp, nếu không dễ dàng bị nói thành lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng là tượng tác liền không đồng dạng, hòa thuận bằng hữu đùa giỡn một chút thế nào. Trước đó không lâu, nữ tiên đại nhân còn nói cực kỳ muốn nó, Tơ Vương thành nhanh đầu. Cái này gọi gia đình bạo ngược sợ so với nàng càng hoành càng mãng, lấy độc chỉ độc. Âu Dương Nhung bỏ mặc tượng tác trong phòng vui chơi tàn bộ, thuận tiện khắc chế Diệu Tư, xoay người đi hướng giường, cùng áo nghỉ ngơi đi. Có tiểu gia hỏa tại, Diệu Tư trộm không đến ăn, gần nhất hẳn là có thể yên tĩnh không ít. Hôm sau, sáng sớm, ngoài cửa sổ mặt trời còn chưa sáng, Âu Dương Nhung theo thói quen tỉnh. Hắn trở mình, hai tay ôm ngực, nằm nghiêng trên giường nhỏ, tiếp tục nhắm mắt ngủ lại. Cái này một giấc liền ngủ thẳng tới buổi chiều giờ mùi, ngủ lại có chút đau lưng, nhưng rất lâu không có ngủ đã thoải mái. Một lần gần nhất có lẽ còn là bị Lý Xu hãm hại, mất thiện đường thiện phu chức vụ mấy ngày nay. Âu Dương Nhung duỗi lưng một cái, cách hắn lên trực thời gian còn sớm. Tôn thị bên kia đã thông báo, kể từ hôm nay, Âu Dương Nhung liền là ca đêm, ban ngày trong nhà đợi, trong đêm đi thanh lương cốc thiện đường các đêm, phụ trách cho trong cốc các tiên tử làm cơm chay. Nhìn qua cái màn giường xuất thần một lát, Âu Dương Nhung xoay người mà lên, đẩy ra cửa sổ, đón buổi chiều nắng ấm, hít vào một hơi thật sâu. Hắn đi trong viện bên cạnh giếng, múc nước rửa mặt. Sát vách tường viện bên ngoài, bỗng nhiên truyền đến phụ nhân âm thanh, "A Lương, ngươi làm sao còn trong nhà, không đi thiện đường sao?" Quay đầu nhìn lại, là Lý Hoàn. Nàng cách ăn mặc đoan trang, dường như chuẩn bị ra ngoài, sắc mặt kinh ngạc nhìn xem hắn viện tử bên này. Âu Dương Nhung không có giải thích, lời ít mà ý nhiều, chờ một chút liền đi. Lý Hoàn gật gật đầu, cười nói, "Sát thực nghỉ ngơi nhiều dưới, ngươi bây giờ là bảo đinh, vị trí cực kỳ cao, thiện đường nội ứng cần phải cũng không có người của ngươi, nhưng thật ra dễ chịu." Dứt lời, phụ nhân vội vàng ra ngoài, hai người đánh một vòng chào hỏi về sau, nàng khoát tay cáo từ. Âu Dương Nhung cũng không có hỏi nhiều Lý Hoàn đi làm nha. Gần nhất những ngày này, có lẽ là đã ở chỗ này thân quen duyên cớ, lại có lẽ là bởi vì cố kỵ A Thanh cái nhìn, Lý Hoàn đều không chút tìm hắn hỗ trợ làm việc vặt. Lý Hoàn bắt đầu thường thuê trên đảo nhỏ mặt khác tạp dịch tiểu nương môn, xử lý trong viện việc vặt lãnh. Nàng xuất thủ xa xỉ, có thể lệnh tạp dịch tiểu nương môn kiếm được thu nhập thêm, tự nhiên có rất nhiều người làm. Bình thường vào ban ngày, Lý Hoàn giống như thường xuyên ra ngoài, cũng không biết đi làm nhà. Âu Dương Nhung chỉ biết là, nàng hẳn là thường đi trúc đường bên kia, thăm hỏi Lư Kinh Hồng, thường đi duyên cớ, quý phụ nhân cùng trúc đường người bên kia biết rõ hơn cực kỳ nhiều. Có đôi khi nắm Âu Dương Nhung nấu cơm, đều là tốt mấy phần cùng một chỗ, dẫn đi đến áp. Lý Hoàn khéo léo, tại cái này hoàn cảnh mới trong, thích kết giao các lộ người. Trước đây nhiều lần làm phiền Âu Dương Nhung liền là ví dụ. Bất quá dưới mắt, Lý Hoàn rõ ràng là nghĩ đến điểm mới giao tế, trọng tâm cũng từ Âu Dương Nhung, tống chỉ an bọn người trên thân rời, có chút mục tiêu mới. Kỳ thật không chỉ là Lý Hoàn. Trước đây thường tụ tiểu đồng bọn, như tống chỉ an, Dư Mễ Lạc, Lư Kinh Hồng mấy người cũng là như thế này, tại riêng phần mình đường cầu, bắt đầu có bản thân mới vòng tròn. Mọi người tập hợp một chỗ thời gian đều bất đi. Cũng liền xa nhị cậu vẫn giống như trước kia, thích đến tìm Liễu đại ca ăn trực ăn. Đối với cái này, Âu Dương Nhung không có cái gì đau buồn cảm xúc, ngược lại có chút mừng rỡ kỳ thành. Bởi vì hắn cũng có mới vòng tròn muốn tiếp xúc, cho nên tinh lực muốn giảm bất phân tán, Lý Hoàn bọn người ít tìm dưới hắn, ngược lại có thể bất lo không ít. Tỷ như kể từ hôm nay trực ca đêm, về sau đều là trong đêm ra ngoài, ban ngày đi ngủ, cùng người bình thường làm việc và nghỉ ngơi tương phản, nói không chừng cùng Tống Chỉ nhưng, Lý Hoàn đám người thường ngày gặp nhau lại muốn giảm bớt chút. Âu Dương Nhung buổi chiều không có lại tiếp tục đi ngủ. Quy định là trạng vạng tối thiện đường bọn tạp dịch hạ trị về sau, hắn tiến đến thiện đường là được, bất quá Âu Dương Nhung sớm liền ra cửa, đi trước lội chọn mua phòng, tìm tới Trần đại nương tử. Đối với hắn đến, cái sau hơi kinh ngạc hỏi, "Cái gì? Ngươi muốn đi khố phòng tuyển trong đêm nguyên liệu nấu ăn?" "Tốt, được." Còn nói, "Ngươi nhưng thật ra chịu khó, đều còn chưa tới ban đêm đâu." Nhàn không xuống tới. Đáp một câu, Trần đại nương tử đã lấy chìa khóa, tự mình dẫn hắn đi hướng khố phòng. Dù sao đợi qua, Âu Dương Nhung đối khố phòng quen thuộc, dạo qua một vòng, chọn lựa chút thượng hảo gạo, cộng thêm một chút củ cải. Âu Dương Nhung không có lựa gà kham giai hần. Hắn đối cơm chay cái này khối sắc thực quen thuộc, ban đầu ở chùa Đông Lâm đồ ăn sáng đường chán ăn đều, nhưng ấn tượng sâu nhất liền là chùa Đông Lâm ướp củ cải. Đã làm cơm chay, hắn liền sớm ngao chút cháo hoa, sau đó lại tự chế một chút ướp củ cải, sớm ướp gia vị tốt. Cái này sướng miệng ướp củ cải, theo đạo lý hẳn là phù hợp vị kia năm nữ quân ăn chay cơm tiêu chuẩn. Âu Dương Nhung suy tư một lát, xác nhận không sai, liền bắt đầu chuẩn bị. Buổi chiều trôi qua rất nhanh, lúc chạm vào tối, trời chiều xuống núi. Âu Dương Nhung mang theo chuẩn bị xong bao quần áo nhỏ, đi vào thiệt đường. Những đồng liêu khác nhóm đi hết, thiện đường nội nhân ảnh giải rác. Âu Dương Nhung đi vào bếp lò một bên, túi đầu liếc nhìn. Mặc dù một ngày không đến, nhưng bếp lò lại thu thập sạch sẽ. Hắn quay đầu tìm tòi một vòng, tại thiện đường một góc bên cửa sổ, thấy được một đạo quen thuộc tiểu nương đọc sách thân ảnh. Là Ngô Thúy. Hẳn là nàng hỗ trợ thu thập. Có cái chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế ho cờ giờ bảo dịch nhân viên lâu năm thật tốt. Âu Dương Nhung hướng nàng bên kia nhẹ gật đầu, đa tạ. Ngô Thúy mắt nhìn hắn, không có trả lời. Còn chưa tới nấu cơm thời điểm, Âu Dương Nhung buông xuống ống trúc cùng bao quần áo nhỏ, rời đi bếp lò. Tại thiện đường bên trong dạo qua một vòng, chỉ có hắn một cái bảo đinh lưu lại trước đêm, những người khác là bảo dịch, ước chừng 7-8 người, phần lớn là lớn tuổi đại nương đại thẩm. Âu Dương Nhung xem như địa vị cao nhất, có thể chỉ huy các nàng. Đương hắn trông thấy, Nô Thúy chỉ là ra ngoài biến mất một hồi, một canh giờ sau lại lần nữa trở về, tại bên cửa sổ ngồi xuống, không như muốn đi bộ dáng. Âu Dương Nhung vô ý thức hỏi một câu, Nô Thúy, ngươi cũng đáng đêm. Nô Thúy mắt nhìn hắn, đột nhiên mở miệng, ngươi quả nhiên không chỉ là nghĩ đương cái gì tay cầm môi bảo đinh, ngươi muốn càng nhiều. Trong chốc lát, Âu Dương Nhung toàn bộ động tác dừng lại. Thần sắc hắn không biến, nhìn một chút Nô Thúy. Tiểu nương ánh mắt chắc chắn nhìn xem hắn. Cái gì càng nhiều? Nô Thúy không đáp, chỉ là tự mình nói, Liêu A Lương, ngươi mạng giao thiệp sát thực rộng, thơm bất khả trắc, có thể trực tiếp đem lớn nương tử đổi đi, điều chuyển đến trong đêm tay cầm môi nấu cơm. Âu Dương Nhung lắc đầu, chất phát nói, ta chẳng hề làm gì, liền bị điều chuyển tới, là Lan Đường các tiên tử điều khiển, các nàng tìm Tôn Đại Đường, ta cũng là nghe các nàng phân công. Nô Thúy ánh mắt vẫn như cũ không tin. Nàng khuôn mặt nhỏ chân thành nói, trong đêm cơm chay, không phải người bình thường có thể can thiệp, ca đêm thành viên bố trí đã hồi lâu không có thay đổi. Lan Đường bên kia cũng không được, cần Thanh Lương cốc trong những cái kia ngọc đường các tiên tử gật đầu, ngươi tổng sẽ không muốn nói cùng, là có ngọc đường tiên tử coi trọng ngươi, thích ngươi làm cơm, mới cố ý căn dặn Lan Đường, dạng này điều động a. Ngươi trước kia đều là ban ngày tay cầm môi, những cái kia ngọc đường các tiên tử, có hay không ăn qua ngươi làm cơm? Ngọc đường? Ừ mừng. Nô Thúy không quan tâm, không có giải thích gì tứ. Âu Dương Nhung đại khái đoán được chút, hẳn là Thanh Lương cốc bên trong, vị kia nam nữ quân chỗ chấp trưởng đường khẩu, khả năng cũng là chủ trì tòa kia thủy lao Việt nữ đoàn thể. Hiển nhiên, Kham Giai Hân liền là Ngô Thúy miệng trong ngọc đường tiên tử một trong. Âu Dương Nhung cực kỳ nghĩ hướng Ngô Thúy gật đầu, lại muốn nói lại thôi. Tưởng rằng nói đến ý tưởng bên trên để hắn hụt hơi chột dạ, Ngô Thúy càng thêm xác định chuyện gì. Tàn Nhang tiểu nương lắc đầu, tiếp tục ngồi tại bên cửa sổ, mượn phụ cận một điểm ánh đến đọc sách. Âu Dương Nhung cũng lười giải thích. Bất quá hắn nhìn Ngô Thúy, phát hiện chung quanh đèn đuốc có chút mông lung lờ mờ, nàng không lúc xoa xoa con mắt. Âu Dương Nhung đi trở về bếp lò, lấy chút dầu thắp trở về, thêm tại nàng phụ cận cây đèn bên trong, lại tiện tay giúp nàng điều chỉnh xuống vị trí. Đèn đuốc sáng chút. Nô Thúy ngẩng đầu nhìn một chút Âu Dương Nhung rời đi bóng lưng. Hắn khoát khoát tay, chú ý chút đi, mỗi ngày chăm chú nhìn, rất phí mắt, ngày đêm cũng đều cố thủ tại thiện đường trong, cũng không biết ngươi là làm sao nghỉ ngơi, đừng cứng rắn ngao. Tu luyện đọc sách loại sự tình này, cứng rắn ngao sẽ chỉ làm nhiều công ít, đừng hỏi ta làm sao mà biết được, ừm, khi còn bé nhận biết một người bạn, mỗi ngày đi trên trấn học đường. Cũng không biết Ngô Thúy có nghe được hay không, Âu Dương Nhung không có lại can thiệp, về tới bếp lò, kiểm tra lên chế biến cháo hoa. Đến mức Ngô Thúy đối với hắn những cái kia suy đoán hiểu lầm, cảm thấy hắn là giống như nàng, đối tấn thăng con đường còn không hết hy vọng, là đến trực ca đêm, đụng Thanh Lương cốc trong cơ duyên. Dâu dịa, không cần giải thích. Trong đêm thiện đường cực kỳ yên tĩnh, ai làm được đấy, nhiều năm kỷ lớn đại nương trực tiếp dựa vào cửa mơ hồ ngủ. Âu Dương Nhung nấu xong cháo về sau, cũng hai tay ôm ngực, nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đi vào nửa đêm. Đột nhiên một thanh âm vang lên, hai cánh cửa phi rộng mở. Âu Dương Nhung, Nô Thúy bọn người mở mắt nhìn lại. Là Dạ Phong xông vào, còn có nghiêng mưa. Cũng không biết là khi nào lên, bên ngoài rơi ra một trận mưa nhỏ. Giật mình tỉnh lại bảo dịch, vừa muốn đi đến đóng cửa, thân thể dừng lại, vội vàng nhường đường. Một đám biệt nữ, căng thiện đi tới. Tại thiện đường cổng dừng bước. Ước chừng 9 người, yên lặng, dẫn đầu biệt nữ, lưng đeo mạ vàng bài, còn lại 8 người, từng cái lưng đeo huy chương bạc. Âu Dương Nhung không thể không ghé mắt, cực kỳ thiếu một thứ tính gặp gỡ nhiều như vậy cao cấp biệt nữ, vẫn là tới lấy cơm, liền cùng không đòi tiền giống như. Mà huy chương bạc Việt nữ là thất phẩm tu vi, mạ vàng bài Việt nữ thì cần muốn lục phẩm. Thanh Lương cốc trong tòa này ngọc đường ẩn ẩn có chút đặc thù. Bất quá Ngô Thúy cùng loại bào dịch nhóm, dường như tập mãi thành thói quen. Cơm chay đâu? Gần phía trước phương một vị huy chương bạc Việt nữ hỏi. Âu Dương Nhung cùng Ngô Thúy cùng loại tạp dịch, lập tức xoay người đi lấy chuẩn bị xong cháo cơm canh hộ, đi hướng cạnh cửa đưa. Dẫn đầu mạ vàng bài Việt nữ tiếp nhận hộp cơm, đột nhiên hỏi, người là mới tới? Hồng Thị đâu? Âu Dương Nhung cảm nhận được người chung quanh ánh mắt đều đổ tới, hắn nhìn không chớp mắt, chất phát gật đầu, lớn lương tử thân thể ôm việc gì? Tôn Bảo dài sai ta tới tiếp nhận một thời gian, ta gọi Liêu A Lương, bổn đường Bảo Đinh, trước kia là phụ trách ban ngày đồ ăn, tiên tử cứ việc phân phó. Chương 946, tưởng như hai người chương 946, tưởng như hai người thành lương cốc thiệt đường. Ngoài cửa, đêm đen, gió sốt ruột, mưa nhỏ. Đêm khuya mà tới một nhóm biệt nữ, bung dù đứng ở ngoài cửa, dẫn đầu vào cửa mạ vàng bài biệt nữ, nghe xong Âu Dương Nhung lời nói, khe như mày. Có chút thâm thúy con ngươi vừa đi vừa về đánh giá trước mặt cái này tướng mạo đàng hoàng nam tử trẻ tuổi. So với kiếm trạch vài tòa thiện đường bên trong mặt khác Bảo Đinh, Âu Dương Nhung xem như trẻ tuổi nhất, hơn nữa còn là nam tử thân phận. Như là Tôn Thị, Chu Thị, tay cầm môi Bảo Đinh nhóm phần lớn là đại nương đại thẩm. Đúng lúc này, nàng bên cạnh một vị huy chương bạc Việt nữ xích lại gần đến bên hai nói, Lý Sư Thị, việc này Lan Đường bên kia có qua báo cáo chuẩn bị, kẻ này tuổi trẻ, tình huống lại có chút đặc thù, nhưng vẫn là phù hợp yêu cầu. Lý Sư Thị yên tĩnh nghe sư muội nói xong, con ngươi nhìn chằm chằm Âu Dương Nhung nhìn một lát. Âu Dương Nhung cùng nàng đối mặt một lát, ôn quyền nói, tiên tử cẩn thận tốt hơn, những thức ăn này ta cùng loại đã sớm ăn thử qua, có thể lại ăn thử một lần, dùng phòng ngừa bằng nhất. Lý Sư Tỷ nhìn một lát hắn, không để ý đến cái này ngôn ngữ, quay đầu đi, hướng bên cạnh sư muội mở miệng. Ngữ khí dường như có chút bất mãn, chỉ là làm chút cơm chay mà thôi, đơn giản như vậy, lại không cần tốt bao nhiêu chủ nghệ, hết thể giản lược là được, cần phải phiền toái như vậy thay người sao? Thú hổ, vạn nhất nữ quân ăn quen thuộc trước kia cơm chay đâu? Vẽ rắn thêm chân tiến hành, như nữ quân hỏi, ta sẽ như thực đi nói. Lý Sư Tỷ hừ nhẹ một tiếng, phen này ngôn ngữ không biết là nói cho Âu Dương Nhung nghe, vẫn là nói cho vừa mới chen vào nói Ngọc Đường sư muội cùng sau lưng đi theo mấy vị Ngọc Đường các sư muội nghe, hoặc là không ở đây một vị nào đó tiểu sư muội nghe. Nàng phen này tỏ thái độ lời nói có chút đạo đạo, trên trận không mệt nghe được người. Âu Dương Nhung từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc, con mắt nhìn qua Lý sư tỷ, dường như chờ đợi nàng hồi phục phía trước cái kia ăn thử đồ ăn vấn đề. Đối với nàng câu nói kế tiếp, giống như là không có nghe được. Nô Thúy ngẩng đầu, phi tốc mắt nhìn cái này vị Lý sư tỷ thần sắc. Bên cạnh, thủ vệ một vị bảo dịch đại đường, tính tình nhiệt tâm, lại không rõ trên trận không khí. Không đúng lúc giúp đỡ một câu, tiên tử, Hồng Thị sát thực thân thể có chút không dễ chịu, chính nàng nói, cũng là chủ động xin nghỉ lui. Có lẽ là niên kỷ đi lên, đều có chút bệnh bạn, chính chúng ta thân thể không dễ chịu không quan trọng, có thể không thể ảnh hưởng tới tiên tử cùng thần nữ An An, đây là hạng nhất đại sự. Cái này vị Liêu tiểu huynh đệ, các ngài đừng nhìn lấy hắn tuổi trẻ, lại là cái tốt đầu bên đấy, nghe nói trước tiên là bị trúc đường khảo hạch sáng xuống tới, bên trên núi thân thế khẳng định trong sạch. Hắn ngao canh gà, sáu thần nữ còn có lan đường bên kia Lý tiểu tiên tử đều thích uống, chủ nghệ cũng là rõ như ban ngày, chứ bị tiên tử lâu dài trong cốc tiềm tu có lẽ không biết, Liêu tiểu huynh đệ một ít sự tích tại cốc bên ngoài có thể nổi danh, tuyệt không phải là hư danh, lần này có thể điều chuyển đến ca đêm rất tốt đấy, cải thiện trong cốc cấm nước. Lời vừa nói ra, thiện đường trong ngoài hơi chút an tĩnh một lát. Nhiệt tâm bảo dịch đại nương vẻ mặt tươi cười, cười ha hả. Bất quá Lý sư tỷ bọn người nhưng không có cười, bầu không khí hơi có chút xấu hổ. Nhiệt tâm đại nương dường như cũng phát giác được không đúng, chung quanh tả hữu, muốn nói lại thôi. Đi thôi. Lý sư tỷ đột nhiên mở miệng, quay người trải qua mấy vị huy chương bà sư muội bên cạnh, dẫn đầu đi ra đại môn, bung dù mà đi. Trước khi ra cửa, nàng bước xuống một câu, dường như tại trả lời chắc chắn Âu Dương Đùng, an thử thì không cần, không cần đến các ngươi tới. Nhớ kỹ, trong đêm cơm chay hết thể như cũ, không muốn vay rắn thêm đủ, tại thanh lương cốc trong, tốt đầu bếp tiêu chuẩn có thể cùng bên ngoài khác biệt, nam nữ quân thanh tâm quả dục, Ngọc Đường cũng muốn thanh tâm quả dục, dốc lòng tu luyện, chỉ ăn cơm chay. Toàn bộ hành trình đứng im nguyên địa Âu Dương Đùng, rốt cục động, đi tới cửa một bên, chất phát ô quyền, thủ giáo. Các tiên tử đi thong thả. Lý sư tỷ cũng không quay đầu lại. Trong đám người chỉ có một vị huy chương bạc Việt nữ quay đầu mắt nhìn hắn. Một nhóm Ngọc Đường Việt nữ, tay cầm hộp cơm, bung rủ tiến lên, biến mất tại tối om màn mưa bên trong. Âu Dương Nhung trở lại bếp lò bên cạnh. Tiêu Nhiệt Tâm đại nương nghi hoặc hỏi, làm sao cảm giác các tiên tử không vui vẻ? Mặt khác bảo dịch cũng có chút hoang mang thần sắc, trong đám người, Nô Thúy mắt nhìn không nói một lời Âu Dương Nhung. Những ngày Ngọc Đường các tiên tử lấy đi cơm chay về sau, thanh lương cốc thiện đường xem như nhàn rỗi. Bất quá bọn hắn còn không thể đi, phải đợi những cái kia Ngọc Đường tiên tử dùng nữa hoàn tất, thu hồi bắt đũa. Thanh lương cốc cực kỳ lớn, đến một lần một hồi, làm xong những này, đoán chừng phải đến sau nửa đêm. Âu Dương Nhung chủ động thu thập lại bếp lò, Nô Thúy đi tới, đánh cái tay cầm, ta tới đi. Âu Dương Nhung không nói chuyện, cũng không nhàn rỗi, cùng một chỗ hỗ trợ. Đây cũng là vì sao, những cái kêu bảo dịch đại nương nguyện ý vì Âu Dương Nhung nhiệt tâm nói chuyện, hắn mặc dù là tay cầm môi bảo đình, quản lý trực đêm các nàng, nhưng là một chút cũng không có giá đỡ, từ không giống Tôn thị như thế, thét ra lệnh sai xử người, đại nương nhóm tự nhiên là thấy thế nào làm sao thuận mắt. Nô Thúy vùi đầu làm một lát sống, nào đó khác, nhàn nhạt nói, nên vấn đề không lớn. Cái này vị Lý tiên tử khả năng chỉ là hù dọa dưới người, nam thần nữ lan tâm huệ tính, rất ít sẽ đi khó xử chúng ta những này tập dịch, mà lại cái này vị thần nữ cùng mặt khác thần nữ không giống nhau, không để ý tục vụ, nói ngay thẳng chút, liền là bất kể chuyện, dốc lòng tu luyện. Trong cốc Ngọc Đường, cũng là như thế phong cách. Lý tiên tử khả năng là không vui biến hóa, mới nói những cái kia nói nhảm. Ừm, đa tạ chỉ điểm. Âu Dương Nhung mí mắt đều không nhúc nhích một chút, bàn tay tại bảo đình tạp dề bên trên xoa xoa, nói, Ngọc Đường tiên tử nhân số không nhiều à, chúng ta chút người này chuẩn bị cơm chay đều đủ ăn. Có lẽ là Âu Dương Nhung chấn định biểu hiện, để Ngô Thúy coi trọng một chút, hơi có chút đàm luận tính, nhân số không nhiều, bởi vì Ngọc Đường cực kỳ đặc thù, cùng Thu Đường, Lan Đường, Thảo Đường cũng khác nhau, không quản trong tông sự vụ, cũng không phân phối nhiệm vụ, nó tại thanh lương cốc bên trong, rời xa cốc bên ngoài ồn ào náo động, tự thành một phương tiểu thiên địa. Đây là nữ quân điện giao phó Ngọc Đường các tiên tử đặc quyền, từ nhất thanh tâm quả dục năm thần nữ chấp trưởng ngày đường, tiến vào Ngọc Đường, chỉ cần làm tốt một sự kiện là được. Âu Dương Nhung nghĩ, chen vào nói, chỉ lo tu hành. Ừm, không sai, chỉ cần thanh tu là được, liều lĩnh xung kích tu vi cảnh giới, hoặc leo lên kiếm thuật chi đỉnh. Cũng bởi vậy, Ngọc Đường theo một ý nghĩa nào đó, là trong tông Việt nữ trong lòng tôn quý nhất đường khẩu một trong, nhưng chúng tuyển điều kiện, so chúng ta tham gia những cái kia khảo hạch còn muốn nghiêm ngặt, có thể bị tuyển hướng vào trong, tại bản tông Việt nữ bên trong đều là trong trăm có một giáp nhi. Âu Dương Nhung như có điều suy nghĩ, không biết là nghĩ đến cái gì, hỏi, vì sao là thiết lập tại cái này thanh lương cốc trong, bên trong là có cái gì đặc sắc sao? Nô Thúy nhìn ngang liếc dọc, thấy không có người chú ý, nàng nói khẽ, thanh lương cốc là bản tông thánh địa, bên trong có thư cát, dấu động, kiếm khắc cùng loại trọng yếu tài nguyên tu luyện. Về Ngọc Đường trông coi, có bên ngoài các đường các tiên tử muốn mượn đọc điện tịch hoặc là lấy dùng bảo vật, đều cần hướng Ngọc Đường xin mới có thể ngắn ngủi vào cốc. Tỷ như một chút tiếp cận phá cảnh tiên tử sẽ xin tiến vào đến thanh tu một đoạn thời gian. Âu Dương Nhung trông thấy Ngô Thúy sắc mặt lộ ra một chút cực kỳ hâm mộ sắc mặt, nàng nhìn qua ngoài cửa sổ sơn cốc bóng đêm nói, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, Ngọc Đường các tiên tử tu vi cũng là toàn bộ kiếm trạch rất nhiều đường khẩu bên trong tổng thể trình độ cao nhất, mặc dù không có thường ra ngoài thu đường các tiên tử có kinh nghiệm thực chiến, nhưng là tu vi nhưng dù sao thể vượt qua một mảng lớn. Rõ ràng cùng loại trên chấn đọc sách học đường. Âu Dương Nhung gật gật đầu, mắt nhìn nàng để ở một bên kia bản nếm thử đọc qua sách nhỏ. Hắn đông như nói, cho nên cái này giống như ngươi đợi tại thanh lương cốc thiệt đường, cũng coi như nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Nô Thủy An tính dưới, nhìn xem hắn, ngựa khí cứng nhắc nói, ngươi cũng là, Liêu A Lương, ngươi cũng nghĩ nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Âu Dương Nhung lập lờ nước đôi, lại là lời nói thật, ta muốn cùng ngươi không giống nhau. Nô Thủy lộ ra không quá tin thần sắc, nói, liền kia Lý tiên tử đều nhìn ra biến động không được bình thường, ngươi còn muốn lừa gạt ta đâu. Âu Dương Nhung không đáp, thu thập xong bếp lò, thở dài một hơi, hướng Nô Thủy dường như thuận miệng hỏi một chút, các nàng mỗi đêm đều tới lấy cơm. Cơ bản đều là. Âu Dương Nhung lại hỏi, cơm chay ăn xong, bát đũa các nàng cũng sẽ tự mình đưa ra đến, không cần chúng ta đi lấy. Ừm. Nô Thủy dừng một chút, mắt nhìn ngoài cửa, lại nói câu, tối nay khẳng định là. Vì sao là tối nay? Nô Thủy chỉ ngoài cửa mưa đêm, tại mưa rơi đâu, trong cốc đường núi vàng thau lẫn lộn, chúng ta hướng vào trong nguy hiểm, chỉ có ngọc đường các tiên tử mới có thể xuyên thẳng qua tự do, sẽ không để chúng ta hướng vào trong lấy tặng. Âu Dương Nhung không thể không nhíu mày. Nô Thủy tại Thanh Lương cốc thiện đường đợi lâu, ngày bình thường nhìn cũng yêu im miệng không nói quan sát, hiển nhiên đối với mấy cái này môn đạo cực kỳ rõ ràng. Âu Dương Nhung dường như tự nói hỏi, cơ bản không được, vậy chính là có chút tình huống dưới có thể. Nô Thủy nhìn một chút hắn, không có trả lời. Âu Dương Nhung chỉ bên tay nàng kia bản sách nhỏ, ta nghe người ta nói qua chuyện của ngươi, ngươi hướng vào trong đưa cơ qua, cái này bản kiếm phổ liền là trong cốc tiên tử cho. Là thần nữ. Nô Thủy đánh gãy, cũng cường điệu, năm thần nữ. Âu Dương Nhung cười dưới, a, là năm thần nữ. Nô Thủy nhíu mày hỏi, là Chu đại nương nói đi, liền nàng yêu nhất bắt quái, một tấm nát miệng. Âu Dương Nhung không đáp, chỉ là hỏi tiếp, ngươi hướng vào trong qua mấy lần, chỉ có vậy lần này sao? Nô Thủy không đáp, nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi còn nói không có sở cầu, ngươi một mực hỏi ta, liền là tại thăm dò. Âu Dương Nhung lắc đầu, ta là nói sở cầu khác biệt. Tư tâm ai không có, nếu không cũng sẽ không lên núi. Nô Thủy hỏi, vậy ngươi nói một chút, ngươi tư tâm là cái gì? Âu Dương Nhung mỉm cười, nửa thật nửa giả, làm lợi hại nhất đâu biết, để kiếm trạch trong thần nữ nhóm, từng cái đều nếm đến ta nấu cơm tốt tay nghề. Nô Thủy sụ mặt, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Âu Dương Nhung gật đầu, nói ngươi cũng không tin, cho nên còn không bằng không nói. Quay tới quay lui, Nô Thủy nghe xong, giống như là có chút không cao hứng, quay đầu làm việc, không nghĩ để ý đến hắn. Âu Dương Nhung trong lòng bật cười, cởi xuống tạp dề, đi tới cửa một bên, cổng trên mái hiên treo liên tiếp nước mưa làm mức rèm. Hắn nhìn chằm chằm Thanh Lương cốc phương hướng đen nhánh màn mưa, lâm vào chút suy tư. Cực kỳ hiển nhiên, Nô Thủy nói cơ bản không được, bên trong hàm ẩn cái kia khả năng, liền là mấy ngày trước đây Kham Giai Hân để hắn yên tĩnh chờ đợi cơ hội. Chỉ bất quá, cùng không có bối cảnh thuần dựa vào vận khí Nô Thủy khác biệt, Âu Dương Nhung phía trên có người, ừm, trong cốc có người. Có cái dựa vào núi, tự nhiên chuyện gì đều có thể nhanh gọn tăng tốc. Âu Dương Nhung lồng tay áo đứng tại dưới mái hiên, nhìn qua núi xa, lắng nghe tiếng mưa rơi. Thiện đường bên trong, Nô Thủy ánh mắt lướt qua quét qua cổng, đột nhiên lại lần nữa quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa thanh niên gầy gò bóng lưng, trong lúc nhất thời xem có chút xuất thần. Chẳng biết tại sao, bóng lưng này vừa mới cho nàng một loại xa lạ cảm giác, để nàng trước tiên tưởng lầm là lạ lẫm thanh niên, nhìn kỹ mới phát hiện là Liêu A Lương ăn mặc. Vừa mới cái nhìn kia, thanh niên bóng lưng như vách đá ngàn trượng thẳng tắp, không giống như là một cái bình thường chất phát thanh niên có thể có. Nếu là cứng rắn muốn hình dung, có điểm giống là nàng từng có may mắn gặp qua mấy vị thần nữ, lưng của các nàng ảnh cũng có tương tự đặc biệt khí chất. Loại này bóng lưng khí chất làm sao lại xuất hiện tại một thanh niên đầu bếp trên thân? Có thể vừa nghĩ tới Liêu A Lương chính diện tấm kia chất phát khuôn mặt, Nô Thủy không cấm lắc đầu. Cái này Liêu A Lương, chính diện cùng mặt sau đơn đọc sách đi ra xem, khí chất phong cách có chút tưởng như hai người, cũng không biết có phải hay không nàng thức đêm làm việc sinh ra ảo giác. Âu Dương Nhung cũng không biết phía sau thiện đường bên trong Nô Thủy suy nghĩ trong lòng, hắn lồng tay áo xem mưa đồng thời, trong lòng lại một lần nữa bàn một lần vừa mới Lý Sư Tỷ cầm đầu một nhóm ngọc đường biệt nữ ngôn hành từ chỉ. Cực kỳ hiển nhiên, Kham Giai Hân cũng là ngọc đường một thành viên, thân là nam nữ quân đệ tử đi truyền, tại ngọc đường bên trong thân phận còn muốn tôn quý đặc thù một chút. Nhưng là dùng nàng trước mắt còn chưa bắt phẩm, vừa mới vào đường thô thiện tư chất, còn chưa đủ dùng tại ngọc đường bên trong hô phong hoán vũ, nhất hô bách đứng. Từ Ngô Thúy trong miêu tả có thể biết, cái này ngọc đường liền cùng loại một tòa phủ, là một cái quan tâm chú ý tu vi cùng thực lực cao thấp thuần túy chi địa. Cho dù là ngươi là nữ quân đệ tử đi truyền, nếu là tu vi thấp, không hiện thiên phú, cũng sẽ bị người coi thường. Cho nên dưới mắt ngọc đường nội bộ, có thể tại tư chất trên tu vi để ép Kham Giai Hân một đầu sư tỷ không ít. Dù sao, đều là trong trăm có một tiến vào đến thiên phú nữ tu, bằng cái gì sợ người một đầu. Từ vừa mới cái kia Lý sư tỷ ngôn ngữ thái độ, liền có thể nhìn ra một chút đầu mối. Mà lại, ý theo Âu Dương Nhung cùng Kham Giai Hân cái này mấy lần gặp mặt, ở chung xuống tới cảm thụ cùng kinh nghiệm. Dùng Kham Giai Hân khoa trương kiêu ngạo khí tính tình, còn có khống chế dục, tại ngọc đường bên trong, khẳng định là sư tỷ duyên không quá tốt. Nàng lại không giống A Thành, tiên tính hiểu chuyện, nhu thuận lương thiện, gây sư tỷ sư tôn yêu thích. Đoán chừng có không ít cùng loại Lý sư tỷ ngọc đường biệt nữ, cảm thấy cái này bị mới tới tiểu sư muội không lấy vui. Vênh vào hung hăng không nói, còn thích đánh lấy năm nữ quân danh hảo, làm việc hành hành bá đạo, bốn phía chen chân ngọc đường sự vụ. Kỳ thật, nếu là năm nữ quân sẽ quản sự kia còn tốt, chí ít đều tại dưới mí mắt dưới, Kham Giai Hân cùng ngọc đường các sư tỷ đều sẽ thu liêm chút. Thế nhưng là, giống như Ngô Thủy nói, liền nàng đều biết, năm nữ quân thanh nhàn ít ham muốn, lan tâm huệ tính, không yêu quản sự. Thiếu tầng này đứt thuốc, cái này ngọc đường trong tự nhiên náo nhiệt. Âu Dương Nhung trước mắt lại hiện lên Lý sư tỷ bộ kia nhíu mày ánh mắt, nhẹ gật đầu, cảm thấy phân tích tám thành không có chạy. Không thẹn là ngươi A Kham Giai Hân, tại khóa mới biệt nữ khảo hạch bên trong xé xong bức, lại chạy tới trọng điểm chế tạo thành tu ngọc đường xé bức, một đường chiến đấu phải không? Khó trách như thế thích kéo bè kết phái leo đến thu hăng cái này tiểu đệ đâu. Bày ra như thế cái lâm thời đồng đội, Âu Dương Nhung trong lúc nhất thời cũng không biết là nên vui hay nên buồn. Chương 947, nửa đêm mọi âm thanh, không hiểu chướng công đức. Chương 947, nửa đêm mọi âm thanh, không hiểu chướng công đức. Bất quá trong lòng chửi bậy về chửi bậy, Âu Dương Nhung nhưng thật ra có thể hiểu được Kham Giai Hân vị trí áp lực. Thân là địa vị tôn quý Ngọc Đường Việt nữ, theo đạo lý nên là cùng thế hệ bên trong, tu vi một ngựa tuyệt trần một cái kia, liền cùng Ngọc Đường bên trong những sư tỷ kia giống nhau. Kết quả, dưới mắt A Thanh dẫn đầu đi vào bát phẩm, hái được một viên mới đàn bài, gây nên oanh động chủ đề nóng. Kham Giai Hân tại Ngọc Đường bên trong, nhận rất nhiều ánh mắt cùng áp lực, có thể nghĩ, mà lại nàng cái này tính tình, khẳng định cũng là nhịn không được một điểm. Âu Dương Nhung lắc đầu, vươn tay, tiếp điểm mái hiên bên ngoài mưa. Xúc cảm băng lạnh bút lạnh, liền cùng trước mắt tòa này thanh lương cốc cho người cảm giác giống nhau. Hắn kỳ thật cũng không có lửa gạt nô thúy, đi vào thanh lương cốc thiện đường, hắn đúng là muốn cho tất cả thần nữ đều đếm dưới đồ ăn của hắn, tất cả thần nữ tự nhiên cũng bao quát Tú Nương. Âu Dương Nhung tiếp mưa thời khắc, đột nhiên nghĩ đến, nếu là Tú Nương cùng Tôn lão đạo giống nhau, còn tại thanh lương cốc thủy lao bên trong, cái kia vừa mới bị Lý Sư Tỷ một nhóm Ngọc Đường biệt nữ đưa vào đi những cái kia cơm chay, có phải hay không cũng có thể bị bọn hắn ăn vào. Hắn cùng Tú Nương, giờ này khắc này cũng coi như là thân ở cùng một cái trong đêm mưa, cách xa nhau không xa. Ngay tại chất phát thanh niên nhìn qua màn mưa suốt thần lúc, ta hướng vào trong đưa cơm qua một lần, bây giờ nghĩ lại, vậy cũng vận khí thật tốt, gặp năm thần nữ. Đột nhiên, hậu phương truyền đến Ngô Thủy âm thanh, năm thần nữ người cực kỳ tốt, tuyệt không giống nhìn qua vì thế xa lánh người, ngươi lắp bắp nói chuyện thời điểm, nàng cũng sẽ rất chuyên chú nhìn xem ngươi đi lắng nghe. Âu Dương Nhung nhìn lại, Ngô Thủy chẳng biết lúc nào đi tới cạnh cửa, cùng hắn cùng một chỗ nhìn xem bên ngoài ngay tại xì xì sột soạt rơi xuống mưa đêm. Nàng không có xem Âu Dương Nhung, nhìn qua phía trước, miệng trong tiếp tục nói, trong ấn tượng, năm thần nữ váy cực kỳ trắng, so ta đã thấy tất cả tiên tử váy nước Ngô đều màu trắng, nhưng nàng làn da lại càng là trắng nõn liền cùng mùa đông khắc nghiệt tuyết trắng, trắng phát sáng, thậm chí sấn váy trắng đều ảm đạm vô quang bắt đầu. Âu Dương Nhung nghiêm túc nghe, nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện Ngô Thủy sắc mặt có chút ước mơ tình yêu, mặc dù lúc ấy chỗ kia tia sáng cực kỳ ám, đèn đuốc cùng không có điểm, chỉ có vội vàng vài lần, nhưng năm thần nữ bộ kia dung nhan, tuyệt đối là đời ta gặp qua mỹ mạo nhất. Ngô Thủy cúi đầu, từ trong tay áo lấy ra một bản sắp lật nát kiếm phổ, tay nhỏ sờ lên mơ hồ trang địa, thấp giọng nói, trước khi đi, năm thần nữ đưa ta cái này bản sách nhỏ, nói là một chút thô thiển kiếm thuật, thích hợp ta học, trước khi chia tay nàng còn nói, lần sau gặp mặt sẽ kiểm tra một chút ta. Âu Dương Nhung nhíu mày, sắc mặt nhiều hứng thú hỏi, kia sau đó thì sao, thi ngươi không? Về sau ta liền không tiến vào qua, một mực không có cơ hội lại tiến vào thanh lương cốc đưa cơm, đều đã qua rất lâu, một mực không có trở đến. Giọng nói của nàng có chút nhỏ thất bại, mí mắt rũ cục lấy, lắc đầu, đoán chừng năm thần nữ đều muốn quên ta, bực này thần tiên nhân vật, nơi nào sẽ nhớ ký loại này thuận tay mà vì việc nhỏ, nếu là thật sự gặp mặt, ta ngược lại chính mình cũng không có ý tứ để. Âu Dương Nhung nghe xong, bằng sao chắc kích một câu, loại trừ năm thần nữ, ngươi còn tại thanh lương cốc bên trong gặp qua cái khác thần nữ à? Nô Thúy sửng sốt một chút, cái khác thần nữ? Nàng lắc đầu, từ từ nói, không có. Ngươi nói là sáu thần nữ sao? Truyền ngôn hai vị thần nữ là một đôi thân tỉ muội, dung mạo thần giống như. Bất quá ta chưa thấy qua, cũng không biết truyền ngôn thật giả. Âu Dương Nhung an tĩnh một lát, nói, cho nên ngươi không ngại cực khổ trực ca đêm, liền là nghĩ gặp lại năm thần nữ một mặt đúng không? Nô Thúy khuôn mặt bình tĩnh trở lại, ngươi không cũng là. Âu Dương Nhung trầm ngâm một lát, lại hỏi, Nô Thúy, ngươi khi đó là ở nơi nào gặp gỡ năm thần nữ? Nô Thúy không nghĩ nhiều, gương mặt bên trên lộ ra hồi ức thần sắc, nói, tiên tử để ta đưa cơm đi cái chỗ kia, có chút đặc thù, phải xuyên qua một đầu thác nước, dọc theo địa đạo đi xuống dưới, tựa như là một cái địa động. Âu Dương Nhung đột nhiên nói, có phải hay không thủy lao? Nô Thúy nghi hoặc hỏi, thủy lao? Âu Dương Nhung nhìn một chút nàng mơ hồ không hiểu thần sắc, không nói gì. Nô Thúy gặp hắn ngậm miệng không nói, nhìn một chút thanh niên bình tĩnh sắc mặt, chợt dường như ý thức được cái gì, lập tức truy vấn, ngươi là nói, nam thần nữ trông coi cái chỗ kia, gọi là thủy lao sao? Âu Dương Nhung gật gật đầu. Nô Thúy dường như lại nhớ một chút, chậm rãi gật đầu, ngươi nói như vậy, chỗ ấy xác thực cực kỳ giống một tòa nhà tù, ta xem đầu kia tảng đá hành lang chỗ sâu, giống như có không ít gian phòng, chỉ bất quá ta không có cơ hội đi vào nhìn một chút, chỉ là đứng tại phía ngoài cùng, mà lại những cái kia gian phòng giống như đều bị cửa sắt che lại, thấy không rõ bên trong tình huống. Phía ngoài cùng có một gian thạch thất, là hành lang gian phòng thứ nhất, nam thần nữ an vị ở trong đó, dùng ăn cơm chay. Bất quá chỗ ấy cực kỳ yên tĩnh, không có người cãi nhau, ta đi thời điểm cũng không nghe thấy bên trong có những người khác âm thanh, ta còn tưởng rằng chỉ là nam thần nữ yêu thích đợi đặc biệt thành tu chi địa, nguyên lai nó là thủy lao hạ. Nô Thúy như có điều suy nghĩ. Âu Dương Nhung ánh mắt đồng dạng lộ ra vẻ trầm tư. Nô Thúy lúc ấy đi cực kỳ khả năng liền là thủy lao, chỉ là nàng cũng là trời xui đất khiến đưa cơm hướng vào trong, bản nhân cũng là trong lòng hồ đồ, căn bản cũng không biết bản thân là đến địa phương nào. Dựa theo Kham Giai Hân thuyết pháp, thủy lao nàng là không bị năm nữ quân cho phép đi, khả năng chỗ kia là có cái gì kiêng kỵ. Nhưng Nô Thúy miêu tả, xác thực cực kỳ phù hợp trước đây hắn từ rất nhiều con đường đạt được xác minh qua tin tức. Năm nữ quân mây nghĩ áo khô tọa thành tu thời khắc, đang một mực trông coi thủy lao. Lập tức trọng yếu nhất là từ Ngô Thúy nơi này biết rõ ràng, nàng hướng vào trong điều kiện. Âu Dương Nhung hỏi xong đầy miệng, ngươi là làm sao đưa cơm hướng vào trong? Ngô Thúy lắc đầu, không nhớ rõ, tựa như là vậy cũng thiếu người, chỉ có một vị tiên tử tới, trực tiếp mang theo chúng ta tiến vào, trên đường cũng không nhiều lời cái gì, ta chỉ là một đường đi theo các nàng đi. Âu Dương Nhung hé miệng, không có hỏi nữa. Xem ra đúng là vận khí cho phép, mà bây giờ hắn cũng muốn cùng loại cái này vận khí. Bất quá hắn so Ngô Thúy tốt là, hắn có dựa vào núi tiểu thư, việc này có thể không chỉ là hắn xuất ruột, ở Sa Ngọc Đường bên trong Kham Giai Hân so với hắn càng xuất ruột, sẽ thay hắn nghĩ biện pháp, trải tốt đường. Âu Dương Nhung xoa nhẹ đem mặt, dưới mắt hắn chỉ có thể âm thầm chúc phúc Kham Giai Hân cho thêm chút sức. Trừ cái đó ra, từ Ngô Thúy miêu tả xem, cái này Thanh Lương Cốc không chỉ là có thủy lao, kiếm tông tàng thư các vùng cũng thiết lập ở bên trong đó, những cái kia Ngọc Đường nữ tu, đặt ở Âu Dương Nhung trước, liền cùng loại vào cao đẳng học phủ thâm tạo học bá, kiêm chức sách báo nhân viên quản lý. Mặt khác, còn có một chỗ điểm đáng ngờ, là liên quan tới năm nữ quân. Dựa theo Kham Giai Hân phía trước vài đêm gặp mặt lúc thuyết pháp, nam nữ quân yêu thích ăn chay cơm, nhưng lại ăn bất quá đêm, cùng đại chu bên này ăn chay cơm canh bất quá buổi trưa quen thuộc khác lạ. Bởi vì nam nữ quân cũng không phải là đại chu người, mà là từ vực ngoại đến, chính là người ngoại quốc. Như vậy vấn đề tới, sáu nữ quân cùng năm nữ quân là tỷ bội song sinh, khẳng định là đến từ cùng một cái dị quốc, sáu thần nữ lại vì sao không đi ăn chay cơm, ngược lại là tại ban ngày hành động, hết thể như thường chủ trì thu đường. Âu Dương Nhung chế biến canh gà, nàng cũng uống, cực kỳ hiển nhiên không có năm nữ quân những cái kia kiêng kỵ hạng mục công việc. Đây là một cái chỗ khả nghi. Nếu là như vậy suy đoán xuống dưới, chỉ có thể cho thấy những cái kia đều là năm nữ quân cá nhân quen thuộc, cũng sẽ không cưỡng chế sáu nữ quân, thân tỷ mỗi hai người xem như cắt qua cắt. Âu Dương Nhung ánh mắt có chút suy tư. Chốc lát, hắn nhìn một chút sắc mặt Lâm vào hồi ức Nô Thúy, vừa lúc chung quanh không người, hắn đột nhiên hỏi, có muốn hay không lại hướng vào trong. Nô Thúy run lên, nhìn một chút hắn chất phát sắc mặt bình tĩnh, nhịn không được mở miệng, Liêu A Lương, ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng là ngươi hỏi ta những thứ vô dụng này, loại sự tình này, liền là xem bất khí, nếu là thật sự có cơ hội, ta sớm tiến vào. Làm gì chờ tới bây giờ đâu? Âu Dương Nhung không nói chuyện. Bên ngoài trận này mưa đêm, một mực bỏ vào sau nửa đêm. Âu Dương Nhung, Nô Thúy bọn người, tại thiện đường đợi đến hừng đông chờ tiên tử phái người đưa bát trở về, Ngọc Đường các tiên tử tự nhiên là mười ngón không được nước mùa xuân, không làm những này việc vặt, rửa xong bát đĩa về sau, Âu Dương Nhung bọn người mới có thể trở về nghỉ ngơi. Cùng Nô Thúy không nói chuyện về sau, Âu Dương Nhung trở lại bếp lò một bên, lưng tựa bách tường, hơi chút nhắm mắt dưỡng thần. Nào đó khác, hắn đột nhiên mở ra mắt, chung quanh một vòng. Nô Thúy bọn người riêng phần mình mò cá, không có chú ý đến hắn bên này. Âu Dương Nhung sắc mặt hơi quái dị, gãi gãi lỗ tai, nhìn xuống không có lập tức tiến vào tháp công đức. Vừa mới bên thai của hắn đột nhiên vang lên liên tiếp điểm công đức. Chỉ số không lớn, nhưng lại là liên tiếp, như cùng bên ngoài dưới mái hiên treo màn mưa giọt nước, tinh tế vỡ nát. Dựa theo Âu Dương Nhung kinh nghiệm, khẳng định là đến từ người khác nhau, đang đến gần cùng một thời gian, phản hồi tích cực cho hắn số lượng nhỏ điểm công đức. Cái này hơn nửa đêm, ai sẽ cách không cảm ơn hắn. Âu Dương Nhung sờ sờ cái cằm, ánh mắt nhịn không được trôi hướng ngoài cửa, rơi vào phía trước tòa kia nước mưa mông lung Thanh Lương Cốc bên trên. Trong lòng không cấm sinh ra một đạo phỏng đoán. Có hay không là đưa vào đi cơm chay, bởi vì loại này công đức phản hồi tích cực, cùng hắn trước đây ban ngày tại thiện đường tay cầm môi nấu cơm, lẻ tẻ lấy được điểm công đức quá trình có chút tương tự, chỉ bất quá rút ngắn khoảng cách, phản hồi cũng gấp gấp rút chút. Âu Dương Nhung đại khái xác định, lần này phản hồi công đức cũng tới từ ở dùng ăn cơm chay người. Chỉ bất quá hắn nhịn không được lại nghĩ tới vị kia Lý sư tỷ, là những này Ngọc Đường các tiên tử trước kia chưa ăn qua tốt, vẫn là nói, là cái gì khác người. Dù thế nào cũng sẽ không phải năm nữ quân á. Âu Dương Nhung sợ lên cái cảm. Khó mà truy đến cùng, lập tức coi như thôi. Tại tảng sáng phía trước nửa canh giờ, mông lung trong mưa bụi, một đám Ngọc Đường tiền tử bung dù đi tới, thản nhiên trở về thiện đường, đem trống rỗng hộp cơm buông xuống, lời nói không nhiều lời, liền đi. Vị kia Lý sư tỷ cũng ở trong đó. Bất quá lần này, nàng không nói thêm gì, cũng không có làm khó Âu Dương Nhung. Nô Thúy bọn người nín thở ngưng thần, lễ phép tiễn biệt các nàng. Âu Dương Nhung một đạo ánh mắt lướt qua, toàn bộ hành trình chú ý Lý sư tỷ sắc mặt, không có phát hiện cái gì dị thường, cũng không có gì tán dương. Âu Dương Nhung không có nghĩ nhiều nữa, tại sát trời sáng trước, hạ chỉ về nhà, lui về phía sau vài đêm. Đều như đêm thứ nhất giống nhau quá trình, Âu Dương Nhung làm tốt cơm chay, Lý sư tỷ bọn người tự mình đến lấy, phần lớn là nhóm này biệt nữ, ngẫu nhiên mấy lần sẽ đổi một chút khuôn mặt mới, nhưng cũng không sai biệt lắm. Mà mỗi lần đến sau nửa đêm, cũng đều như kỳ sẽ có liên tiếp công đức phản hồi mò âm thanh vọng lại triệt bên hai, liền canh giờ đều không khác mấy. Cho công đức số lượng tại 30 đến 60 ở giữa bồi hồi, chật có chiến lệnh. Dựa theo mỗi ngày một bữa mà tính làm như vậy xuống dưới, 2 tháng liền có thể xoay sở đủ 3000 công đức. Cái này ích lợi 10 phần khả quan. Âu Dương Nhung đều có chút ngoài ý muốn, chỉ là hắn không biết loại này ẩn hình ích lợi có thể hay không lâu dài xuống dưới. Dù sao cho dù tốt ăn, lại mới lạ đồ vật, đều là có chán ăn một ngày, nói không chừng tiếp qua đoạn thời gian, phản hồi công đức nhóm người này liền không lại thỏa mãn với đó. Âu Dương Nhung nhưng thật ra có tâm lý chuẩn bị. Mặt khác, hắn cũng càng thêm hiếu kỳ, là người nào như thế thích uống hắn làm chai cháo. Ừm, còn rất có phẩm bị. Âu Dương Nhung trong lòng cười một tiếng. Hắn làm cơm chay, đều là dùng cháo làm chủ, cùng trước đây trực ca đêm tay cầm môi đại nương hoàn toàn khác biệt. Nấu cháo chủ yếu là thuận tiện đơn giản, hơn nữa còn là hắn sở trường. Những này cháo hoa đều là Âu Dương Nhung sớm chế biến, ngao nhiều hương nuôi người. Đã làm như vậy cơm chay, có công đức cầm, Âu Dương Nhung tự nhiên là toàn bộ hành trình tiếp tục giữ vững. Mặc dù hắn đến giá trị cái này ca đêm, không phải chuyên môn chạy những này điểm công đức đến, nhưng là có cái thêm đầu cũng rất tốt. Vừa vặn Âu Dương Nhung đi vào Vân Mộng Trạch về sau, cũng là sốt ruột thiếu điểm công đức, lại thế nào nhiều đều không ngại ít. Cơm chay trong, loại trừ hương nuôi người nhiều cháo bên ngoài, Âu Dương Nhung còn ngoài định mức thêm chút tự chế ướp củ cải. Nhưng số lượng không nhiều, chủ yếu là ướp gia vị bắt đầu có hơi phiền toái, hắn làm cũng không nhiều, chỉ coi cái xứng đồ ăn thêm đầu. Đêm nay, nửa đêm, trăng tròn không mây. Lý sư tỷ cùng loại ngọc đường Việt nữ, như thường lệ đến tiệc đường, tại mang theo hộp cơm trước khi rời đi, có một cái huy chương bạc Việt nữ đột nhiên hướng Âu Dương Nhung hỏi, những này cháo đều là ngươi nào? Cái khác Việt nữ cũng nghiêng đầu nhìn lại. Tại các nàng nhìn chăm chú, Âu Dương Nhung gật gật đầu, ừm. Kia huy chương bạc Việt nữ lại hỏi, người tên là gì? Kỳ thật đêm thứ nhất thời điểm, Âu Dương Nhung tự báo qua danh hiệu. Bất quá dưới mắt, hắn vẫn là không sợ người khác làm phiền, sắc mặt như thường nói, Liêu Hà Lương. Câu hỏi Việt nữ không có lại nói cái gì, đi theo dẫn đội Lý sư tỷ rời đi. Các nàng đi về sau, thiện đường vắng vẻ xuống tới, Nô Thủy đứng tại Âu Dương Nhung bên cạnh, gật đầu nói, hẳn là chuyện tốt. Ngươi làm cơm chay, so Hồng Thị làm ăn ngon nhiều. Âu Dương Nhung từ chối cho ý kiến. Tối nay nhiệm vụ hoàn thành, hắn lấy xuống tạp dề, đi rửa tay, nghiêng đầu ngắm nhìn ngoài cửa bóng đêm. Đêm nay vẫn không có cơ hội. Tính bên trên tối nay, đã liên tục một tuần không có động tĩnh. Nô Thủy nói không sai, nếu không có dựa vào núi, cái này hướng vào trong cơ hội xa vời, chỉ có thể thuần làm các loại. Cũng không biết Kham Giai Hân bên kia tình huống như thế nào, có hay không ở sau lưng vận hành tốt. Âu Dương Nhung quay người trở về thiện đường, kiên nhẫn đợi. Chờ đến sau nửa đêm, tại cái nào đó quen thuộc canh giờ trước, đang nghỉ ngơi Âu Dương Nhung sớm mở ra mắt, chỉ chờ chốc lát, hắn bên tai truyền đến vụn vụn vật vật thanh thúy mọ âm thanh. Ước chừng có 67 âm thanh, cũng liền là tăng 67 điểm điểm công đức. Âu Dương Nhung chung quanh tả hữu, Nô Thúy bọn người tại mệnh giá rời ngủ gần, thừa dịp không có người chú ý, hắn nhắm mắt đắm chìm đến tháp công đức bên trong. Công đức, 1.833 thần sắc hắn có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Ngắn ngủi một tuần thời gian, cái này nửa đêm cơm chay đã cho hắn nhiều kiếm lời tiểu lục trăm công đức, 10 phần khả quan. Chương 948, tiểu thư, đều là người một nhà. Chương 948, tiểu thư, đều là người một nhà. Buổi chiều, ánh nắng vẩy vào trên mái hiên. Âu Dương Nhung đẩy cửa phòng ra, duỗi lưng một cái, đứng tại lớn mặt trời dưới phơi một hồi. Xuất thần một lát sau, hắn quay người đi đến rửa mặt đổi áo. Hắn hôm nay là sáng sớm mới trở về. Gần nhất một mực là tại thiện đường trực ca đêm, cho thanh lương cốc bên trong ngọc đường làm cơm chay. Mỗi ngày làm đến tảng sáng mới có thể trở về, trở lại trong phòng, cơ hồ là ngã đầu liền ngủ. Một mực ngủ đến buổi chiều thời gian, mới bắt đầu thu dọn đồ đạc. Thiện đường gác đêm nấu cơm, ảnh hưởng nghiêm trọng hắn làm việc và nghỉ ngơi, liền thời gian tu luyện cũng không có, mặc dù luyện khí sĩ tinh lực tràn đầy, có thể liên tục mấy đêm không ngủ, nhưng đây là tại tiêu hao thân thể, không mẹn mẹn hao tổn dương khí, còn dễ dàng tinh thần mỏi mệt, không nghi lâu dài thức đêm. Đêm qua cùng phía trước số muộn giống nhau, không có biến số gì, không có chờ đến tiến vào thanh lương cốc đưa cơm cơ hội. Âu Dương Nhung sắc mặt không đổi màu, rửa mặt hoàn tất, trở lại phòng, mắt nhìn hoàng lịch, bước chân dừng một chút. Cách hắn tại Đào Nguyên trấn bố trí xong trở về kiếm trạch, đã qua gần một tháng. Cái này một tháng qua nhanh chóng, Âu Dương Nhung cơ hồ không có cảm thấy thời gian trôi qua, cảm giác sự tỉnh quá nhiều, theo nhau mà đến, một cái chớp mắt liền đi qua. Đứng tại ngày nào trước, trầm ngâm một lát, Âu Dương Nhung thu lại ống trúc, quay người ra ngoài. Ngày xưa cái này thời điểm, hắn đều là trực tiếp đi thiệt đường, tiếp nhận trạm vạng tối hạ trị các đồng liêu. Có thể hôm nay, đi vào con đường miệng, hắn không có đi đầu kia đi hướng thanh lương cốc thiện đường đường, mà là đi lại rẽ ngang, đi chọn mua phòng bên kia. Chọn mua phòng vẫn là như cũ, có nhân viên lâu năm nhìn thấy Âu Dương Nhung, quen thuộc nên đón. Trần đại nương tử, A Lương huynh đệ tìm nàng. Ừm. Nàng hẳn là đi khố phòng bên kia, chúng ta mấy ngày nữa lại phải xuống núi, Trần đại nương tử gần nhất đang bận bịu kiểm kê khố phòng. Rõ ràng, đa tạ. Nghe được chọn mua phòng đồng liêu miệng trong xuống núi hai chữ, Âu Dương Nhung sắc mặt giữ vững bình tĩnh, ôn quyền cáo biệt. Không bao lâu, hắn xe nhẹ đường quen đi tới khố phòng, quả nhiên thấy được Trần đại nương tử bóng lưng. Phụ nhân đang đứng tại cửa kho, chỉ huy mấy vị công việc làm việc, vận chuyển hàng dương. Trần đại nương tử ánh mắt lướt qua vừa lúc ngắm gặp chất phát đến gần Âu Dương Nhung, sắc mặt kinh ngạc dưới, hỏi: "Liêu A Lương, người tại sao cũng tới?" Âu Dương Nhung không đáp, nhìn một vòng tả hữu. Trần đại nương tử thấy thế, cơ hồ dây hiểu, khuôn mặt nghiêm chỉnh lại, phân phó vài tiếng thủ hạ, chợt mang theo Âu Dương Nhung đi hướng một chỗ không người đất trống. Nàng đi thẳng vào vấn đề, "Chuyện gì?" Thỉnh giảng. Âu Dương Nhung đầu tiên là hỏi: "Các ngươi chọn mua đường có phải hay không nhanh đến mỗi tháng phái người định kỳ xuống núi thời gian?" Trần đại nương tử theo bản năng gật đầu, "Đúng, không sai." Âu Dương Nhung ngữ khí hời hợt, có thể nói ra lời nói lại lệnh Trần đại nương tử sửng sở, "Ta cũng muốn xuống núi, giúp ta an bài một chút." Trần đại nương tử nhịn không được hỏi, "Ngươi cũng muốn xuống núi? Ngươi êm đẹp xuống núi làm gì?" Âu Dương Nhung đầu tiên là trả lời, "Hai chuyện, một, xứng cơm chay ướp củ cải, cần mua chút nguyên liệu nấu ăn phối liệu, mới ướp gia vị ăn ngon, ta phải xuống núi đi Đào Nguyên trấn chợ chọn lựa một chút. Hai, nghĩ gửi một phong thư nhà trở về." Trần đại nương tử càng nghe, lông mày càng nhăn, đội vàng đem hắn kéo đến một bên, càng thêm rời xa khu phòng, nàng đệ thấp tiếng nói, "Ta vừa vặn muốn dẫn đội xuống núi, ngươi làm ướp củ cải cần gì, cứ việc nói, ta giúp ngươi đi tìm." Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, "Đến mức thư nhà, ngươi giao cho ta là được, ta đi Đào Nguyên trấn, giúp ngươi đưa ra ngoài, cam đoan giúp ngươi làm được, cũng sẽ không nhìn loạn ngươi đổ vận." Âu Dương Nhung do dự một chút, lắc đầu, "Ta muốn đích thân đi xuống một chuyến." Trần đại nương tử mặt lộ vẻ khó xử, hỏi tới câu, "Vì sao muốn đích thân xuống dưới?" Âu Dương Nhung dường như chần chờ một chút, mới chầm chậm nói đến, "Ta có người nhà tới, trước kia bên trên chân núi, gửi qua thư nhà, ước định cẩn thận tại trên trấn gặp mặt ngày, nàng khẳng định tới, ta muốn đi gặp, không thể nuốt lời, không nhìn thấy ta, nàng sẽ lo lắng." Trần đại nương tử khẽ giật mình, nhìn một chút trước mặt thanh niên lo lắng lại kiên nghị khuôn mặt, chỉ nói là ép hỏi ra đáy lòng của hắn lời nói thật, nàng lông mày dần dần bung ra, "Thì ra là thế, người nhà ạ, là người em gái." Âu Dương Nhung tình huống trong nhà, nàng mơ hồ biết một chút. Chất phát thanh niên một bộ không suy nghĩ nhiều nói bộ dáng, sắc mặt có chút qua loa gật đầu, ừ mừng. Trần Đại Nương tử không có hoài nghi, tại nguyên chỗ bồi hồi một vòng, sắc mặt có chút do dự, miệng trong còn niệm niệm lại nhải, lệnh muội ngàn dặm xa xôi chạy tới, quả thật làm cho người không yên tâm, người lo lắng cũng là nhân chi thường tình, dù sao cũng không biết người ta trên đường có hay không xảy ra chuyện, đi gặp cũng bình thường, nhưng làm sao đổi tại cái này trong lúc mấu chốt, tiểu thư bàn giao chuyện còn không có hoàn thành, ai? Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, thận trọng thử nghiệm hỏi, hay là dạng này, ngươi liền an an ổn ổn đợi tại Thanh Lương Cốc thiện đường trực ca đêm, ta sau khi xuống núi, tự mình đi trên trấn, giúp ngươi gặp nàng. Ngươi yên tâm, ta đối thị trấn quen, đi qua cũng là thần không biết quỷ không hay, khẳng định cho ngươi dàn xếp thích đáng, hai huynh muội các ngươi cần gì, có gì cứ nói. Âu Dương Nhung yên tĩnh một lát, chậm rãi lắc đầu. Không được, ta muốn đích thân đi một chuyến, ngươi giúp ta an bài. Trần Đại Nương tử muốn nói lại thôi, nhìn một chút trước mặt sắc mặt có chút quật cường ngoan cô thanh niên, cũng không biết nói cái gì cho phải. Hai người nhìn nhau không nói gì. Âu Dương Nhung không có đi, một mực nhìn lấy Trần Đại Nương tử. Nào đó khác, cái sau khẽ cắn môi, có chút kéo dài mập mờ bắt đầu, chuyện này ta không làm chủ được, không cho được ngươi trả lời chắc chắn. Mặt khác, là ngươi đáp ứng trước tiểu thư phân phó chuyện, còn chưa làm xong sao có thể nửa đường liền đi. Âu Dương Nhung lại đột nhiên hỏi, tiểu thư nói sẽ an bài ta tiến vào Thanh Lương Cốc chờ lâu như vậy, bên kia tiến triển như thế nào? Trần Đại Nương tử vung nổi lời nói lập tức một nghẹn. Do dự mãi, ngữ khí có chút ngượng ngùng nói, việc này có chút khó làm, nhưng ngươi yên tâm, tiểu thư đáp ứng chuyện, liền nhất định sẽ làm được, chỉ bất quá cần một chút công phu. Đêm qua gặp mặt, tiểu thư còn để ta có rảnh nhắn cho ngươi, nói để ngươi thật tốt chờ một chút, nàng bên kia còn có chút việc nhỏ cần giải quyết, cho ngươi dọn sạch chướng ngại, ngươi bây giờ thiện đường trong thật tốt đợi, an tâm chớ đợi. Âu Dương Nhung chất phát đánh gãy, đâu ra đấy nói, đó chính là còn không có làm tốt, còn cần thời gian, vừa bạn, ta xuống núi cũng không bao lâu, lần trước ta liền theo các ngươi xuống núi qua, cũng liền đợi hai ngày thôi, sẽ không ảnh hưởng cái gì. Trần Đại Nương tử vô ý thức mở miệng, thế nhưng là, bạn nhất. Lời vừa nói ra được phân nửa, Âu Dương Nhung lại lần nữa ngắt lời nói, ngươi có thể đi cùng tiểu thư nói, đem ta nguyên thoại đưa đến, tặng cho tiểu thư đến quyết định. Trần Đại Nương tử lập tức dừng lại, có chút dương mắt nhìn trước mặt nói chuyện khô khan không khách khí chất phát thanh niên. Nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Trước đó bọn hắn chung đụng vẫn rất vui sướng, cái này vị Liễu huynh đệ cho người rất dễ thân cận cảm giác, trung thực, làm việc cũng chân thật, người ít lời nói không nói, mười phần mất việc. Kết quả thế nào biết là một đầu bướng bỉnh con lửa, nhận định sự tình liền không quay đầu. Trần Đại Nương tử đột nhiên cảm thấy, người như vậy mới là khó khăn nhất chung đụng, bởi vì tại làm ngươi khó xử chuyện này bên trên, hắn sẽ rất sở trường, một đoạn thời khắc để ngươi nghẹn lại. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi. Chốc lát, tại Âu Dương Nhung nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú, Trần Đại Nương tử cố mà làm nhẹ gật đầu. Được, ta đi trước thông báo tiểu thư, để tiểu thư đến quyết định, ngươi chờ một chút tin tức. Ừm, vất vả. Ngươi muốn theo chọn mua dưới phòng núi. Ừm. Còn muốn tự mình đi một chuyến đảo nguyên trấn. Đúng, tiểu thư. Đêm trăng, Thanh Lương Cốc bên trong. Nơi nào đó sơn tuyền một bên, một tòa quen thuộc cái đình trong, xuyên thấu qua màn trướng có thể nhìn thấy bên trong đó hai đạo nhân ảnh, một nữ một nam, ngồi xuống một lập. Âu Dương Nhung đến sớm đi chờ nửa cách giờ. Kham Giai Hân hẳn là nhận được tin tức về sau, dành thời gian, có chút vội vàng chạy đến. Tiến vào cái đình về sau, nàng quanh thắt lưng beo kiếm cũng không tới kịp vỡ xuống, hướng Âu Dương Nhung đổ ập xuống nhanh hỏi xong vài câu. Giờ phút này, cái này vượt qua nàng kế hoạch bên ngoài, lệnh Kham Giai Hân khuôn mặt nhỏ lộ ra chút không kiên nhẫn thần sắc, ngựa khí cũng có chút nặng, lý do. Âu Dương Nhung nhìn không chớp mắt, nhìn xem con mắt của nàng, bình tĩnh nói, cùng Trần Đại Nương tử nói, nàng hẳn là bẩm báo tiểu thư. Kham Giai Hân không nói chuyện, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mặt có chút mập mờ chất phát thanh niên. An tĩnh một lát, nàng mới mở miệng, ngươi muốn làm hai chuyện, đều là việc rất nhỏ, ngươi biết ta nhà tại thị trấn bên trên địa vị, chỉ cần là tại đảo nguyên trấn phạm vi bên trong, tuyệt đối an bài cho ngươi thỏa đáng, ngươi cân nhắc không đến cũng có thể giúp ngươi làm tốt, ngươi an tâm lưu tại trên núi là được, tiếp tục tại thiện đường trực đêm. Kham Giai Hân tay nhỏ vung lên, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí, trực tiếp quyết định cuối cùng, vậy cứ thế quyết định, ngươi an tâm trở về. Âu Dương Nhung âm thanh đột nhiên truyền đến, không được, tiểu thư. Hắn trực tiếp đánh gãy Kham Giai Hân lời nói, hai người ánh mắt đối mặt, hắn khuôn mặt kiên nghị nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ta hâu người nhà đến, đáp ứng muốn đi đón, không thể nuốt lời. Hy vọng tiểu thư lý giải một chút. Loại trừ việc này, chuyện khác ta đều nghe tiểu thư, duy chỉ có chuyện này không giống nhau. Kham Giai Hân đi về phía trước mấy bước, đi vào Âu Dương Nhung bên cạnh, nàng chỉ so với hắn hơi thấp một chút, không sai biệt lắm nhìn thẳng. Kham Giai Hân con mắt nhìn chằm chằm hắn chất phát khuôn mặt, mỗi chữ mỗi câu, không ngậm tình cảm nói, ngươi có biết hay không, ta vô cùng chán ghét có người cùng ta bàn điều kiện, không phục tùng ăn bài, đặc biệt vẫn là người một nhà. Âu Dương Nhung gật gật đầu, chính là bởi vì người một nhà, không khách khí, ta mới dám cùng tiểu thư nói thẳng cái này, mà không phải lá mặt lá trái, khóc lóc om sòm pha trò. Kham Giai Hân lúc đầu nhíu chặt lông mày, có chút nuối lòng chút, trong mắt hỏa khí dường như cũng tiêu tán điểm. Nhưng là chợt, nàng lại đem lông mày nhíu lên, cắn răng, phá lệ cường điệu một câu, ta không ăn bộ này. Tiểu nương hừ lạnh một tiếng. Âu Dương Nhung bất động thanh sắc mắt nhìn nàng. Quả nhiên, người một nhà ba chữ, Kham Giai Hân nhất dính chiêu này. Có lẽ là xuất thân gia tộc, tập thể ý thức mạnh, hoặc là nàng á ông tự thân dạy dỗ. Âu Dương Nhung gần nhất quan sát phát hiện, Kham Giai Hân nhất là cường điệu đoàn kết, đối với người một nhà cực kỳ coi trọng. Nói khó nghe chút, liền là ưa thích tại hoàn cảnh mới trong kéo bè kết phái. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là đối với mình người liền vô hạn tha thứ. Nếu là trái phải rõ ràng vấn đề bên trên, ảnh hưởng tới tiểu đoàn thể lợi ích, Kham Giai Hân cũng sẽ không nhân từ nương tay. Lúc trước khảo hạch kết thúc phía sau, Âu Dương Nhung bị dưới tay nàng tiểu đường cáo trạng một chuyện, liền làm một cái tươi sống ví dụ. Âu Dương Nhung cũng là nhìn rõ ràng cái này điểm, mới dám đưa ra hôm nay yêu cầu. Bởi vì hắn cái này việc tư tiêu chuẩn vừa vặn, cũng có đầu đủ lý do. Kham Giai Hân như cường ngạnh không đồng ý, ngược lại là có chút không giảng nhân tình. Kham Giai Hân yên tĩnh thời khắc, Âu Dương Nhung có chút túi đầu, nói câu, để tiểu thư làm khó. Kham Giai Hân đột nhiên khoát tay, đã thiện đường bên này tạm thời không có tiến triển, ngươi đi trước làm xong cái này việc tư, ta sẽ phân phó Trần Thị sắp xếp người đi tạm thời tiếp nhận ngươi trực ca đêm. Ngươi theo chọn mua dưới phòng núi đi, Đào Nguyên Trấn, để Trần Thị cùng ngươi đi. Đa tạ tiểu thư. Âu Dương Nhung lắc đầu, không cần làm phiền Trần Đại Nương từ đưa, nàng bận bịu nàng đi. Những ngày việc tư, cho hai ngày thời gian, chúng ta xử lý là đủ. Kham Giai Hân ánh mắt lại nhìn hắn chằm chằm một lát, đột nhiên nói, Liêu A Lương, ngươi sẽ không muốn chạy à? Âu Dương Nhung ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, tiểu thư lo lắng cái này làm gì? Ta nếu là muốn chạy, chúc đường khảo hạch không được tuyển về sau, vì sao còn muốn lựa chọn đợi tại Kiếm Tông bên trong, làm gì không sớm xuống núi? Kham Giai Hân lạnh lẽo cứng rắn sắc mặt hòa hoãn chút, chậm rãi gật đầu, bản tiểu thư tin ngươi. Nàng xoay người, không dây dưa dài dòng, hướng ngoài đình đi đến, vươn xuống một câu, đến Đào Nguyên Trấn, gặp được bất luận cái gì việc khó, có thể báo Kham thị danh tự, liền nói ngươi nhận biết ta. Âu Dương Nhung đống nhiên nói, tiểu thư vân vân. Chuyện gì? Kham Giai Hân nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Có lời gì, lần sau một lần nói rõ, không muốn chỉ nói một nửa, dây dưa dài dòng. Kham Giai Hân lời nói đột nhiên dừng lại, bởi vì nàng trông thấy Âu Dương Nhung dẫn theo hộp cơm đi đến bên cạnh bàn, đem nóng hầm hập đồ ăn từng cái bày ra bắt đầu. Kham Giai Hân trước tiên run lên, chợt mới phản ứng lại. Chất phát thanh niên vội vàng bày ra nóng hổi thức ăn, đầu không nhấc nói, tiểu thư đói bụng ăn chút đi. Kham Giai Hân an tĩnh một lát, đi tới, vòng quanh cái bàn dạo qua một vòng, bàn tay nàng đặt tại hộp cơm bên trên, nghiêm mặt nói, đừng tịnh toàn bộ những này tiểu thông minh, lần này mang theo coi như xong, lần sau đừng mang theo. Âu Dương Nhung khuôn mặt chất phát, đợi ở một bên, nhìn xem lần nữa ngồi xuống, vùi đầu dùng bữa Kham Giai Hân. Hắn theo không nói một lời. Lần sau cũng mang. Ngày thứ hai sớm, Âu Dương Nhung từ thiện đường giá trị xong ca đêm, trở về biệt tử. Dựa theo Kham Giai Hân an bài, Âu Dương Nhung kể từ hôm nay cũng không cần lại đi thiện đường, tối nay xem như trong ngắn hạn cuối cùng một đêm. Hai ngày nữa chờ chọn mua dưới phòng núi lúc, hắn có thể đi theo Trần Đại Nương Tử cùng đi, cụ thể hạng mục công việc từ Trần Đại Nương Tử an bài, không cần Âu Dương Nhung quan tâm. Trở lại biệt tử, Âu Dương Nhung không có giống ngày xưa giống nhau trực tiếp ngã đầu liền ngủ, mà là có chút tận lực trong sân dừng lại, đi đến tường vây một bên, yên lặng chờ đợi một hồi. Không bao lâu, Lý Hoàn đẩy ra cửa phòng, như thường lệ muốn ra cửa. Ánh mắt lướt qua đảo qua biệt tử, sắc mặt kinh ngạc dưới, "A Lương, ngươi đây là vừa trở về à?" "Ừm." Âu Dương Nhung gật đầu. Lý Hoàn đi đến, cách tường vây, cùng hắn hàn huyên vài câu, chuẩn bị rời đi. Tường vây sau Âu Dương Nhung, lại đột nhiên hô, "Lý phu nhân, chuyện gì? Xin hỏi Lư công tử gần nhất trở về sao? Cái này hai đêm có thể cùng một chỗ ăn một bữa cơm, tụ họp một chút." Lý Hoàn sửng sốt một chút. Chương 949, thiết lập ván cục. Chương 949, thiết lập ván cục. Tường viện một bên, Lý Hoàn quay đầu lại hỏi, "A Lương, ngươi làm sao đột nhiên có thời gian ăn cơm? Ngươi không phải ban ngày đi ngủ, chạm vạng tối liền muốn đi trực ca đêm sao? Nghe nói ngươi tại thiện đường bên kia là từ ban ngày đổi được trong đêm lên trực." Nàng vừa rời giường, lúc đầu sáng sớm ra ngoài còn có chút bối rối, nhưng nghe đến Âu Dương Nhung sắc mặt không khỏi có chút hiếu kỳ. Âu Dương Nhung khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, nói, "Hai ngày này nghỉ ngơi, vừa lúc ban đêm có rảnh." "Thì ra là thế." Lý Hoàn gật gật đầu, ôn hòa tiểu dung, "Là cần phải nghỉ ngơi một chút, ngươi làm cái này cũng rất không dễ dàng, mỗi ngày thức đêm, phải chú ý thân thể, dù sao ngươi lại không giống Kinh Hồng cùng Liêu Thanh cô nương các nàng như thế là luyện khí sĩ, ngươi cùng tiếp thân đều phải kiềm chế một chút, không thể học bọn hắn như thế thức đêm tu hành." "Ừm, rõ ràng, Lý phu nhân." Âu Dương Nhung gật đầu, tiếp tục hỏi, "Xin hỏi Lư công tử khi nào trở về?" Lý Hoàn lắc đầu, "Oan trách câu, cái này tiểu tử đuối, gần nhất có rảnh cũng không trở về nhà, hỏi hắn tại trúc đường bên kia làm cái gì, cũng không nói, ta cũng nói không chính xác hắn khi nào có thể trở về, làm sao? A Lương là tìm hắn có việc, đột nhiên nói muốn ăn cơm tụ họp một chút." Nàng cho đùa hỏi một câu, có chút thử ý tứ. Tại quý phu nhân ánh mắt lướt qua lặng lẽ nhìn chăm chú, chất phát thanh niên một mặt bình tĩnh nói, "Lý phu nhân có thể đi hỏi một tiếng. Ngược lại không có chuyện gì, chủ yếu là hồi lâu không gặp, thật vất vả có thời gian, tự nhiên nghĩ đến gặp một lần mọi người." "Như vậy sao?" Lý Hoàn mặt lộ vẻ vẻ do dự. Âu Dương Nhung không có đi thúc giục, chỉ là bình tĩnh nói ra, "Ta chuẩn bị làm chút thức ăn cầm tay, loại trừ Lư công tử bên ngoài, còn biết mời Tống cô nương, giữ cô nương các nàng đến, còn có Sa nhị cậu." Nghe được Tống cô nương ba chữ, Lý Hoàn có chút ghé mắt, lúc đầu do dự sắc mặt cũng đã biến mất không ít. Một màn này rơi vào một bên Âu Dương Nhung trong mắt. Nàng chấm ngâm một lát, hỏi, "Dạng này như thế nào? Thiếp thân đi cùng hắn xách đầy miệng, nếu là Kinh Hồng có việc tới không được, mong rằng A Lương chớ trách. Ta trước đó cũng là lo lắng cái này, ngươi cũng biết hắn tính tình, đối thiếp thân hơi không kiên nhẫn, thiếp thân cũng không nguyện đi rủi ro, hắn trách cứ thiếp thân còn chưa tính, nhưng thiếp thân sợ hắn quét các ngươi hào hứng." Âu Dương Nhung lắc đầu, "Sẽ không, Lư công tử tại loại sự tình này bên trên, vẫn là cực kỳ thông tình đạt lý." "Ừ mừng, chỉ mong a." Lý Hoàn thuận miệng trả lời một câu, lại nhìn mắt hắn, lại lần nữa xác nhận một lần, "A Lương, ngươi mời được Tống cô nương là A Ba?" "Ừm, sẽ hô." Âu Dương Nhung gật gật đầu, nhưng không biết tới hay không. Hắn dường như có chút không để ý nói, không biết có hay không cùng Lư công tử giống nhau, bận điệu tới không được. "Lý phu nhân, nếu là Lư công tử thực sự bận điệu, cũng không có chuyện gì, lần sau lại tụ họp cũng được. Lý Hoàng nghe vậy, sắc mặt trịnh trọng không ít, ngựa khí chân thành nói, vẫn là A Lương ngươi thông tình đạt lý, tiểu tử thúi kia nếu là có ngươi một nửa ổn thỏa tính tình, thiếp thân nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Tốt, kia thiếp thân liền đi hỏi, như thật bận điệu, liền khuyên hắn một chút trong tay sự tình lui về phía sau hơi chút hơi. Đúng, các ngươi là chuẩn bị khi nào ăn cơm tới? Âu Dương đúng đáp, không phải tối nay liền là rõ một rồi, xem đoàn người thời gian. Bởi vì qua hai ngày này, ta cũng muốn đi làm việc chuyện khác. Hai người đại khái ước định cẩn thận thời gian. Trần Đại Nương tử chọn mua dưới phòng núi thời gian, là ngày kia ban ngày, tính như vậy, Âu Dương Nhung chỉ có hai ngày thời gian làm xuống núi chuẩn bị, xem như giành giật từng giây a hắn bất động thanh sắc mắt nhìn trước mặt không có chút nào phát giác Lý Hoàn. Âu Dương Nhung đương nhiên hy vọng Lữ Kinh Hồng có thể đến, thậm chí chính là vì cái này địa dẫm, bao sủi cảo. Bất quá Âu Dương Nhung toàn bộ hành trình không có chút nào biểu hiện ra ngoài. Lý Hoàn mẹ con đều là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ, cũng đều là người thông minh, mà người thông minh phiền phải nhất. Tự nhiên không thể để bọn hắn biết Âu Dương Nhung đối bọn hắn Lư thị mộ tổ chỗ làm chuyện, càng không thể để bọn hắn biết trong mộ kia phiến huyết thanh đồng đại môn, nói không chừng sẽ trở mặt thành thủ. Vậy được, liền phiền phức Lý phu nhân chuyển lời. Nói lời cảm tạ một tiếng về sau, Âu Dương quay người trở về nhà, chỉ để lại Lý Hoàn tại nguyên chỗ, ánh mắt đánh giá bóng lưng của hắn. Trở lại trong phòng, Âu Dương Nhung đơn giản rửa mặt một phen, ngã đầu liền ngủ. Một mực ngủ đến tối hôm đó, toàn bộ hành trình một giấc mộng cũng không có làm, mười phần an nhàn. Âu Dương Nhung mắt nhìn ngoài cửa sổ hoàng hôn cảnh sắc, vặn eo bẻ cổ, đi đến mở cửa, thành thơi thu thập lại biệt tử. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, tạp vụ xử lý hoàn tất. Hắn còn trên bàn lưu lại một phong thư, phòng ngừa A Thanh nửa đường trở lại biệt tử, gặp hắn không đang lo lắng hắn an nguy. Đêm nay không cần phải đi trực ca đêm, Kham Giai Hân đã sắp xếp người thay thế hắn. Âu Dương Nhung nhanh chân ra ngoài, tìm người đi. Đầu tiên là đi một chuyến thu đường, mời Tống Chỉ An. Hắn bảo không được thu đường, chỉ có thể để thủ vệ Việt nữ giúp hắn tiện thể nhắn. Đã có người truyền lời, Âu Dương Nhung cũng không có ở thu đường cổng chờ lâu, trực tiếp đi trạm tiếp theo, đi đào đường tìm Dư Mễ Lạc, lại sau đó là trúc đường bên kia. Đã trọn vẹn cả ngày đi qua. Lý Hoàn mẹ con bên kia nhưng không có chuyển đến xác định rõ ràng hồi phục, nhưng Âu Dương Nhung cũng không được chuẩn bị đợi. Đáp ứng muốn làm bữa tiệc, còn phải tích lũy người. Hắn từ hôm nay trễ, hẳn là ăn không được, vậy liền rõ mượn rồi, đi trước hôm người, ước định đêm mai liên hoan. Vạn nhất, Lư Kinh Hồng đêm mai cũng không có tới, quên đi, có thể đợi đến lần tiếp theo xuống núi trước, lại tìm cơ hội. Bởi vì lần này hắn là lâm thời quyết định xuống núi, đi vội vàng, chuẩn bị không quá đủ. Nhưng là, hắn lần này xuống núi, không phải đi lung tung, còn có thể đi xử lý dưới Yến Lục Lang phái tới người liên lạc chuyện, cũng là Âu Dương Nhung coi trọng nhất chuyện một trong. Đến mức Lưu Trường Canh trong phần mộ kia phiến cửa đồng lớn, càng nhiều chính là ngoại ý muốn kỳ ngộ, là thêm đầu, đều có thể trước lui về phía sau hơi chút hơi, vận biểu chính sự quan trọng, dục tốc bất đạt. Bất quá, dựa theo Âu Dương Nhung đối Lư Kinh Hồng khắc sâu hiểu, chỉ cần là Tống Chỉ An ở trường hợp, hắn tám thành đều sẽ trình diện, cái này kêu là tinh chuẩn câu cá. Âu Dương Nhung nhẹ gật đầu. Hoàng hôn hoàng hôn. Trong viện dâng lên lượn lờ khói bếp. Trong phòng bếp, Âu Dương Nhung bận rộn đến trưa, bữa tối đồ ăn còn chưa làm tốt. Hắn bị tuổi lửa sóng nhiệt, không có chút bối rối, gần nhất không cần trực ca đêm, điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi, chấm Nhật Bản cũng có chút khốn hô hô. Hắn dứt khoát đi ra phòng bếp, đi vào bên cạnh giếng. Ở dưới ánh tà dương, lấy một chậu vàng nóng ánh nước giếng, rửa mặt. Âu Dương Nhung lau trên mặt giọt nước, thở dài một hơi, ngắm nhìn trời chiều. Xem canh giờ, các nàng cũng sắp đến. Tống Chỉ An, Dư Mễ Lạc bên kia đều hồi phục sẽ đến. Sa Nhị Cầu đương nhiên không cần phải nói. Chỉ có Lư Kinh Hồng bên kia mơ hồ cái nào cũng được, Lý Hoàn nói, Lư Kinh Hồng muốn xem tình huống, để bọn hắn trước ăn. Phơi trời chiều, nghỉ ngơi một hồi, Âu Dương Nhung quay người quay trở về phòng bếp. Phòng bếp góc đông nam, có một cái thường xuyên che cửa sổ, hôm nay bị hắn mở ra. Âu Dương Nhung cùng Lý Hoàn song song hai gian biệt tử, vốn là vị trí vắng vẻ, tại hòn đảo nhỏ này nơi hẻo lánh trong, lại bên ngoài, đều là một mảnh tươi tốt hồng diệp lâm. Xuyên thấu qua phòng bếp cái này phiến cửa sổ, liền có thể nhìn thấy bên ngoài xanh um tươi tốt cây lá đỏ. Âu Dương Nhung thường ngày là vì phòng ngừa con muỗi tiến vào đến, một mực giam giữ. Hắn chạy qua lúc, nhấp hạ miệng, nhìn một cái nó. Buổi chiều, hắn nhưng thật ra là làm hai bữa cơm. Bữa cơm thứ nhất là chuyên môn ném cho ăn nữ tiên đại nhân. Ăn uống no đủ về sau, Diệu Tư hài lòng cưới thanh đồng quần trụ, từ phòng bếp cái này phiến cửa sổ chạy ra ngoài, biến mất bóng dáng. Âu Dương Nhung thường meo ông trúc, đã lấy xuống, bên trong trống rỗng, bị ném tại một bên. Âu Dương Nhung nhìn qua cửa sổ xuất thần một lát, trở về bếp lò, tiếp tục chuẩn bị bữa ăn thứ hai bữa tối. Cũng liền là chiêu đãi đám tiểu đồng bạn bữa tối. Hắn tận lực làm chậm chút. Ước chừng 15 phút về sau, có người gõ cửa. Vào đi. Trong phòng bếp Âu Dương Nhung hô một tiếng, cửa sân bị người đẩy ra. Hai đạo bước chân tới gần, đồng thời truyền đến tiểu nương âm thanh. Liêu đại ca, ngươi viện tử thu thập thật sạch sẽ. Dư Mễ Lạp tán dương câu, a, ngươi còn đang nấu cơm nha. Âu Dương Nhung quay đầu nhìn lại, Dư Mễ Lạp đã xuất hiện ở cổng, hiếu kỳ nhìn quanh phòng bếp nội bộ. Âu Dương Nhung ánh mắt chuyển qua phía sau của nàng, chỉ thấy Tống Chỉ An đang đứng tại Dư Mễ Lạp phía sau. Tống Chỉ An dáng người cao một chút, chính vượt qua Dư Mễ Lạp, yên lặng nhìn trong phòng bếp. Âu Dương Nhung cười đi đến, hô, các ngươi nghỉ ngơi trước, còn có hai mâm đồ ăn, nhị cậu muốn tới, ta làm nhiều chút đồ ăn. Bất quá bọn người đủ, không sai biệt lắm liền có thể ăn cơm. Ừ mừng, tốt. Dư Mễ Lạp đương nhiên sẽ không thúc giục, ngược lại gà con mổ thóc giống như gật đầu, khích lệ nói, Liêu đại ca từ từ sẽ đến, không xuất ruột, làm ăn ngon trọng yếu nhất. Âu Dương Nhung cười cười, quay đầu xem hướng sau lưng nàng cao gầy tiểu đương. Tống cô đương, gần nhất vừa vặn rất tốt. Vẫn được. Liêu đại ca. Tống Chỉ An tại lên tiếng chào hỏi về sau, liền không nói gì, giữ yên lặng. Âu Dương Nhung phát hiện, tại thu đường ở lâu, cũng không biết là kinh lịch cái gì, Tống Chỉ An cả người khí chất đều kiềm chế thâm thúy chút, lời nói cũng ít, có chút im miệng không nói yên tĩnh. Hoặc là nói, là giữa song phương chủ đế đã không giống như kiểu trước đây, đều là bắt đầu lại từ đầu người mới. Dưới mắt, nàng là tiền đồ vô lượng thu đường nữ, tu vi cũng nhanh bắt phẩm. Cùng bên ngoài Âu Dương Nhung cùng loại tiểu đồng bọn kéo ra trên lệnh, có một loại ẩn ẩn tồn tại dần dần từng bước đi đến hồng cầu cảm giác, liền như là trên người nàng cái này tuyết trắng váy nước nô. Tống Chỉ An dừng bước tại mỡ đông bẩn thỉu cửa phòng bếp, váy trắng cùng phòng bếp tạo thành so sánh rõ ràng, coi như nàng cất bước tiến vào phòng bếp, cũng sẽ là thấy thế nào làm sao không hợp nhau. Xa cách hồi lâu, tối nay bữa tối Tống Chỉ An có thể đúng hạn tới, đã là cực kỳ bận tâm tình cũ, có lẽ cũng là bởi vì Âu Dương Nhung hôm qua chạm vạng tối tự mình đi qua mời người duyên cớ, nhưng nàng cũng không có đem Âu Dương Nhung coi như một cái bình thường tạp dịch đầu bếp đối đãi, vẫn là coi như lão hữu. Mặc dù Âu Dương Nhung có A Thanh cái này em gái, còn phải Lý Tiểu Tiên tự hào cảm, xác thực cũng không tính là phổ thông đầu bếp, nhưng là có tiến triển chính là muội muội A Thanh, cũng không phải là Âu Dương Nhung chính hắn. Vân Mộng Kiếm Trạch quy củ, vốn là muốn đám việt nữ bỏ qua dưới núi thân tình vương hữu, một lòng tu luyện, phụ dưỡng nguyên quân. Đừng nói A Thanh cùng loại nữ quân điện đệ tử đi truyền, liền tôn quý ẩn danh nữ quân cũng không thể ngoại lệ, đối xử như nhau. Huống hồ, Tống Chỉ An có thể vào thu đường, vốn chính là trong trăm có một, siêu quần bạc tụy. Kia Liễu Thanh cô nương là cực kỳ lợi hại, một ngựa tuyệt trần, nhưng là nàng Tống Chỉ An cũng không chênh lệch, trong lòng khí bên trên cũng không cần phải tự phát kém một bậc, liền như là Tống Chỉ An đối với cái này phía trước nhiều lần ném đến cảnh ô lưu kham dài hơn thái độ giống nhau. Cười ngây ngô tâm lớn Dư Mễ Lạp không phát hiện được loại này tầng cấp dần dần ngăn cách không nói chuyện cảm giác, miệng trong nghĩ linh tinh lẩm bẩm. Nhưng Âu Dương Nhung cùng Tống Chỉ An lại đều cực kỳ nhạy cảm, ngầm hiểu lẫn nhau. Âu Dương Nhung cũng không có cảm thấy Tống Chỉ An tại lao hưu trước mặt yên tĩnh lạnh nhạt lên thái độ có cái gì không đúng, hết thảy tùy duyên, thuận theo tự nhiên. Huống hồ nàng hôm nay có thể đến, đã âm thầm giúp được hắn đại ân. Âu Dương Nhung cười nói chiêu đãi bắt đầu, mang theo các nàng đi trong phòng nghỉ ngơi chờ đợi đồ ăn cùng Sa Nhị Cầu bọn hắn. Trên đường, Tống Chỉ An nhìn nhiều một chút Tiếu Dung lời nói đều nhiều hơn không ít Liễu đại ca. Không bao lâu, cửa sân lại bị người đẩy ra. Liễu đại ca. Sa Nhị Cầu tùy tiện đi vào, vừa vào cửa liền chui tiến vào phòng bếp. Bất quá rất nhanh, đưa tay an bụng hắn, liền bị Âu Dương Nhung chạy ra. Sa Nhị Cầu đến, trong phòng lại náo nhiệt bắt đầu. Hắn cùng Dư Mễ Lạp lời nói cực kỳ nhiều, mà lại đều trò chuyện đến, hai cá nhân liền có thể để trên trận bầu không khí linh hoạt bắt đầu. Âu Dương Nhung hôm nay nấu cơm có chút chậm, sẽ không Dư Mễ Lạp, Sa Nhị Cầu mấy người cũng không có thúc giục ý tứ. Cho đến Lư Kinh Hồng đến, Liêu Minh vất vả. Vừa vào cửa, Lư Kinh Hồng liền hướng phòng bếp kêu lên, sau đó mắt nhìn nhà chính bên kia. Con tưởng rằng Lư công tử không đến rồi. Âu Dương Nhung nên đón nói, Liêu Minh rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi, có thể nào không đến. Hai người ngôn ngữ thời khắc, Dư Mễ Lạp, Tống Chỉ An mấy người cũng từ trong nhà đi ra, mọi người tề tụ trong sân. Lư Kinh Hồng đảo mắt một vòng, giống như là mới phát hiện giống nhau, cười nói, Tống cô nương cũng tới rồi. Lý Hoàn cũng khoan thai mà đến, theo vào cửa. Nàng liếc nhìn có chút không biết như thế nào ngôn ngữ con trai sắc mặt, lại nhìn mắt Tống Chỉ An. Lập tức quen thuộc chào hỏi đi lên, đã lâu không gặp, Tống cô nương. Lư Kinh Hồng theo tại biết ăn nói mẫu thân đằng sau. Lý Hoàn quay đầu lại nói, Kinh Hồng, người đi bếp sau giúp dưới A Lương. Được. Giống nhau một hồi trước ăn cơm, Lý Hoàn phân phó Lư Kinh Hồng giống nhau. Âu Dương Nhung bất động thanh sắc mắt nhìn cái này mẹ con hai người bóng lưng. Mọi người chia hai đội. Lư Kinh Hồng đi theo Âu Dương Nhung đi vào phòng bếp. Những người khác đi nhà chính. Trong phòng bếp, Lư Kinh Hồng làm việc vặt hỗ trợ thời khắc, có chút không quan tâm. Âu Dương Nhung tự nhiên nhìn ra, đối với cái này ngẩng mặt làm ngơ, tiếp tục chuẩn bị tối nay thật lâu kia hai mâm đồ ăn. Lư Kinh Hồng có chút lười biếng, tại Âu Dương Nhung gọi hắn đi bên cửa sổ trong tủ quậy lấy bát đũa về sau, một mực tại bên cửa sổ lưu lại. Đột nhiên tủ bát bên kia phát ra một đạo tiếng vang. Thế nào? Âu Dương Nhung quay đầu nhìn lại, nhìn đến là Lư Kinh Hồng không có cầm chắc một con bát, nó rơi vào trong ngăn tủ, mới truyền đến tiếng vang. Không có. Không có việc gì. Lư Kinh Hồng cười lớn dưới, hướng Âu Dương Nhung khoát tay áo. Chỉ thấy cẩm phục thanh niên giờ phút này chỗ đứng là đưa lưng về phía bệ cửa sổ, ẩn ẩn ngăn tại bên ngoài. Nha. Âu Dương Nhung nhẹ gật đầu, giống như là không có phát giác được cái gì, tiếp tục làm việc lấy túi đầu xào rau. Gặp chất phát thanh niên quay đầu lại, không tiếp tục chú ý bên này, Lư Kinh Hồng có chút nhẹ nhàng thở ra. Chốc lát, hắn lại quay đầu, mắt nhìn ngoài cửa sổ kia đạo dị động. Chương 950, Lư thị trưởng tâm huyết đáo thủ. Chương 950, Lư thị trưởng tâm huyết đáo thủ. Trong phòng bếp, bầu không khí an tĩnh một lát. Trong không khí chỉ có Âu Dương Nhung dùng dao phay thái thịt va chạm cái thất gỗ âm thanh. Trước cửa sổ Lư Kinh Hồng liên tiếp xem hướng Âu Dương Nhung phương hướng. Thừa dịp sự chú ý của hắn tại làm đồ ăn bên trên, Lư Kinh Hồng phi tốc quay đầu, mắt nhìn ngoài cửa sổ. Cẩm phục thanh niên ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ nơi không xa một chỗ lá đỏ rừng cây bên trên, giờ phút này, trong rừng loại trừ lẻ tẻ đom đóm bên ngoài, nơi nào đó còn nhuộm kỳ dị nhan sắc, có điểm giống. Bầu trời màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Rừng cây phát một chút ánh sáng, bên trong dường như rơi xuống một vật. Lư Kinh Hồng con mắt thẳng tắp rơi vào kia thần bí quang mang chỗ. Hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi đây tuyệt đối không phải thường quy nào đó khác. Cửa sổ dường như bị người cài đóng, truyền đến âm thanh vọng lại. Âu Dương Nhung nghi hoặc quay đầu, lại nhìn một chút Lư Kinh Hồng khoát tay áo, có chút đêm lạnh, vẫn là đóng lại cho thỏa đáng. Âu Dương Nhung gật gật đầu. Lư Kinh Hồng mắt nhìn hắn chất phát đàng hoàng sắc mặt, đột nhiên đi hướng cổng, "Liễu Minh, ta đột nhiên nhớ tới có một vật lãng quên tại nhà, có chút khẩn cấp, phải trở về gỡ xuống. Không có ý tứ, Liễu Minh, ngươi trước bận điệu, đồ ăn tốt, có thể trước ăn cơm, không cần chờ ta, ta khả năng muốn tìm một hồi. Ừm, tốt. Âu Dương Nhung chất phát gật đầu, như Lư Kinh Hồng sở liệu, chất phát thanh niên trung thực, không có chút nào bất mãn. Lư Kinh Hồng ra ngoài, không có đi phòng chính thông chi Lý Hoàn bọn người, mà là mở ra cửa sân, một đầu đâm vào trong bóng đêm. Âu Dương Nhung quay đầu lại, đưa mắt nhìn cái này vị Lư công tử bóng lưng biến mất tại là trong màn đêm. Hắn không nói một lời, đi đến nung một bình nước nóng. Lư Kinh Hồng ra cổng sân, không có rẽ trái đi hướng nhà mình biệt lạc. Hắn là muốn lấy đồ vật, nhưng không phải về nhà lấy. Lư Kinh Hồng vòng qua Liễu A Lương biệt lạc, đi tới một mảnh hồng diệp lâm phía trước. Chính là lân cận vừa mới bếp sau cửa sổ mảnh rừng tây kia. Giờ phút này, toàn bộ hồng diệp lâm yên tĩnh, không có cái gì dị thường. Nhưng là Lư Kinh Hồng lại bước chân không ngừng, lần theo trong trí nhớ phương vị, bước nhanh đi vào hồng diệp lâm bên trong. Tìm một lát, cẩm phục thanh niên đột nhiên dừng bước, ánh mắt thẳng tắp rơi vào cách đó không xa một mảnh rừng cây bên trên. Giờ phút này, cái này khối rừng cây loại trừ trùng quanh lẻ tẻ bay múa đom đóm tán phát yêu ớt sáng ngời bên ngoài, rừng cây bên trên còn nhuộm kỳ dị nhan sắc, có điểm giống không trung bình thường màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Đom đóm quang mang cùng nó so sánh, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Tự dưng tản mát ra loại này kỳ dị sáng ngời, cái này trong rừng dường như rơi xuống vài thứ. Rốt cuộc tìm được. Đây cũng là hắn vừa mới xuyên thấu qua phòng bếp cửa sổ, ngoài ý muốn nhìn thấy chi vật, còn làm hắn kinh ngạc rơi mất bát. Giờ phút này, Lư Kinh Hồng nhìn không chuyển mắt nhìn xem nó, hướng nó đi đến. Cẩm phục thanh niên con mắt thẳng tắp rơi vào cái này thần bí quang mang chỗ. Hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi người, nhìn thấy lần đầu tiên, trong đầu liền kịp phản ứng, quang mang này tuyệt đối không phải thông thường chi vật có thể phát ra. Nói không chừng là cái nào đó thiên tài địa bảo, hoặc là kiếm trạch thần nữ các tiên tử đi ngang qua không cẩn thận rơi xuống dị bảo. Lư Kinh Hồng trực giác gần ẩn nói cho hắn biết, bảo vật này không hề tầm thường. Không có vì cái gì, liền là trực giác. Thế gian hi hữu nhất chi bảo vật, tất nhiên mang theo thế gian hi hữu nhất chi sắc màu. Đây là một loại cực kỳ khó mà nói nên lời huyền diệu cảm giác. Có lẽ cũng là thế gian này đại đa số chân bảo sở dĩ chân quý nguyên do. Lần đầu tiên liền có thể để người cảm thấy bất phàm. Liên như là nông dân tại ruộng đồng suối đất lúc đào được vàng thỏi, trung quanh đều là cằn cỗi thổ địa, phụ trợ lấy cái này khối vàng quang mang rực rỡ lóa mắt, lệnh người một chút liền biết giá trị của nó. Càng thêm tiếp cận chỗ kia lá đỏ rừng cây, Lư Kinh Hồng hít thở sâu một hơi, tâm tình có chút kích động có bình. Thật chẳng lẽ chính là bảo vật? Rốt cục, cơ duyên của hắn rốt cục bắt đầu đến rồi. Mà không phải phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là thường thường không có gì lạ sinh hoạt, thậm chí còn bị một cái tên giống ngốc chó đồ nhà quê khinh nhục đặt ở trên đầu. Nguyên lai phúc duyên của hắn là ứng nghiệm tại nơi này, tùy tiện ra ngoài ăn một bữa cơm đều có thể gặp được bảo vật, nhặt nhạnh chỗ tốt hớt tay trên, mà không phải tại bái sư các phương diện. Cái này nếu không phải phúc duyên, vậy là cái gì phúc duyên? Đây chính là Liễu A Lương phòng bếp, Liễu A Lương tại trong phòng bếp đợi lâu như vậy cũng không phát hiện cái này dị vật, kết quả hắn Lư Kinh Hồng chỉ tối nay lần này, liền đụng phải nó. Đây chính là duyên phận, là trong số mệnh liền có đồ vật. Vị tiên nợ đao người nói không sai. Cái này xuôi nam tế tổ trạm cuối cùng liền là phúc duyên của hắn chi địa. Cơ hồ là một cái mắt, Lư Kinh Hồng trong đầu lóe lên trăm ngàn loại suy nghĩ, cảm giác thời gian đều trôi qua dài dằng dặc chút. Hắn càng nghĩ càng kích động, tăng tốc bước chân tiến lên. Rất nhanh, liền đi tới chỗ kia phát ra màu thiên thanh ánh sáng nhạt rừng cây phía trước. Đầu tiên là cẩn thận chung quanh xuống chu vi. Yên tĩnh, không có động tĩnh gì. Lư Kinh Hồng rung động lòng người hơi chút nuối lòng điểm, trực tiếp xuề bàn tay ra, chìm vào rừng cây. Đột nhiên, hắn cảm giác mò tới một vật, giống như có chút lạnh buốt cứng rắn. Trong phòng bếp, Lư Kinh Hồng lấy cớ trở về lấy đồ vật cũng không lâu lắm. Âu Dương Nhung liền làm xong cuối cùng hai mâm đồ ăn. Nếu là có người ở bên cạnh cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện hắn tốc độ này đem so với phía trước chậm rãi, nhanh hơn rất nhiều. Đáng tiếc phòng bếp không người. Âu Dương Nhung lúc này bưng lên cái này hai mâm đồ ăn, đi ra ngoài cửa, trước khi ra cửa, liếc mắt cửa phòng bếp chuẩn bị một con chậu nước cùng khăn mặt. Âu Dương Nhung bưng thức ăn đi hướng phòng chính. Hắn toàn bộ hành trình đều không có đi xem kia phiến bị Lư Kinh Hồng cài đóng cửa sổ. Không có muốn đi đẩy ra ý tứ. Đi vào phòng chính. Tống Chỉ An, Dư Mễ Lạc, Lý Hoàn bọn người tại. Lý Hoàn cười tiến lên đón, hỗ trợ tiếp bát. Nàng lúc đầu chuẩn bị căn dặn Lư Kinh Hồng vài câu, nhưng không thấy bóng người hắn. Vất vả A Lương huynh đệ, A, Kinh Hồng đâu? Lý Hoàn quan sát Âu Dương Nhung phía sau, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Âu Dương Nhung như thường nói, Lư Minh nói, có cái gì quên ở nhà, trở về một chuyến cầm. Lý Hoàn nghi hoặc, quên trong nhà. Thứ gì? Hắn lắc đầu, không biết, Lư Minh đi gấp, không có nói. Lý Hoàn nhíu mày, ngắm nhìn cổng đen nhánh bóng đêm, muốn nói lại thôi, vậy được, các ngươi ngồi trước, ta đi. Lời nói còn không rơi xuống, phía ngoài phòng truyền đến một tiếng bị đau kêu thảm. A, tiếng kêu thảm thiết có chút biến hình, nhưng là trong phòng tất cả mọi người vẫn là có thể nghe ra, đây là Lư Kinh Hồng tiếng nói. Kinh Hồng, không tốt. Lý Hoàng nghe vậy, trước hết nhất trở mặt, mấy người khác cũng nhao nhao biến sắc, lo lắng quay đầu. Một đoàn người lập tức lao ra, vòng qua biệt tử, đi vào hậu phương Hồng Diệp Lâm trước, theo bản năng dừng bước. Cái này phiến Hồng Diệp Lâm trong con muỗi nhiều, đoàn người ngày bình thường đều không có hướng vào trong qua. Trong rừng, chuyện chính đến Lư Kinh Hồng hít vào khí lạnh âm thanh, còn có hùng hùng hổ hổ lời nói, tiểu xúc sinh giấu đầu giấu đuôi, dám cắn người. Ngươi đừng chạy, đem đồ vật buông xuống. Theo ở phía sau Sa Nhị Cẩu nhìn qua đen nhánh rừng rậm, vò đầu kinh ngạc nói, kỳ quái, Lư công tử chạy thế nào bên trong đi? Âu Dương Nhung cũng là nghi hoặc nhíu mày. Tống Chỉ An cùng Dư Mễ Lạc ngoài ý muốn liếc nhau, cái trước sắc mặt như có điều suy nghĩ, mà cái sau sắc mặt mười phần hoang mang. Lý Hoàn không rảnh trả lời cùng lưu lại, một mặt quan tâm vọt vào Hồng Diệp Lâm bên trong, "Kinh Hồng, ngươi thế nào, đừng dọa mẹ." Mọi người cũng đi theo. Chờ bọn hắn đi vào trong rừng, chỉ thấy Lư Kinh Hồng chính té lăn trên đất, tay trái dùng sức che lấy tay phải lòng bàn tay, sắc mặt một hồi đỏ một hồi tím, miệng trong không ngừng hút lấy khí lạnh. Nhìn kỹ, hắn chính che lòng bàn tay phải, chính không ngừng chảy máu, trong lòng bàn tay máu tươi chảy đầy đất, mười phần dọa người. Mọi người thấy thế, cũng giật nảy mình, theo bản năng chung quanh tà hữu, tìm kiếm lấy nguy hiểm nguồn gốc. Lư Kinh Hồng con mắt con ngươi trợn tròn nhìn qua hậu phương rừng cây, nghe được mọi người đến động tĩnh, hắn cũng là bị hù giật mình, đột nhiên xoay quay đầu, đội vàng ngăn cản lấy các nàng xông lại, "Mẫu thân, Tống cô nương, các loại, các ngươi đừng tới đây, ta không có việc gì, có thể đứng dậy." "Còn nói không có việc gì, ngươi chảy như thế máu." Lý Hoàn một mặt đau lòng, không chú ý Lư Kinh Hồng ngăn cản, đội vàng phóng đi đỡ người. "Thật, thật không có chuyện." Lư Kinh Hồng cười lớn trấn an mọi người, trong lúc đó, không quên quay đầu nhìn một chút hậu phương đã yên tĩnh không ánh sáng, không động tĩnh rừng cây. Âu Dương Nhung sắc mặt lo lắng mắt nhìn Lư Kinh Hồng tay phải vết thương, quay đầu nhìn về xa nhị cậu nói, "Ngươi đi qua hỗ trợ, ta trở về lấy vải trắng chậu nước." "A a a, tốt, Liêu đại ca." Xa nhị cậu tiến lên, trợ giúp Lý Hoàn cùng một chỗ nâng trên đất Lư Kinh Hồng. Từ tiến vào đến lên vẫn quan sát bốn phía phong thanh Tống Chỉ An đột nhiên hướng Âu Dương Nhung nói, "Liêu đại ca trở về cũng chú ý an toàn, trong rừng này khả năng có đồ không sạch sẽ, ngươi tốt nhất đường cũ trở về, chớ đi đường tắt tân lộ." Âu Dương Nhung thần sắc sửng sốt một chút, rất nhanh phản ứng lại, dùng sức gật đầu, "Được. Tống cô nương các ngươi trông coi." Dứt lời, Âu Dương Nhung cấp tốc quay người, đường cũ trở về. Lưu lại Tống Chỉ An, tay vịn quanh thắt lưng bội kiếm, sắc mặt tỉnh táo, mang theo Dư Mễ Lạc cùng một chỗ, kiểm tra lên Lư Kinh Hồng xung quanh. Rời đi Hồng Diệp Lâm, Âu Dương Nhung đội vàng sắc mặt, lập tức bình tĩnh lại. Hắn đi lại không biến, cấp tốc trở lại trong viện, đi vào phòng bếp, quen thuộc lấy ra chậu nước cùng khăn mặt, còn có nửa phần kim xăng dược, quay người ra ngoài. Âu Dương Nhung không có lập tức chạy tới, trong sân hơi chút dừng lại dưới, tính bước trước cửa, miệng trong nỉ non, dường như tại đếm lấy thời gian. Niệm 100 hơi về sau, hắn mới lên đường, mang theo đồ vật, bước chân vội vàng ra ngoài. Âu Dương Nhung đi đến nửa đường, tại Hồng Diệp Lâm trước, bắt gặp trở về Lư Kinh Hồng, Lý Hoàn một bọn người. Còn không có tới gần, Âu Dương Nhung lại nghe được Lư Kinh Hồng an ủi Lý Hoàn đám người âm thanh, "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, liền, liền một con chuột lớn, trộm ta đồ vật, chạy vào rừng cây, ta đuổi tới, bị cắn một ngụm." Lý Hoàn ngữ khí lại lo lắng lại trách cứ, "Ngươi cùng một con chuột so sánh cái gì kỉnh, trộm liền trộm thôi, là trộm cái gì quý giá đồ vật, ngươi hơn nửa đêm như thế đuổi theo." Lư Kinh Hồng không nói chuyện. Sa Nhị Cẩu ngữ khí kinh ngạc nói thầm, "Con chuột cắn, làm sao chảy nhiều như vậy máu, vết thương giống như có chút lớn, Lư công tử, ngươi chớ nói chuyện, tranh thủ thời gian ăn lấy đi, Liêu đại ca trở về lấy thuốc đi." "A, Liêu đại ca, ngươi trở về." Song phương đối diện gặp được, Âu Dương Nhung lập tức bước nhanh về phía trước, đi vào Lư Kinh Hồng bên người, cho hắn kiểm tra vết thương, đồng thời ấy nay câu, "Không có ý tứ, tới chậm, cái này kim sang dược không từng dùng, tìm nửa ngày, mặt khác, sạch sẽ dây vải không tìm được, chỉ có một đầu sạch sẽ khăn mặt. Ta chỗ này điều kiện có hạn, Lư Minh chức thích hợp dùng đi, ba ngày về chúc đường một lần nữa xử lý xuống vết thương." Lý Hoàn lập tức nói, "Băng bó vải trắng, thiếp thân trong phòng có, trước kia chuẩn bị chút, còn có thuốc cầm máu. Bất quá phải trở về tìm xem." Âu Dương Nhung chất phát gật đầu, "Được, trước dùng khăn mặt băng bó cầm máu chờ lần sau đi đổi." Dứt lời, hắn đem chậu nước đưa cho Sa Nhị Cẩu, để bưng lấy chậu nước nơi tay dưới lòng bàn tay mặt mượn. Âu Dương Nhung thì là cầm lên khăn mặt cùng kim xăng dược, cúi đầu xuống, bắt đầu giúp Lư Kinh Hồng xử lý lên vết thương. Lư Kinh Hồng liên tiếp gật đầu, lại có chút không quan tâm, không lúc quay đầu nhìn lại hậu phương lặng yên không một tiếng động, dị động biến mất rừng cây, ừ mừng, việc nhỏ, vất vả Liễu huynh. Tống Chỉ An nghe xong, vuốt cằm nói, vẫn là Liễu đại ca thỏa đáng. Âu Dương Nhung dùng khăn mặt chấm nước, lau lau rồi Lư Kinh Hồng bàn tay phải, ngay sau đó, bắt đầu bôi lên kim xăng dược. Vết thương cực kỳ sâu, máu tươi chảy đầy đất, thậm chí nhiễm ô uế Âu Dương Nhung tăng bảo cùng Lý Hoàn váy. Bên cạnh đỡ Lý Hoàn, xem một mặt đau lòng, nhịn không được vỗ xuống chính không tập trung quay đầu Lư Kinh Hồng bà bay, còn xem, chạy liền chạy, một con chuột mà thôi. Cùng nó phân cao thấp làm gì, đến cùng là trộm ngươi thứ gì, còn có, nghe A Lương nói, ngươi vừa mới là trở về lấy đồ vật, chẳng lẽ là thông qua một vật. Lư Kinh Hồng quay đầu lại, nhìn nhìn mọi người thần sắc, hắn cúi đầu xuống, thần sắc không đổi nói, "Ừ mừng, ta từ chúc đường sư phụ bên kia, mang theo chút đồ ăn ngon món điểm tâm ngọt trở về, là kiếm trạch thích có, nghĩ lấy ra cho các ngươi nếm thử, không nghĩ tới bị con kia con chuột lớn nhanh chân đến trước, tiểu xúc sinh này, thật là đáng chết." "À, còn dám cắn người, bà mẹ nó." Nãy giờ không nói gì Tống Chỉ An, đột nhiên hỏi, "Lư công tử, ngươi xác định là một con chuột? Cụ thể dáng dấp ra sao?" Lư Kinh Hồng do dự một chút, có chút đổi giọng, nói kỹ càng chút, "Kỳ thật ta cũng không thấy rõ ràng, liền là một đạo độn tiểu hắc ảnh chạy tới, ta liền đuổi theo, đuổi tới Hồng Diệp Lâm, món điểm tâm ngọt rơi tại trong rừng, ta đưa tay đi nhặt thời điểm, bị nó cắn xong liền chạy, còn điêu đi món điểm tâm ngọt." Tống Chỉ An chậm rãi gật đầu, "Được rồi." Âu Dương Nhung đang giúp Lư Kinh Hồng bôi lên kim sắc dược, so sánh Tống Chỉ An, hắn là ly vết thương gần nhất người. Nghe được Lư Kinh Hồng, Âu Dương Nhung dường như sửng sốt một chút, dừng lại động tác, cúi đầu dường như muốn đi dò xét vết thương, có thể một loáng sau kia, Lư Kinh Hồng bàn tay che tại trên vết thương. Chất phát thanh niên nghi hoặc ngẩng đầu, lại gặp được Lư Kinh Hồng một tấm nghiêm túc khuôn mặt, hướng hắn thần cầu, "Liêu huynh chớ chỉ hoãn thời gian, nhanh lên băng bó đi, cái này máu chảy ta có chút choáng." Chỉ thấy Lư Kinh Hồng khuôn mặt quả thật có chút thanh bạch, đã mất đi huyết sắc. "A nha." Âu Dương Nhung không có lại tham cứu, cầm lấy trong chậu nước phiêu đãng khăn lông ướt, đem huyết thủy một thanh vắt khô, sau đó dùng đầu này khăn mặt, một vòng cho hắn băng bó lên tay phải vết thương. Tính tạm thời xử lý hoàn tất, Lư Kinh Hồng tay phải vết thương máu tươi rốt cục ngừng lại. Mọi người thấy thế, lập tức thở dài một hơi. Lư Kinh Hồng cũng thở dài một hơi. Bất quá không phải là bởi vì vết thương, mà là bởi vì Âu Dương Nhung lực chú ý từ vết thương của hắn hình dạng phía trên rời đi, không có lại hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu. Âu Dương Nhung buông lỏng tay ra, gật gật đầu, gói kỹ, chúng ta đỡ Lư công tử trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Được. Mọi người nhao nhao đồng ý. Âu Dương Nhung khuôn mặt chất phát, cúi đầu mắt nhìn. Sa Nhị Cầu trung thực bưng lấy chậu nước, tại Lư Kinh Hồng dưới tay phải phương, toàn bộ hành trình tiếp lấy.